Chương 346, đồng bộ phát triển Thiên Vân thành phố 2 chương 346, đồng bộ phát triển Thiên Vân thành phố 2 thị trường, ngươi thế nhưng là tới chậm chút. Dương Vân Phong tại thẩm cũng không phải dẫn dắt phía dưới đi tới Tống Viêm bên cạnh, Tống Viêm trông thấy Dương Vân Phong đến, cũng cười đứng lên chào hỏi hắn. Bây giờ hai người tựa hồ lần nữa tiến nhập thời kỳ trăng mật, đều tại toàn tâm toàn ý làm phát triển, quan hệ cũng không có lấy trước kia một dạng dương cung bạc kiếm, đùa giỡn một chút cũng có chút bình thường. Bây giờ hai người phân công rất là rõ ràng, thị ủy sự tình, Dương Vân Phong từ bất quá hỏi, hết thảy đều là Tống Viêm làm chủ, chính phủ thành phố nhưng là Dương Vân Phong đứng ra, có người nói quan hệ của hai người, giống như hai cái toàn thân có gai có nhím, tại trải qua lẫn nhau tổn thương sau, rốt cuộc tìm được một cái thích hợp nhất lẫn nhau vị trí. Đối với tòa thành thị này tới nói, hai người trước mắt trạng thái tự nhiên là kết quả tốt nhất, đem khí lực đều làm cho ở một chỗ. Không có ai biết cục diện như vậy có thể duy trì bao lâu, dù sao hai vị này thủ đoạn cùng năng lực, rất khó nói có thể hay không lần nữa giằng co. Bí thư, thực sự là ngượng ngùng đến muộn, vừa mới có phần văn kiện phải xử lý. Nghe thấy Tống Viêm lời nói, Dương Vân Phong cũng là cười nói lên xin lỗi, bởi vì hắn hôm nay thật là đến muộn, để cho mấy vị thường ủy ở chỗ này chờ hắn nửa giờ. Ai, ngươi a, lúc nào cũng có không có xong việc làm. Nghe thấy Dương Vân Phong lời nói, Tống Viêm trên mặt mặc dù mang theo ý cười, nhưng trong lòng đối với Dương Vân Phong cũng có một chút bội phục. Tại rất nhiều người xem ra, lấy Dương Vân Phong bối cảnh, công danh lợi lộc đó là sinh trưởng ở trên người, nhưng Tống Viêm lại biết, Dương Vân Phong có hôm nay, mặc dù không dám nói không có bối cảnh tăng thêm, nhưng năng lực mới là trọng yếu nhất. Bọn hắn chưa từng gặp qua, từ 8 giờ sáng bắt đầu mãi cho đến 10 giờ tối phía trước, chính phủ thành phố tầng cao nhất đèn không có đóng qua, hơn nữa không có ngày nghỉ. Bọn hắn càng không biết, mỗi một ngày Dương Vân Phong cũng phải làm cho người tại vừa sáng sớm đi xem toàn thành phố chợ bán thức ăn, rau quả, thịt, trứng, mai các loại một loạt sinh hoạt hàng ngày cần giá cả, nhận được đáp án sau, hắn sẽ ở ngày thứ 2 liền cho người đem không hợp lý xử lý. Cái này cũng là Thiên Vân thị rõ ràng phát triển kinh tế nhanh vô cùng, nhưng cơ bản sinh hoạt chi phí không có tăng trưởng nguyên nhân. Những thứ này đều là Dương Vân Phong mỗi một ngày chú ý mới làm được. Mặc dù những thứ này tại rất nhiều người xem ra tựa hồ không khó, nhưng hắn tin tưởng trong cả nước, có thể làm được bước này thị trường tuyệt đối là vượng mao lân giác, chỉ bằng vào điểm này Dương Vân Phong đã đáng giá hắn đi học tập. Có lẽ đây chính là Tần Chính Phỉ câu kia nhảy ra cục ý tứ a. Cái khác hắn không dám nói, nhưng liền phần này cách cục, Dương Vân Phong liền thắng qua hắn rất nhiều. Bí thư, lời này không nên ngươi nói đi. Ngươi thế nhưng là thành phố chúng ta nổi danh cuồng công việc. Dương Vân Phong nghe thấy Tống Viêm lời nói, mang theo ý cười trêu ghẹo nói: "Ha ha, cũng đúng, hai chúng ta ai cũng không thể nói ai. Tống Viêm có thể đủ đi đến hôm nay, dĩ nhiên không phải chỉ dựa vào miệng, năng lực tại Dương Vân Phong xem ra, không thể so với hắn kém, Thiên Vân có thể có hôm nay phát triển, Tống Viêm cũng là xuất đại lực. Diêu thị trưởng cũng tại a." Dương Vân Phong cùng Tống Viêm nói mấy câu, sau đó liền ngồi ở Tống Viêm cùng Diêu Chí Viễn bên cạnh, hắn mới quay người tựa hồ vừa phát hiện Diêu Chí Viễn một dạng. "Thị trưởng, ta cái này cũng là nhớ lại đơn vị cũ xem." Diêu Chí Viễn nghe thấy Dương Vân Phong lời nói, trên mặt mặc dù mang theo ý cười, nhưng nội tâm cũng đã phát giác được Dương Vân Phong đối với hắn đến bất mãn chi ý, rõ ràng hắn hôm nay xuất hiện có chút không đúng lúc. Kỳ thực điểm này Diêu Chí Viễn như thế nào lại không biết, hắn nhưng là ở tỉnh ủy văn phòng làm việc qua nhiều năm người, đối với nhìn mặt mà nói chuyện, đối nhân xử thế hiểu rõ, sợ là Dương Vân Phong cũng không sánh nổi, làm sao lại không rõ chính mình cái này tiền nhiệm xuất hiện, chẳng những sẽ để cho đơn vị cũ người lúng túng, càng sẽ để cho hiện đơn vị người bất mãn. Nhưng hắn thật sự là không có cách nào. Diêu Chí Viễn bản thân liền không có tội một mình đảm đương một phía kinh nghiệm, mặc dù đi theo Dương Phú Quốc Dương Vân Phong thứ học được không thiếu, thật có chút sự tình đó là cần chính mình chân chính ra sân mới có thể cảm nhận được. Hắn đi Thiên Thủy thị nửa năm này qua cũng không tốt. Phía trên là một cái ra đời, lập tức liền muốn về hưu bí thư, đối với hắn đến có thể nói vô cảm, mặc dù không có vì khổ sở hắn, nhưng cũng sẽ không ủng hộ hắn. Phía dưới là phó thư ký cùng thường vụ phó thị trưởng liên hợp, để cho hắn người thị trưởng này đừng nói tại thị ủy, coi như ở thành phố chính phủ cũng không có quyền phát ngôn gì, mặc dù thăng lên thị trưởng, nhưng thời gian còn không có tại Thiên Vân thời điểm tốt hơn. Hắn tới Thiên Vân thị, mặc dù có nói cho người khác biết, Thẩm thị tập đoàn đầu tư, hắn cũng có công lao bên ngoài. Nguyên nhân lớn nhất vẫn là hy vọng Dương Vân Phong có thể đủ đối với hắn cung cấp một chút ủng hộ. Mặc dù hắn cũng biết, Dương Vân Phong đối hắn ủng hộ đã rất có thể, hắn từ thường ủy phó thị trưởng đi đến hôm nay thị trưởng, sau lưng cũng là Dương Vân Phong xuất lực kết quả, hắn muốn không nên lại đến phiền phức Dương Vân Phong. Nhưng hắn có thể phiền phức người, trừ bỏ Dương Vân Phong bên ngoài, tựa hồ cũng tìm không thấy càng thích hợp hơn người. Tại Thiên Thủy việc làm như thế nào? Dương Vân Phong nhìn bên người Diêu Chí Viễn một mắt, trong lòng cũng là khe khẽ thở dài. Diêu Chí Viễn tại Thiên Thủy qua chuyện không tốt, đã sớm đi qua đủ loại con đường chuyển vào trong lỗ tai của hắn, Thiên Thủy tình huống đích xác là có chút phức tạp, vị kia lập tức sẽ lui bí thư, vốn là hưu tâm thuộc ứng cử viên, Diêu Chí Viễn xem như đoạt nhân ra vị trí, hắn có thể qua hảo đó mới kỳ quái. Hơn nữa vị kia lão bí thư, cùng Thiên Vân Phùng Trương Vũ không giống nhau, đó là một vị lập thân rất đang lạc hậu cán bộ, tại Bắc Đông Đô rất nổi danh, Diêu Chí Viễn dạng này một người trẻ tuổi, nhân gia đương nhiên sẽ không để vào mắt. Những chuyện này hắn mặc dù biết, nhưng lại chưa bao giờ nói qua cái gì. Bởi vì có một số việc, hắn quản nhiều ngược lại không phải là chuyện tốt, dù sao dựa theo cấp bậc tới nói, Diêu Chí Viễn cùng hắn là đồng cấp, cũng không phải lấy trước kia cái thuộc hạ của hắn, có cái gì thì nói cái đó sao cũng được thời điểm. Cho nên, coi như hắn biết, Diêu Chí Viễn không cùng hắn nói, hắn cũng sẽ không nhiều lời nói. Lại nói, Diêu Chí Viễn trung quy là muốn một mình đảm đương một phía, có một số việc cũng nên kinh nghiệm, cũng không thể vẫn luôn cần người khác đề điểm, nếu là dạng này, hắn cũng không xứng bị coi trọng. Còn tốt. Diêu Chí Viễn nhìn xem đám người xung quanh, không có đem tình cảnh của mình nói ra. Vậy là tốt rồi. Dương Vân Phong nhìn thấy bộ dáng của hắn, đương nhiên biết rõ hắn đang lo lắng cái gì, cũng không có lại xuống hỏi tiếp. Ngay lúc này, Thẩm cũng không phải đi tới, nói cho đại gia cắt băng muốn bắt đầu. Dương Vân Phong cùng Tống Viêm bọn người liền đi lên đài phía trước. Đang nhiệt liệt trong tiếng vỗ tay, mấy người bọn họ cái kéo rơi xuống. Một tấm hình cũng tại bọn hắn cái kéo rơi xuống một khắc này tạo ra. Rất nhiều năm về sau, đã là quốc tế thành phố lớn Tiên Vân thị, tại trong thành thị phát triển tiệm trưng bày, tấm hình này bị phóng đại, đặt ở vị trí trung tâm, tại trên đường cái tùy tiện giữ chặt một cái Tiên Vân người, hỏi thăm tấm hình này thời điểm. Bọn hắn liền sẽ nói cho ngươi. Tiên Vân thị chính là từ một khắc này bắt đầu hướng đi phồn vinh, hướng đi quốc tế. Chương 347, Diêu Chí Sa Nan Để chương 347, Diêu Chí Sa Nan Để Tiên Vân thị ủy cách đó không xa, một nhà trong tiệm cơm. Dương Vân Phong cùng Diêu Chí Viễn ngồi cùng nhau. Nhà này tiệm cơm chính là Diêu Chí Viễn đệ đệ mở, cũng là Dương Vân Phong thường xuyên đến chỗ. Hắn đối với nơi này sợ là so Diêu Chí Viễn còn muốn quen thuộc. Thiên Thủy sự tình, ta cũng nghe nói, cuộc sống của ngươi không dễ chịu. Hai người vừa ngồi xuống, Dương Vân Phong liền thẳng thắn mở miệng. Ai, để cho lãnh đạo thất vọng. Nghe thấy Dương Vân Phong lời nói, Diêu Chí Viễn trên mặt cũng là tràn đầy cười khổ. Rõ ràng Dương Vân Phong nói đúng, tình cảnh của hắn đích xác rất không dễ chịu. Trần Thư Ký người này, ta đi trong tỉnh lúc họp gặp qua nhiều lần, đối với hắn cũng coi như có chút hiểu. Hắn là Thiên Thủy người địa phương, cả đời việc làm đều tại Thiên Thủy, mà là lại là ban kỷ luật thanh tra xuất thân, cương trực ghét duẩn định. Ngươi tại Thiên Thủy muốn tiếp tục chờ đợi, liền nhất định không thể cùng hắn lên bất kỳ xung đột, bằng không vạn sự đều yên. Dương Vân Phong nói thẳng ra chính mình đối với Thiên Thủy cách nhìn. Hắn thấy Thiên Thủy vấn đề mặc dù phức tạp, nhưng cùng Thiên Vân Thị kia là không có so, tối thiểu nhất các phương quan hệ không tính phức tạp. Trần Thư Ký mặc dù sức mạnh cường đại nhất, nhưng có một cái rất rõ ràng khuyết điểm, đó chính là lớn tuổi. Hắn đã không thể cho hắn trung thực thuộc hạ mang đến quá nhiều lợi ích, cho nên có ít người tại Diêu Chí Viễn sau khi xuất hiện, tất nhiên sẽ có khác biệt ý nghĩ. Lúc này Diêu Chí Viễn chỉ cần có thể ổn định, hắn tại Thiên Thủy đặt chân là không khó. Nhưng có một chút, đó chính là không thể cùng Trần Thư Ký có mâu thuẫn. Không nói trước lấy Trần Thư Ký nhiều năm tại Thiên Thủy thế lực, chỉ bằng hắn lập tức sẽ về hưu điểm này. Diêu Chí Viễn nếu là tại trên người dùng thủ đoạn, trong tỉnh cũng sẽ không đáp ứng. Khi dễ cán bộ kỳ cựu điểm này, cũng đủ để cho Diêu Chí Viễn chịu không được. Mà Diêu Chí Viễn cách làm, hắn mặc dù không rõ ràng cụ thể chi tiết, nhưng gần nhất cũng nghe qua một chút. Đó chính là Diêu Chí Viễn không tôn trọng Trần Thư Ký, đặt lập độc hành các loại, đây chính là một cái dấu hiệu. Ai, lão lãnh đạo ngươi là không biết, Trần Thư Ký thái độ đối với ta rất kém cỏi, tại trong hội nghị mấy lần đối với ta nói qua phê bình, ta cũng là không có cách nào. Nghe thấy Dương Vân Phong khuyên bảo, Diêu Chí Viễn trên mặt cười khổ càng đậm. Dương Vân Phong đối với vị kia Trần Thư Ký chỉ là nghe nói, hắn nhưng là tại trong tỉnh việc làm nhiều năm, đối với vị lão nhân này hiểu rõ cần phải so Dương Vân Phong mạnh hơn nhiều, tại hắn biết mình muốn đi Thiên Thủy thời điểm, hắn liền biết đạo lý trong đó. Nhưng vấn đề là Trần Thư Ký người kia, tính khí có thể nói là vừa thối vừa cứng, từ hắn đi qua ngày đầu tiên, liền không có cấp hắn lưu qua mặt mũi, bây giờ càng là cơ hồ đem hắn ép tại Thiên Thủy không tiếp tục chờ được nữa. Nếu không phải là như thế, hắn cũng sẽ không biết xấu hổ lần nữa tới Thiên Vân, phải biết hắn lúc trước đã thỉnh qua tỉnh lý Trương Bộ trưởng, hy vọng mượn nhờ Trương Bộ trưởng, tới cùng Trần Thư Ký giữ gìn mối quan hệ, đáng tiếc đối với muốn về hưu Trần Thư Ký tới nói, biện pháp này tựa hồ tác dụng không lớn. Nghe nói ngươi đi tìm Trương Bộ trưởng. Ân. Hồ đồ. Dương Vân Phong nghe thấy cái này lại là sự thật, trong lòng cũng dâng lên một loại hận thiết bất thành cương cảm giác. Lão lãnh đạo, cái này có lỗi sao? Diêu Chí Viễn nhìn gặp mặt tiếp trước tức giận Dương Vân Phong, trong lòng cũng là cả kinh, không rõ chính mình sai ở nơi nào. Ta hỏi ngươi, đối với Trần Thư Ký tới nói, chuyện hắn lo lắng nhất là cái gì? Quyền lực tiêu thất. Không tệ, tất nhiên hắn lo lắng nhất cái này, ngươi tìm Trương Bộ trưởng, đó là vì ngươi nói hộ đâu. Vẫn là đối với hắn tạo áp lực đâu. Dương Vân Phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Diêu Chí Viễn cách làm, cũng là số đông người có quan hệ, quen thuộc dùng biện pháp, trong mắt bọn hắn gặp phải không giải quyết được sự tình, vậy thì tìm cao cấp hơn người tới, mặt ngoài là nói hộ, hòa giải, kỳ thực vụ trộm chính là tạo áp lực. Giống như là đang nói cho người khác, lai lịch của ta lớn bao nhiêu, để cho người ta bởi vậy đi nương nhờ hắn, tôn kính hắn. Nhưng loại này biện pháp, phần lớn chỉ có thể lên nhất thời hiệu quả. Bởi vì ngươi đi qua, cũng không phải du lịch, nhân gia tham ăn tham uống chiêu đãi xong ngươi liền đi. Ngươi đi qua là cướp lợi ích, quyền lực. Ngươi đối mặt không phải một người, mà là một cái quanh năm tại địa phương tồn tại tiểu tập đoàn, bọn hắn làm sao lại bởi vì quan hệ của ngươi, liền làm ra chân chính nhượng bộ đâu? Coi như nhường ra một chút, cũng là một chút không quan trọng đồ vật, một khi ngươi đụng chạm lấy hệ tâm, hoặc là bị người đồng hóa, hoặc là bị người đá ra khỏi cục, muốn trung lập cũng không có khả năng. Đây chính là lợi ích chi tranh, tàn khốc mà lạnh huyết tranh đấu. Chớ nói chi là, Diêu Chí Viễn đối mặt vẫn là một cái lập tức liền muốn về hưu, đang đứng ở mẫn cảm kỳ người, hắn càng là tìm người, càng là sẽ bị bắn ngược. Giống như Dương Vân Phong, hắn chẳng lẽ có thể treo lên kinh đô Dương tổng nhi tử tên tuổi ở quan trường ngang ngược sao? Có thể ở các lĩnh vực có thể, nhưng ở hoạn lộ tuyệt đối không có khả năng, nếu là hắn ôm ý nghĩ như vậy, cái nào bị người bán đều trả lại nhân số tiền đâu. Có thể, có thể. Nghe thấy Dương Vân Phong lời nói, Diêu Chí Viễn cũng là cả kinh, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì nguyên bản Trần Thư Ký đối với hắn, mặc dù thái độ không tốt, nhưng tối đa cũng chính là không để ý tới, nhưng đợi đến Trương Bộ trưởng nói chuyện cho hắn sau, Trần Thư Ký bắt đầu đối với hắn vô tình hay cố ý chèn ép. Thậm chí đến bây giờ trong chính phủ thành phố, đừng nói mấy vị phó thị trưởng, liền một chút nhân viên công tác đều không đem hắn để vào mắt. Cái này hiển nhiên là sau lưng có người tận lực căn bài, mà toàn bộ Thiên Thủy thị, ngoại trừ Trần Thư Ký, người khác cũng không dám như vậy đối đãi hắn người thị trường này. Hắn mặc dù hiểu rồi mấu chốt trong đó, nhưng cũng biết hiện tại đã biết rõ hơi trễ, sự tình hắn đã làm. Sự tình đến một bước này, nguyên bản lôi kéo là không được, xem ra phải dùng chút lôi đình thủ đoạn, ngươi mới có thể phá cục. Dương Vân Phong xem trước mặt Diêu Chí Viễn mặc dù bất đắc dĩ, nhưng hai quản hắn vẫn là muốn xem bảo. Dù sao Diêu Chí Viễn chẳng những là thúc thúc hắn thư ký, hay là hắn coi trọng người, bất quá trong lúc nhất thời làm sai chuyện, còn không đến mức buông tay bất kể, lại nói tiên thủy vấn đề, trên thực tế cũng không có nhiều khó khăn. Tất nhiên Trần thư ký khó đối phó, vậy thì biến thành người khác tốt. Lão lãnh đạo có ý tứ là. Diêu Chí Viễn nghe được Dương Vân Phong có biện pháp, ánh mắt cũng là sáng lên vội vàng truy vấn. Tỉnh ủy thư ký Lưu Giải người quen thuộc sao? Quen thuộc, cũng là lão lãnh đạo. Ta nhớ được Trần bí thư con rể có phải hay không ở tỉnh ủy việc làm? Là, bây giờ là văn phòng phó chủ nhiệm. Cùng thư ký Lưu Giải nói một chút, đem hắn phân công bạch đến cuối cùng. Có thể. Nghe thấy Dương Vân Phong an bài, Diêu Chí Viễn cũng là sức sở, bởi vì vừa rồi Dương Vân Phong còn nói không để tìm tới cấp. Trước khác nay khác, ngươi đã không thể cùng hắn giữ gìn mối quan hệ, vậy thì triệt để động một chút, để cho bọn hắn biết, ngươi cũng có thủ đoạn. Nhưng chỉ bằng vào cái này, ta sợ. Theo ta được biết, Thiên Thủy thị kỷ ủy thư ký tại cái kia bổ nhiệm cũng nhiều năm, ta sẽ cùng tỉnh kỷ ủy Trịnh thư ký nói chuyện, đem hắn điều chỉnh đến trong tỉnh. Ta biết rõ. Diêu Chí Viễn nghe Dương Vân Phong an bài, trong lòng cũng biết rõ những thứ này an bài thâm ý cái trước là đang cảnh cáo Trần thư ký có chừng có mực, này đối một cái muốn về hưu mà nói, không thể nghi ngờ là một cái rất tốt uy hiếp, đằng sau chính là đem một thanh kiếm giữ tại trong tay của hắn, lấy hắn tại tỉnh lý quan hệ, nắm chặt thanh kiếm này, cái kia lực uy hiếp tất nhiên lên cao. Đối với hắn ở trong thành phố khai triển công việc, trợ giúp là cực lớn, cũng coi như giải hắn hoàn cảnh khó khăn bây giờ. Chương 348, đánh nhau một chương 348, đánh nhau một Thiên Vân thị Bắc Sơn cảnh khu, hai nữ tử đang tại kết bạn leo núi, một người trong đó trong ngực còn ôm một đứa bé. Lần trước tới Thiên Vân, ngọn núi này không có nhìn, ta một mực coi là tiếc nuối, hôm nay cuối cùng có thể như nguyện. Trên đỉnh núi một vị trong đó nữ tử nhìn xem trước mặt tráng lệ sơn phong, phát ra cảm khái. Lần này ngươi mà nếu nguyện, để cho ta ôm hải tử đến bồi ngươi. Một vị khác nữ tử nhìn xem người trước mặt, có chút bất đắc dĩ mở miệng. Ta nói trước kiết, ngươi quên, ta kết hôn ngươi không có tới, đã đáp ứng ta cái gì? Nữ tử nghe thấy lời này, lập tức rất không muốn mở miệng. Hảo, hảo, ta sai rồi, ta không nên phàn nàn. Hai người này chính là Dương Vân Phong thê tử Trương Khiết, cùng Lý Như Thần thê tử Lâm Hiểu Văn. Lý Như Thần lúc kết hôn, vừa vặn đụng tới Trương Khiết mang thai, cho nên Dương gia liền không có để cho Trương Khiết đi qua, nhưng Lâm Hiểu Văn cùng Trương Khiết thế nhưng là nhiều năm quê mật, đối với mình không thể tham gia quê mật hôn lễ, Trương Khiết một mực rất áy náy, liền đáp ứng nàng có cơ hội bồi nàng đi khắp cả nước. Đương nhiên các nàng cái hứa hẹn này khả thi không cao, bất quá Thiên Vân thị vẫn là có thể tới chơi chơi. Cái này còn tạm được, nam nhân của ngươi đâu? Tại sao không có trông thấy, có phải hay không đem ta cái này chị dâu để ở trong mắt? Lâm Hiểu Văn nghe thấy cái này lời mới hài lòng gật đầu, sau đó mở miệng lần nữa nâng lên lý. Nếu không thì ta gọi điện thoại cho hắn. Nghe thấy Lâm Hiểu Văn lời nói, Trương Khiết liền biết nàng tại miệng này. Tại kinh đô người thế hệ này trong lòng, Dương Vân Phong tên cái kia là từ nhỏ nghe được lớn, đó là bị trong nhà trưởng bối tận tâm chỉ bảo muốn học tập người, Lâm Hiểu Văn tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Đừng nhìn ở trước mặt nàng, Lâm Hiểu Văn giống như một bộ muốn làm Dương Vân Phong chị dâu dáng vẻ, nếu thật là tại trước mặt Dương Vân Phong, nàng so với ai khác đều sợ. Quên đi, đừng quấy rầy hắn công tác. Lâm Hiểu Văn đương nhiên sẽ không thật muốn Dương Vân Phong đến bồi nàng du lịch, có chút đại khí khoát khoát tay. Không trắng lấy chồng, còn không biết công tác tầm quan trọng. Trước Khiết nhìn xem trước mặt đột nhiên nghiêm chỉnh lại khuê mật, cũng dâng lên trêu chọc tâm tư của nàng. Cũng không phải, việc làm mới là căn bản a. Nhắc lên cái này, Lâm Hiểu Văn cảm xúc đột nhiên biến không cao lắm. Bởi vì bây giờ Lâm gia thời gian có chút không dễ chịu, liền nàng cái này gả ra ngoài nữ nhi đều cảm thụ cái loại áp lực vô hình này, mặc dù nàng tại Lý gia cũng không nhận được ảnh hưởng, nhưng vẫn là cảm giác được rõ ràng địa vị cùng trước kia có chút không giống. Tỷ như nguyên bản mỗi một năm đều ngựa xe như nước Lâm gia đại môn, bây giờ tới cửa người mặc dù vẫn như cũ có, nhưng cũng thiếu rất nhiều, cấp bậc cũng thấp không thiếu. Như thần ca, lần này mặc dù không có tiến bộ, nhưng cơ hội còn nhiều chính là. Trước Khiết nhìn ra Lâm Hiểu Văn cảm xúc biến hóa, cũng không biết nên như thế nào đi an ủi. Loại tình huống này, nàng cũng từng gặp đã không biết bao nhiêu lần. Từ nhỏ đến lớn, bên người nàng rất nhiều bằng hữu quen thuộc, cũng là chậm như vậy chậm biến mất ở chung quanh nàng, có thể đi đến bây giờ người có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay, Lâm Hiểu Văn chính là số ít mấy cái. Bất quá Lâm Hiểu Văn tình huống rõ ràng muốn so những người kia muốn tốt hơn nhiều, dù sao nàng bây giờ người Lý gia. Lần này Chiêu Dương huyện Tấn Thăng, Lý Như Thần mặc dù không có tiến bộ, thế nhưng cũng là cố ý an bài, dù sao hắn huyện ủy thư ký tính toán đâu ra đấy cũng không có một năm, Tấn Thăng tốc độ không đã qua nhanh. Lấy Chiêu Dương huyện bây giờ thế, Tấn Thăng bất quá là chuyện sớm hay muộn. Người a. Lâm Hiểu Văn nghe thấy Trương Khiết lời nói, cũng là cười khổ lắc đầu. Nàng cùng Trương Khiết xuất thân không sai biệt lắm, đối với loại sự tình này cũng là nhìn lắm thành quen, qua nhiều năm như vậy, không biết có bao nhiêu đã từng hiển hách một thời thế lực cuối cùng cắt đuổi trở về với cắt đuổi, có thể như thường cây xanh tầm thường cuối cùng chỉ là số ít bên trong số ít. Không phải có đôi lời, giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, một đời người mới thay người cũ. Chỉ có điều trong lúc các nàng trở thành người cũ, loại kia từ chỗ cao rơi xuống cảm giác vẫn là rất khó chịu, khó tránh khỏi trong lòng sẽ có chút ý nghĩ. Đại ca, ngươi nhìn nơi đó có hai cái đại mỹ nữ. Ngay lúc này, một đạo không đúng lúc âm thanh tại phía sau hai người vang lên. Trong lúc các nàng lúc quay đầu, liền trông thấy mấy cái nhuộm đủ mọi màu sắc tóc thanh niên, đang tại một bộ chư ca giống nhìn xem hai người bọn họ. U, thật đúng là đại mỹ nữ, rất lâu không có gặp phải loại này cấp bậc mỹ nữ. Mấy người trẻ tuổi sau lưng, một người mặc đồ vét tráng hán trông thấy hai người, cũng không nhịn được kinh diễm chi sắc. Trương Khiết cũng tốt, Lâm Hiểu Văn cũng được, tại kinh đô đó đều là ra tên đại mỹ nhân, đặc biệt cưới sau càng nhiều thêm mấy phần ý vị, biến càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người, mê đảo mấy người đương nhiên sẽ không rất khó. Trương Khiết hai người nghe thấy mấy người, trong lòng tự nhiên tức giận. Nếu là hai người bị trượng phu của mình khích lệ một phen, tất nhiên sẽ cao hứng một chút. Đáng tiếc bọn hắn khích lệ, hai người cũng không cần, chớ nói chi là mấy người nhìn về phía ánh mắt của các nàng cũng làm cho các nàng rất không thích, giống như đang nhìn cái gì con mồi. Mỹ nữ, có hứng thú hay không tâm sự? Tráng hán kia sửa sang một chút y phục của mình, tận lực để cho chính mình coi trọng đi hào hoa phong nhã, đáng tiếc là cái kia đầy người bắp thịt, để cho người ta xem xét cũng không phải là cái gì văn nhân bộ dáng, giống như là lưu manh, mặc tại đúng mức, bộ kia khí chất vẫn là không giấu được. Không có hứng thú. Trương Khiết chỉ là nhìn mấy người một mắt, liền đem mặt chuyển tới. Mỹ nữ, ta là Đế Viện Địa Sản phó tổng quản lý Trương Trung Tường, nhận thức một chút. Nghe thấy Trương Khiết không chút do dự cự tuyệt mình, cái kia gọi Trương Trung Tường tráng hán, ánh mắt bên trong nháy mắt thoáng qua vẻ bất mãn, tựa hồ không nghĩ tới chính mình sẽ bị cự tuyệt một dạng, bất quá vừa nghĩ tới trước mặt là hai cái đại mỹ nữ, hắn quyết định cho các nàng một cái cơ hội, mở miệng lần nữa giới thiệu chính mình, còn đem thân phận của mình nói xuất lực. Thanh âm của hắn không thấp, tại giới thiệu âm thanh vang lên sau, bốn phía người biết hắn, đều lộ ra vẻ hoảng sợ, nhìn về phía Trương Khiết ánh mắt của hai người cũng nhiều một tia đáng thương. Giống như tại nhìn hai cái tiểu miên dương, lập tức liền muốn bị lao sói xám tha đi một dạng. Không muốn nhận biết. Trương Khiết nói chuyện, liền lôi kéo Lâm Hiểu Văn chuẩn bị rời đi. Nhưng các nàng vẫn chưa đi tiến bộ, liền bị mấy người trẻ tuổi ngăn lại, Trương Khiết đem hải tử đưa cho Lâm Hiểu Văn sau, quay người nhìn về phía Trương Trung Tường. Người muốn làm gì? Mỹ nữ, chơi đùa mà thôi, cho chút thể diện. Trương Trung Tường nhìn xem bị ngăn lại hai người, trong lòng cũng có chút đắc ý, nhìn về phía Trương Khiết ánh mắt của hai người biến càng thêm không kiêng nể gì cả. Lan đi. Trương Khiết bị người dạng này nhìn chằm chằm trong lòng cũng có nộ khí, ngựa khí cũng trở nên băng lãnh rất nhiều. Ú, còn là một cái liệt nữ a, ta thích. Trương Trung Tường nhìn xem Trương Khiết, trong ánh mắt tham lam chợt lóe lên, nguyên bản còn muốn cải người có ăn học tâm cũng không có, ngược lại là một mặt khiêu khích nhìn xem Trương Khiết. Tự tìm cái chết. Trương Khiết kể từ gả cho Dương Vân Phong sau, cơ hội động thủ cũng thiếu rất nhiều, nhưng tính khí thế nhưng là chưa từng thay đổi, nàng ngoại trừ tại trước mặt Dương Vân Phong ý như là chim non nép vào người, ở người khác nơi đó, vẫn như trước là cái kia kinh đô nữ ma đầu. Chỉ thấy Trương Khiết một cước liền đem một M8 tráng hán đạp bay ra ngoài. Lên cho ta. Chương 349, đánh nhau 2 chương 349, đánh nhau 2 Thiên Vân thị Bắc Sơn cảnh khu đồn công an. Sở trưởng giả Kỳ đang một mặt im lặng nhìn xem trước mặt mấy người. Chỉ thấy trước mặt hắn, trừ bỏ hai cái dung mạo rất xinh đẹp mỹ nữ bên ngoài, còn có mấy cái sừng mặt sừng mũi người. Cái này một số người chính là Trương Khiết cùng Lâm Hiểu Văn, mấy cái kia chính là ở trên núi đùa giỡn hai người mấy người. Các ngươi nói là vết thương trên người là các nàng đánh. Giả Kỳ niên kỷ mặc dù không lớn, nhưng cũng là từ nhân viên cảnh sát làm, nhưng tại hắn mười mấy năm nghề nghiệp trong kiếp sống, loại tình huống này là thật là lần đầu tiên gặp, mấy cái cao lớn thu kệ hắn tử, bị hai cái nhìn qua nữ hài tử xinh đẹp đánh thành cái bộ dáng này. Hơn nữa trong đó một cái trong ngực còn ôm hài tử, rõ ràng nếu là độc thủ, nhất định là trong đó một cái ra tay, cái này khiến hắn như thế nào tin tưởng. Không tệ, chính là các nàng. Trương Trung Tường che mình bị đánh thành đầu heo khuôn mặt, lại có chút ủy khuất chỉ Trương Khiết, bất quá rõ ràng bị đánh có chút sợ, vừa đem vươn tay ra tới, liền bị Trương Khiết một ánh mắt dọa cho trở về. Các nàng vì cái gì đánh các ngươi? Câu nói này Giả Kỳ vốn là không muốn nói, nhưng nhìn lấy trước mặt hai nữ tử, hắn thực sự bất có thể tưởng tượng chuyện đã xảy ra. Chúng ta ở trên núi dạo chơi, người bệnh thần kinh này xông lại liền đánh tơi bời chúng ta một trận. Trương Trung Tường đương nhiên sẽ không nói nhóm người mình đi đùa giỡn nhân ra, ai biết gặp cọng rơm cứng, bị người đánh một trận, hắn tin tưởng nếu là chính mình nói như vậy, người trước mặt sợ là sẽ phải trực tiếp tới một câu, như thế nào không đem người đánh chết. Dù sao hắn việc làm thực sự không ra gì. Hai vị, nghe thấy lời này Giả Kỳ rõ ràng là không tin, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Trương Khiết hai người. Trương Khiết cũng là người sảng khoái, giam ba câu liền đem lời nói một cái biết rõ. Theo lý thuyết, bọn họ đích xác là người đánh. Giả Kỳ nghe xong lời này, không có đi quan tâm sự kiện bản thân, mà là có chút bất ngờ liếc Trương Khiết một cái. Phải biết mấy người kia, xem xét chính là trải qua đánh nhau tràn diện người, đừng nói một nữ tử, liền xem như huấn luyện qua nam nhân, sợ là đều không được, mà Trương Khiết một cái nũng nịu nữ tử, một người liền đánh ngã mấy cái này, như thế nào không khiến người ta kinh ngạc. Giả đô trưởng, ngươi lầm trọng điểm a. Giả Kỳ vừa nói, vị kia Trương Trung Kỳ liền không thoải mái, lập tức mở miệng. Như thế nào? Các ngươi đùa giỡn người còn lý luận. Nghe thấy lời này Giả Kỳ, có chút không nhịn được xoay người hướng về phía Trương Trung Tưởng chính là một hồi thu phát. Giả đô trưởng, quên giới thiệu cho ngươi, ta là Đế Biển Địa Sản phó tổng quản lý, ta gọi Trương Trung Tưởng. Trương Trung Tường xem xét Giả Kỳ dáng vẻ, liền biết nếu là không nói ra thân phận của mình, cái này hàng cũng sẽ không cho mình ra mặt, trực tiếp tuân ra thân phận, sau đó liền đổi lại một bộ đắc ý bộ dáng. Rõ ràng hắn cái thân phận này rất hữu dụng. Giả Kỳ khi nghe thấy Đế Biển Địa Sản thời điểm, ánh mắt cũng là biến đổi, rõ ràng cái tên này rất nổi danh, thế lực cũng sẽ không nhỏ. Trương tổng, ngươi muốn cái gì kết quả? Giả Kỳ tại biết Trương Trung Tường thân phận sau, liên xưng hô đều cải biến, càng là trực tiếp hỏi Trương Trung Tường muốn cái gì kết quả. Ta muốn các nàng. Trương Trung Tường vẫn là chỉ Trương Khiết hai người. Bất quá lần này hắn không có Trương Khiết hù đến, rất rõ ràng trong lòng hắn núi rửa của hắn rất hữu dụng, tối thiểu nhất tại hắn nói ra sau, Giả Kỳ người này không dám đắc tội hắn, hơn nữa còn có thể đứng tại hắn bên này. Trương Khiết thân thủ sát thực để cho hắn e ngại, nhưng tại đây, thân thủ dễ nhưng không có tác dụng gì. Cái này không được đâu. Nghe thấy Trương Trung Tường lời nói, Giả Kỳ ánh mắt cũng thoáng qua một tia bất mãn. Trong lòng hắn, chuyện này liền xem như hai nữ tử đánh Trương Trung Tường bồi chút tiền cũng coi như, từ hai nữ tử mặc đến xem, hai người cũng không phải người thiếu tiền, đơn giản nhiều bồi điểm, nhưng Trương Trung Tường yêu cầu, nhưng quá mức. Hơn nữa hắn cũng là có điểm mấu chốt, hắn là sợ đế biển địa sản, nhưng muốn để hắn nhìn xem hai nữ tử rơi vào Trương Trung Tường loại người này trong tay, cũng là không thể nào. 3. Giả đồn trưởng, ta cho ngươi mặt mũi đúng không? Tập đoàn chúng ta cũng là ngươi có thể đắc tội, biết do nói cho ngươi, đế biển địa sản lão bản chính là ta biểu ca, ngươi tốt nhất cho ta nghĩ rõ ràng. Trương Trung Tường nghe thấy Giả Kỳ lời nói, tức giận chụp cái bàn trước mặt. Trong lòng của hắn, đế biển địa sản như thế nào tồn tại, đó là có thể tại Thiên Vân thị đi ngang, chỉ cần hắn gặp người không phải Trương Khiết loại này người bên ngoài, cái kia không cần cho bọn hắn tập đoàn mặt mũi. Về phần tại sao hắn có thể xác định Trương Khiết hai người là người bên ngoài, đó là bởi vì tại Thiên Vân thị sẽ không có người nghe thấy bọn hắn tập đoàn còn không sợ. Đế biển địa sản ta đương nhiên không dám đắc tội, có thể, nhưng nơi này là cục cảnh sát. Giả Kỳ nhìn xem Trương Trung Tường, ánh mắt bên trong cũng tận là bất đắc dĩ. Đặc biệt là Trương Trung Tường nói đế biển địa sản lão bản là biểu ca của hắn sau, để cho nguyên bản còn muốn giúp đỡ Trương Khiết lòng của hai người cũng có chút dao động. Đế biển địa sản, mặc dù không đến mức giống Trương Trung Tường nghĩ lợi hại như vậy, tại Thiên Vân thị ngang ngược còn không đến mức, nhưng ở Bắc Sơn chỗ Bắc Sơn huyện, ngang ngược vẫn là có thể, tuyệt đối không phải hắn người sở trưởng này có thể đắc tội tồn tại, nếu là nói bảo trụ Trương Khiết hai người, để cho hắn người sở trưởng này không làm, hắn đều sẽ tận lực thử xem. Nhưng vấn đề là, lấy hắn đối với đế biển địa sản hiểu rõ, đắc tội bọn hắn người cũng không chỉ như thế, thậm chí nghiêm trọng còn có thể liên lụy đến người nhà. Ta quản ngươi là địa phương nào, ngươi liền nói xử lý không làm. Trương Trung Tường nhìn xem tại tự mình bối cảnh sau khi xuất hiện, một mặt sợ hãi Giả Kỳ, trong lòng không thể nghi ngờ sẽ càng thêm đắc ý trực tiếp mở miệng để cho Giả Kỳ xử lý. Xử lý? Làm sao bây giờ? Lấy Trương Khiết thân thủ, có thể đánh ngã mấy người bọn hắn chẳng hạn, cái gọi là xử lý đương nhiên là bọn hắn cầm thương xử lý. Xin lỗi, xử lý không được. Cuối cùng Giả Kỳ vẫn là giữ được trong lòng ranh giới cuối cùng, ánh mắt cũng trở nên kiên định. Giả đồn trưởng, ngươi thật sự không sợ về nhà ôm hài tử sao? Không đúng, ngươi không sợ ngay cả hài tử cũng không có ôm sao? Nghe thấy Giả Kỳ lời nói, Trương Trung Tường sắc mặt biến khó nhìn lên, đây vẫn là hắn lần thứ nhất hắn tại Tuân gia tự mình tới đầu sau, sự tình không có xử lý, để cho trong lòng của hắn rất là khó chịu. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Giả Kỳ cũng là không đếm xỉa đến, nghe thấy Trương Trung Tường dám bắt hắn người nhà uy hiếp hắn, ánh mắt cũng trở nên lạnh nhạt đứng lên, tay phải càng là không tự chủ sở về phía bên hông. Như thế nào ngươi muốn nổ súng bắn ta ạ? Tới, tới, tới đánh ta. Trương Trung Tường cũng không đốc, hắn đã nhìn ra Giả Kỳ trong lòng đã túng, nói những thứ này cũng bất quá là đang cấp chính mình tăng thêm lòng dũng cảm sau, cũng không quan tâm đem đầu của mình ghé vào trên cái bàn trước mặt. Hắn biết Giả Kỳ không dám, trừ phi hắn thật sự quan tâm người nhà. Hai người giao phong kịch liệt, lại không có phát hiện sự kiện lần này mà khác hai cái nhân vật chính, căn bản không có xem bọn hắn một mắt, thậm chí tại Lâm Hiểu Văn trong ngực hải tử, cũng không có để ý bọn hắn, nằm ở Lâm Hiểu Văn trong ngực đang nằm ngáy ho ho. Rõ ràng đối với hai vị này, không, ba vị tới nói, bọn hắn đây đều là tình cảnh nhỏ, trên căn bản không thể lộ ra ánh sáng. Dừng tay. Ngay lúc này, cửa đồn công an tiến vào một đám người, trong đó đầu lĩnh phải là một cái nam tử trung niên, bên cạnh hắn còn có một cái người mặc cảnh phục người, theo người đúng là hắn. Chương 350, đánh nhau 3 chương 350, đánh nhau 3 vốn là còn ghé vào trên bàn Trương Trung Tường trông thấy người tới, lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên, một mặt định nọt cười đi đến trung niên nhân trước mặt. Thành ca, ngươi đã đến. Ừ, liền biết gây tai họa, ta không phải là nói qua sao. Lúc này chúng ta phải khiêm tốn. Cái kia gọi Thành ca trung niên nhân nhìn thấy Trương Trung Tường cái bộ dáng này, có chút bất mãn mở miệng. Thành ca, ta đây không phải nghe ngươi nói, không có một cái nào mỹ nữ xứng với ngươi sao? Hôm nay thật vất vả gặp một cái, liền không muốn buông tha, ai biết gặp phải ngạch thủ. Nghe thấy vị này Thành ca cửa mắng, Trương Trung Tường trên mặt cũng xẹt qua vẻ sợ hãi. Vị này Thành ca tên đầy đủ gọi Thịnh Thành, nguyên Thịnh Thế tập đoàn Thịnh Thế đệ đệ, nắm giữ là Thịnh Thế tập đoàn màu xám thế lực, tại Thịnh Thế chết đi sau, hắn liền từ Thịnh Thế tập đoàn độc lập đi ra, sáng lập bây giờ Đế Biển Địa Sản, chuyên môn làm sản sinh ý. Mặc dù bởi vì Thịnh Thế sự tình, thế lực của bọn hắn đại bộ phận bị thanh lý, nhưng mấy chục năm mạng lưới quan hệ cũng không phải dễ dàng như vậy dọn dẹp sạch sẽ, lại thêm bây giờ Trần Tô Mẫn còn tại, mượn nhờ cái tầng quan hệ này, Thịnh Thành sinh ý làm tự nhiên là xuôi gió xuôi nước. Bất quá bởi vì thu thập Thịnh Thế người, bây giờ vẫn tại Thiên Vân, hơn nữa càng thêm như mặt trời ban trưa, bọn hắn làm việc cũng điệu thấp, sợ bị người lại từ để mắt tới, lần này cần không phải nhìn thấy Trương Khiết hai người thực sự thật xinh đẹp, hắn cũng sẽ không gây chuyện. A, dạng gì? Vốn là còn cảm thấy Trương Trung Tường dạng này người, nơi nào ăn qua cái gì mảnh khang, gặp qua cái gì mỹ nữ, nhưng khi hắn ánh mắt nhìn về phía Trương Khiết hai người, chợt cả mắt lên, cảm thấy nhịp tim của mình cũng mau đến mấy lần. Người rất không tệ. Thịnh Thành rất là cao hứng vô vỗ Trương Trung Tường bả vai, rõ ràng hắn đối với Trương Trung Tường suy nghĩ chính mình rất hài lòng. Đều là cho Thành ca làm việc. Trương Trung Tường nhìn xem trước mặt cao hứng Thịnh Thành, trong lòng cũng là đang dị máu, hắn dĩ nhiên không phải cho Thịnh Thành tìm người, chỉ bất quá bây giờ hắn cần Thịnh Thành cái này chỗ dựa, chỉ có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Hai vị mỹ nữ các ngươi tốt, ta là Thịnh Thành, Đế Biển Địa Sản lão bản. Thịnh Thành cũng giống như Trương Trung Tường, ra vẻ nho nhã đưa tay ra, muốn cùng Trương Khiết hai người chào hỏi. A Trương Khiết nghe thấy hắn giới thiệu, ngay cả đầu cũng không có giơ lên một chút, chỉ là nhẹ nhàng ồ một tiếng, xem như biết thân phận của hắn. Hai vị mỹ nữ, các ngươi ẩu đả ta người, tính thế nào? Thịnh Thành đụng phải một cái đinh mềm sau, cũng tự chốt đục nhã, sau đó chỉ bên người Trương Trung Tường đạo: "Chúng ta đánh người, bồi thường tiền liền có thể." "Bồi thường tiền? Hai vị nói đùa, các ngươi đây là xúc phạm pháp luật, cũng không phải bồi thường tiền liền có thể. Vậy thì chờ pháp luật tới phán ta đi." Trương Kiệt nghe thấy lời này, trong lòng cũng là buồn cười, mấy người này xem xét cũng không phải là mặt hàng nào tốt, vậy mà cũng có thể nói ra pháp luật loại lời này, không nói những cái khác, liền Trương Trung Tường gặp cái dung mạo xinh đẹp nữ hài tử liền lên đùa giỡn dáng vẻ, giống như là tuân thủ luật pháp người sao? "Nô cục trưởng." Thịnh Thành nghe thấy Trương Khiết lời nói, chỉ cảm thấy người trước mặt là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ánh mắt nhìn về phía vị kia người mặc đồng phục cảnh sát, cùng bọn hắn cùng tới trung niên nhân nói: "Lão giả, chuẩn bị một gian phòng thẩm vấn, Thịnh tổng muốn đích thân hỏi thăm các nàng." Vị kia nô cục trưởng bất đắc dĩ nhún nhún vai, sau đó nhìn về phía một bên Giả Kỳ mở miệng an bài: "Cục trưởng." Giả Kỳ nghe thấy lời này có chút không thể tin nhìn xem mở miệng phân phó hắn người, có chút không tin lời này là từ người trước mặt trong miệng nói ra được. "Nô Thiên Cùng, Bắc Sơn huyện huyện cục trưởng." Ở trong mắt Giả Kỳ, Nô Thiên Cùng mặc dù không tính là gì tốt biết bao quan, nhưng cũng giống như hắn có điểm mấu chốt của mình, sẽ không rõ câu nói mới vừa rồi kia ý tứ. Hơn nữa còn có một điểm, đó chính là Nô Thiên Cùng chính là chỗ dựa của hắn, những năm này một mực để bạn hắn người. Làm theo, Nô Thiên Cùng cũng không thèm để ý Giả Kỳ ý kiến với mình, bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra, Giả Kỳ người này lập tức liền sẽ lấy đủ loại lý do bên trong lui, hắn cũng không cần lại tiếp tục che giấu mình. Tại rất nhiều người xem ra, những người kia cất nhắc người cũng sẽ không là người tốt, càng sẽ không là con tốt, chỉ cần có cơ hội tra một cái chuẩn. Nhưng trên thực tế lại không phải như thế. Bọn hắn cũng không phải đồ đần, khi bồi dưỡng người, cũng sẽ không đều bồi dưỡng một vài vấn đề một đống lớn người, mà là sẽ từng nhóm bồi dưỡng, có người nhường ngươi vừa nhìn thấy cái kia so thanh quan trả hết nợ quan, cái này cũng là cho mình để đường rút lui. Nô Thiên Cùng rõ ràng chính là thứ người như vậy. Chỉ có điều bây giờ thế lực của bọn hắn không lớn bằng lúc trước, mấy người này cũng bị kéo đến trước sân khấu mà thôi. "Xin lỗi cục trưởng, mệnh lệnh này, ta không thể tuân thủ." Giả Kỳ chỉ là trải qua trong nháy mắt liền phản ứng lại, người trước mặt không phải có điểm mấu chốt, mà là hắn đem chính mình ẩn giấu đi mà thôi, hắn cùng Thịnh Thành bọn người là kẻ giống nhau. Như là đã biết, Giả Kỳ đương nhiên sẽ không đáp ứng bọn hắn yêu cầu vô lý. Hơn nữa, hắn cũng biết, mình đã đắc tội mấy người, còn không bằng làm sao cùng người tốt, tối thiểu nhất coi như tương lai lui, đang nhớ tới sự tình hôm nay lúc, trong lòng sẽ không hối hận. "Ngươi muốn cho ta bây giờ liền xuống ngươi người sở trưởng này sao?" Nô Thiên cũng không nghĩ tới, Giả Kỳ cái này chết đầu óc, dám không nghe hắn lời nói, có chút tức giận mở miệng: "Nô cục trưởng, mặc dù ngươi là huyện cục trưởng, nhưng ta là Bắc khu trấn bổ nhiệm, ngươi còn không có quyền hạn phía dưới ta người sở trưởng này." Giả Kỳ không thèm để ý chút nào Nô Thiên đủ phẫn nộ, hắn bây giờ chỉ hy vọng trước mặt hai vị nữ tử thoát khốn sau, có thể xem ở trên hắn giúp phần của các nàng, mang thê tử của mình cùng hài tử rời đi Thiên Vân. Như vậy hắn cho dù chết, cũng không có cái gì tốt đáng tiếc. "Ngươi..." Nô Thiên cùng bất đắc dĩ chỉ Giả Kỳ, trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp trừng trị hắn. Đối với Giả Kỳ người này, hắn hiểu rõ, năng lực có, nhưng chính là cái tính tình này nhiều năm như vậy cũng không biết biến báo. Lúc này mới tại chỗ dài bổ nhiệm một mực không thể đi lên, đầu này bướng bỉnh con lừa nếu là thật không đáp ứng, hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể nhìn hướng một bên Thịnh Thành. Đầu năm nay, còn có thể gặp phải dạng này chính nghĩa chi sĩ, thật đúng là hiếm thấy a. Thịnh Thành nhìn xem trước mặt Giả Kỳ, có chút rêu cợt phủi phủi tay nói: "Ngươi biết, con người của ta yêu thích nhất là cái gì không? Đó chính là nhìn xem những cái được gọi là chính nghĩa chi sĩ khuất phục." Thịnh Thành nói chuyện, điện thoại trong tay liền gọi ra ngoài, bất quá phút chốc điện thoại liền tiếp thông. Giả Kỳ tại điện thoại nối một khắc này, sắc mặt liền trở nên rất nhiều là khó coi, bởi vì đầu bên kia điện thoại chính là Bắc khu trấn đảng ủy thư ký. Hơn nữa nghe bên kia nói cái gì đã triển khai cuộc họp, miễn đi sở trưởng của hắn chức vị. "Như thế nào?" Thịnh Thành sau khi cúp điện thoại, có chút đắc ý nhìn xem Giả Kỳ đạo. Nghe thấy lời này Giả Kỳ, đột nhiên có chút muốn cười, nhưng hắn còn không có bật cười, bên cạnh liền chuyển tới một âm thanh. "Nguyên lai đây chính là Thiên Vân thị trị an, cũng chả có gì đặc biệt, lần sau gặp được hắn nhất định phải thật tốt châm chọc hắn một phen. Ngươi không sợ sao?" Thịnh Thành nghe thấy câu này không đầu không đuôi, có chút không hiểu nhìn về phía một mực bình tĩnh trước kia, không rõ đến lúc này, hai cái này tiểu nữ tử tựa hồ một điểm sợ dáng vẻ cũng không có. "Sợ cái gì?" "Sợ ta thu thập các ngươi." "Ngươi không dám?" "Vì cái gì?" "Bởi vì ta đang chờ người." "Chờ ai?" Nghe thấy Trương Khiết lời nói, Thịnh Thành không biết vì cái gì, đột nhiên cảm thấy một tia bất an, bởi vì người trước mặt thực sự bình tĩnh đáng sợ, nhìn xem các nàng giống như tại nhìn một cái thằng hề. Ngay lúc này, một thanh âm truyền vào tất cả mọi người tại chỗ lộ thai. "Ta..." Chương 351, đánh nhau 4 chương 351. Đánh nhau bốn theo âm thanh rơi xuống, Thịnh Thành bọn người đang chuẩn bị quay người xem là cái nào thứ không biết chết sống nói lời này, nhưng bọn hắn đầu còn không có xoay qua chỗ khác, liền bị người cưỡng ép đè ở trên mặt đất, đang chuẩn bị phản kháng, liền phát hiện đỉnh đầu bị một cái vật cứng rắn chỉ vào, ngẩng đầu một cái kém chút đem nước tiểu dọa cho đi ra. Một cái 30-40 tuổi cảnh sát, tại một đám súng thật đạn thật đặc công vây quanh đi vào đồn công an, khi hắn trông thấy Trương Khiết cùng Lâm Hiểu Văn bình yên vô sự sau, trên mặt vốn là còn có chút bởi vì khẩn trương mà căng thẳng sắc mặt mới thư hoãn chút, sau đó thay đổi một bộ nụ cười hướng đi hai người. "Người tới chính là Thiên Vân thị phó thị trưởng, cục thành phố cục trưởng Giang Vũ Thần, Giang thị trưởng, sao ngươi lại tới đây?" Vị kia duy nhất không có bị ép đến Bắc Sơn huyện huyện cục trưởng Ngô Thiên Cùng, trông thấy Giang Vũ Thần đang chuẩn bị đi lên chào hỏi, nhưng lại bị Giang Vũ Thần hung tợn trừng một mắt, không dám nói chuyện. "Phu nhân, Lý phu nhân." "May mắn, Giang cục trưởng tới sớm, bằng không thì hai chúng ta an toàn sợ là muốn thành vấn đề." Trương Khiết nhìn xem trước mặt Giang Vũ Thần, trong giọng nói biểu đạt bất mãn của mình. Kỳ thực lấy nàng cùng Lâm Hiểu Văn bối cảnh, Thiên Vân thị thị trưởng nếu không phải là Dương Vân Phong, các nàng xảy ra chuyện sợ là không chỉ Thiên Vân thị muốn động động liền Bắc Đông đô phải có người trả một chút đại giới đi ra. Phu nhân, ta đại biểu cục thành phố xin lỗi ngươi. Nghe thấy lời này Giang Vũ Thần, ngay cả tâm tình bất mãn cũng không dám có. Hắn mặc dù không biết Dương Vân Phong vị phu nhân này lai lịch lớn bao nhiêu, nhưng đơn một cái thân phận này cũng không phải là hắn có thể đắc tội, có thể nói như vậy, hắn nếu không phải là Dương Vân Phong người, bởi vì chuyện này, Dương Vân Phong đều có thể đối với hắn làm loạn. Thị trưởng thế tử, tại trong khu vực quản lý của mình, liền an toàn đều thành vấn đề, đây nếu là vấn trách xuống, hắn đều không nhất định đỡ được. Xin lỗi thì không cần, bất quá chuyện này xử lý, ta sẽ một mực theo bảo. Trước khiết xem Lâm Hiểu Văn trong ngực ngủ say hài tử, cũng không có cùng Giang Vũ Thần nói thêm cái gì, bởi vì sự tình phía sau, nàng chính là mặc kệ, Dương Vân Phong nơi đó cũng sẽ không bỏ qua hôm nay có liên quan vụ án người. Phu nhân ngươi yên tâm, những thứ này phần tử ngoài vòng luật pháp, ta nhất định xử lý đến ngươi hài lòng. Giang Vũ Thần nghe thấy lời này, lập tức làm ra cam đoan. Hừ, hy vọng như thế đi. Trương Kiệt hừ lạnh một tiếng, mang theo Lâm Hiểu Văn rời đi, hai người đi tới cửa, Trương Kiệt tựa hồ nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Giang Vũ Thần, tiếp đó chỉ một bên vẫn không rõ tình trạng Giả Kỳ. Sự tình hôm nay nhờ có vị này Giả đồn trưởng, bằng không thì hai chúng ta còn không biết là cái dạng gì. Là, Giả đồn trưởng ta cũng đã được nghe nói, hắn là tốt cán bộ. Giang Vũ Thần nghe thấy lời này, nơi nào không rõ đây là ý gì, có chút hâm mộ liếc Giả Kỳ một cái, sau đó nhanh chóng mở miệng khen Giả Kỳ một trận. Kỳ thực hắn làm sao biết Giả Kỳ người này, nói những thứ này cũng bất quá là đối với Trương Khiết bày tỏ một chút, đương nhiên cũng có cùng Giả Kỳ giữ gìn mối quan hệ ý tứ. Đừng nhìn Giả Kỳ bây giờ trong mắt hắn bất nhập lưu, cho ăn bể bụng cũng chính là chính khoa cấp, nhưng chỉ cần Trương Khiết nhớ kỹ hắn, Dương Vân Phong đương nhiên cũng biết người này, chỉ cần bản thân không có vấn đề, vậy tương lai cao thăng là tất nhiên. Dù sao liền hắn đều không cứu được thị trưởng thê tử ấn tượng tốt. Trương Khiết nghe thấy lời này, hài lòng gật đầu, sau đó trực tiếp rời đi. Giang Vũ Thần đưa mắt nhìn Trương Khiết hai người sau khi rời đi, ánh mắt nhìn về phía Ngô Thiên Cùng. Giang thị trưởng, ta, chúng ta. Ngô Thiên Cùng trông thấy Giang Vũ Thần ánh mắt, trong lòng tràn đầy sợ hãi, hắn hiện tại nếu là tại không biết, lần này bọn hắn xông ra đại họa, vậy thì thực sự là ngu ngốc rồi. Vừa rồi vị nữ tử kia, thế nhưng là liền Giang Vũ Thần vị thị trưởng này tâm phúc đều không coi vào đâu nhân vật, lai lịch chi đều có thể nghĩ mà biết, bọn hắn đem hắn đắc tội, hạ chàng như thế nào đã là có thể đoán trước. Cho dù có lòng giảng giải vài câu, cũng không biết nên từ nơi nào mở miệng. Ngô cục trưởng, ta ở trong thành phố liền nghe qua đế biển địa sản uy danh, không nghĩ tới vậy mà vô pháp vô thiên đến trình độ này, ngươi cái này huyện cục trưởng thất trách à. Giang Vũ Thần nhìn xem trước mặt Ngô Thiên Cùng, trong lòng đã tràn đầy lửa giận. Bởi vì Ngô Thiên Cùng coi là hắn người, có thể thăng nhiệm huyện cục trưởng, cũng là hắn âm thầm phát lực kết quả. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, chính mình có một ngày cũng sẽ bị người xem như thương dùng. Ngay mới vừa rồi, Dương Vân Phong gọi điện thoại cho hắn thời điểm, mặc dù chỉ là nói thê tử của hắn ở chỗ này ra một chút bản sự để cho hắn tới xử lý một chút, chỉ là để đẩy miệng đế biển địa sản, nhưng lại để cho phía sau lưng của hắn đều ướt đẫm. Giang thị trưởng, ta thật sự không biết. Nô Thiên Cùng nghe thấy Giang Vũ Thần lời nói, sợ hãi trong lòng càng lớn. Hắn ở trên ngoài sáng đích thật là Giang Vũ Thần người, bởi vì Giang Vũ Thần cũng tốt, thậm chí là Dương Vân Phong, bọn hắn đối với Thiên Vân thị tới nói, thật sự là quá mới, thành viên tổ chức của mình còn không có thiết lập. Bọn hắn những thứ này mất đi chỗ dựa người, tự nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp dựa vào đi. Bây giờ mặc dù bọn hắn đều có riêng phần mình thành viên tổ chức, nhưng ban sơ đi theo người, cũng không nhất định là bọn hắn người. Dựa theo logic bình thường tới nói, hắn hẳn là đi theo Giang Vũ Thần, dù sao chỗ dựa đã không có, tất nhiên đổi chỗ dựa, cái kia đi theo liền tốt, nhưng Thịnh Thế tập đoàn cũng không phải ăn chay, đối bọn hắn đều có lưu thủ đoạn, cho nên bọn hắn trên mặt nổi là Giang Vũ Thần người, vụ trộm là đang cấp đế biển địa sản làm việc. Nhưng hôm nay hết thảy đều bại lộ, Giang Vũ Thần đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Giang thị trưởng, ta là Thịnh Thành a. Ta bồi Trần thư ký cùng ngươi ăn cơm xong. Trên đất Thịnh Thành cũng phản ứng lại, hướng về phía Giang Vũ Thần la lớn. Trần thư ký. Nghe thấy lời này Giang Vũ Thần cũng phản ứng lại, gia hỏa này là đang cầm Trần Tô Mẫn tới uy hiếp hắn. Nếu là trước kia Trần Tô Mẫn đích xác có thể đủ uy hiếp được hắn, nhưng hôm nay hắn nhưng là Dương Vân Phong người, hơn nữa là phó thị trưởng thêm cục thành phố cục trưởng, tại Thiên Vân thực lực tuyệt đối phái, rồi hay nói chuyện này thế nhưng là chỉ liên đối đến Dương Vân Phong thế tử, tại hai vị này ở giữa làm ra lựa chọn thế nhưng là quá dễ dàng. Đúng, đúng, Trần thư ký là tỷ tỷ ta. Ta liền biết lấy nói cho ngươi, hôm nay đừng nói là Trần thư ký, coi như Tống thư ký cũng không giữ được các ngươi. Giang Vũ Thần nhìn xem trên đất Thịnh Trần nhàn nhạt nói ra một sự thật. Nàng. Nghe thấy lời này Thịnh Thành cũng đột nhiên hiểu rồi cái gì, chỉ vào vừa rồi Trương Khiết rời đi phương hướng, ánh mắt bên trong đều là cho tàn chi sắc. Bây giờ Thiên Vân thị có thể cùng Tống Viêm va vào người, chẳng phải như vậy một vị, hắn làm sao đều không nghĩ tới, chính mình là sợ bị hắn để mắt tới, đều rời đi nội thành, đi tới Bắc Sơn huyện, cuối cùng vẫn là rơi vào trong tay người ta. Trần cục, đem cái này một số người toàn bộ mang đi. Giang Vũ Thần hướng về phía bên người Trần Mong Nhai phân phó một tiếng sau, một bên đặc công liền đem người ở chỗ này toàn bộ mang đi, liền Ngô Thiên Tề đồ không ngoại lệ. Giả đô trưởng, làm phiền ngươi cùng ta trở về một chuyến cục thành phố, đem hôm nay chuyện đã xảy ra nói một chút. Hảo. Chương 352, bọ ngựa bắt ve một chương 352, bọ ngựa bắt ve một Thiên Vân, Trần Tô Mẫn đang một mặt ngưng trọng ngồi ở trên ghế, rõ ràng Thịnh Thành sự tình nàng đã biết. Trần thư ký, ngươi nhanh chóng nghĩ một chút biện pháp a. Trần Tô Mẫn đối diện ngồi là Bắc Sơn huyện ủy thư ký La Minh. Kể từ Thiên Vân quan trường bị nhiều lần thanh lý sau, mặc dù Trần Tô Mẫn ở trong thành phố cao tầng sức mạnh không lớn bằng lúc trước, nhưng ở trong thành phố tất cả cục, phía dưới các huyện, sức mạnh vẫn như cũ không bằng coi thường, coi như Tống Viêm cùng Dương Vân Phong quan hệ dần dần hòa hoãn, đối với nàng có chỗ chèn ép, nhưng cũng không thể triệt để tiêu diệt. Lại nói Tống Viêm cùng Dương Vân Phong chi quan hệ giữa, vốn là phức tạp, cũng không khả năng đem nàng cái này phe thứ ba triệt để cầm xuống, cho nên nàng sức mạnh mặc dù bị suy yếu, nhưng vẫn tồn tại như cũ, đặc biệt là Bắc Sơn huyện. Bắc Sơn huyện là Thiên Vân thị du lịch thịnh vượng nhất huyện thành, mà Thịnh Thế tập đoàn nghiệp vụ chính là lấy du lịch, khách sạn, bất động sản làm chủ. Bắc Sơn chính là bọn hắn đại bản doanh, bọn hắn đem Bắc Sơn chế tạo giống như tường đồng vách sắt, coi như Dương Vân Phong trong lúc nhất thời có thể đổi đi mấy người bọn hắn, nhưng người đến sau vẫn như cũ sẽ bị bọn hắn nghĩ hết tất cả biện pháp, hoặc là cùng bọn hắn hợp tác, hoặc là bị kéo xuống ngựa, kém nhất cũng sẽ bị ép tại. Bắc Sơn huyện không tiếp tục chờ được nữa. Trước mặt La Minh chính là đại biểu trong đó. La Minh vốn là chính phủ thành phố phó bí thư trưởng, Diêu Chí Viễn tâm phúc thích đường, ước chừng hơn nửa năm trước bị Dương Vân Phong lấy được Bắc Sơn huyện, nguyên bản Dương Vân Phong ý tứ đương nhiên là hy vọng La Minh có thể phá Bắc Sơn huyện cục, đáng tiếc lại bị bọn hắn sử dụng thủ đoạn kéo vào trận doanh của mình. Đương nhiên mặt ngoài La Minh vẫn là Dương Vân Phong người, đối với Dương Vân Phong mã bài là xem. Loại trạng thái này đã duy trì hơn mấy tháng, nhưng theo Thịnh Thành sự tình xuất hiện, rất rõ ràng có chút duy trì không nổi nữa. Dù sao hắn cùng Giang Vũ Thần cũng là Dương Vân Phong người, huyện cục trưởng Ngô Thiên Cùng cũng là hắn người, bây giờ Ngô Thiên Cùng bại lộ, chỗ của hắn sẽ xa, lại nói mấy tháng này hắn nhưng là chuyện gì cũng không có làm thành, Dương Vân Phong nơi đó đối với hắn sợ là đã sớm có ý nghĩ. Cái này khiến La Minh làm sao có thể không cấp bách. Gấp cái gì, ngươi là trong tỉnh chính thức bổ nhiệm huyện ủy thư ký, coi như hắn muốn động tới ngươi cũng không dễ dàng. Trần Tô Mẫn hơi không kiên nhẫn đánh gãy La Minh lời nói. Bây giờ nàng, nơi nào còn quản La Minh, phải biết Thịnh Thế tập đoàn bởi vì bị Dương Vân Phong để mắt tới duyên cớ, nàng sợ về sau lại có cái gì gợn sóng, này mới khiến Thịnh Thành âm thầm sáng lập đế biển địa sản, chính là suy nghĩ đem Thịnh Thế tập đoàn nghiệp vụ chậm rãi thay đổi vị trí, lưu lại một cái sắc giống, dễ mang đến kim tầm thoát xác. Nhưng mà ai biết Thịnh Thế tập đoàn Dương Vân Phong còn không có động, ngược lại là đế biển địa sản trước tiên xảy ra chuyện. Quan trọng nhất là Thịnh Thành còn bị bắt, nàng cùng Thịnh Thành thế nhưng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nơi nào sẽ không biết Thịnh Thành người này nhìn như hung ác, kỳ thực bên trong cũng chính là một cái công tử ca, trông cậy vào hắn giữ bí mật, căn bản chính là không thực tế sự tình. Lại nói, Thịnh Thành cũng không phải Thịnh Thế, lúc đó nàng có thể lấy tình nghĩa để cho Thịnh Thế ca nguyện thừa nhận hết thảy, cuối cùng đi chết, Thịnh Thành cùng với nàng ở giữa có thể không có loại kia tình nghĩa, một khi Dương Vân Phong từ Thịnh Thành trong miệng đạt được thứ gì, nàng lá bài tẩy sau cùng sẽ phải bị lật ra. Phải biết đế biển địa sản cũng tốt, Thịnh Thế tập đoàn cũng được, đó cũng đều là nàng nhiều năm qua tâm huyết. Những năm này nàng dùng Thịnh Thế tập đoàn không biết lôi kéo đến bao nhiêu người, năm đó Thịnh Thế là nàng mặt ngoài quân cờ, hôm nay Thịnh Thành cũng là. Bí mật này thế nhưng là liền Phùng Trương Vũ bọn hắn đều không biết, trong mắt bọn hắn Thịnh Thế tập đoàn là Thịnh Thế, Trần Tô Mẫn giống như Phùng Trương Vũ bọn người cũng là cái này tập đoàn lợi ích một phần tử. Cũng là bởi vì như thế nàng mới có thể hai lần bởi vì phạm đều là sai lầm nhỏ, cuối cùng lại có biểu hiện là công mà bị mở một mặt lưới. Bởi vì bí mật của nàng chỉ có Thịnh Thế một người tin tưởng, chỉ cần Thịnh Thế không mở miệng, như vậy thì sẽ không có người biết. Nguyên bản Thịnh Thành cũng không biết nàng mới là hết thảy phía sau màn, nhưng Thịnh Thế chết đi sau, nàng mặc dù có ý định nâng đỡ chính mình cùng Thịnh Thế nhi tử đi lên, nhưng hài tử trung quy quá nhỏ, này mới khiến Thịnh Thành đỉnh trước một đỉnh, vì phòng ngừa Thịnh Thành gây tai họa, nàng cố ý căn dặn Thịnh Thành, trong khoảng thời gian này phải khiêm tốn, tại điệu thấp. Nhưng mà ai biết, Thịnh Thành cái này ngu ngốc, cuối cùng vẫn là phạm ở trong tay Dương Vân Phong. Trần thư ký, lời nói không phải nói như vậy, ta có thể đảm nhiệm huyện ủy thư ký, chính là hắn xuất lực, bây giờ muốn lộng ta xuống, sợ là cũng sẽ không rất khó. La Minh cũng không biết Trần Tô Mẫn mới là đế biển địa sản chân chính lão bản, hắn chỉ biết là một khi Dương Vân Phong đối với hắn làm loạn, hắn chắc chắn là không chịu nổi, chỉ có thể gửi hy vọng ở Trần Tô Mẫn có thể bảo vệ hắn. La bí thư, ngươi thật sự sợ bại lộ chuyện của ngươi sao? Trần Tô Mẫn nhìn xem trước mặt La Minh, trong lòng đột nhiên có ý nghĩ. Trần thư ký, ta đương nhiên sợ. Đã như vậy, vậy liền để có người không nói lời nào, không phải liền có thể. Trần Tô Mẫn trên mặt thoáng qua một tia lanh ý, ngựa khí cũng trở nên lạnh lùng rất nhiều. Trần thư ký, người hiện tại tại cục thành phố giam giữ đâu? Ta nhớ được ngươi cùng thị cục Lưu Ngạn Vĩ phó cục trưởng là đồng học thêm hảo hữu, lần trước hắn không phải cùng ngươi tới qua Thịnh Nguyệt Sơn chẳng sao? Ý của ngươi là để cho lão Lưu ra tay? Không tệ. Trần thư ký, lão Lưu sẽ không làm. Ngươi nói cho hắn biết, ngày đó hắn đi Thịnh Nguyệt Sơn trang video có dành trước, còn có hắn cái vị kia hồng nhan chi kỷ, ta cũng biết. Trần Tô Mẫn nhìn xem trước mặt La Minh nhàn nhạt mở miệng. Các ngươi. Nghe thấy lời này, La Minh sắc mặt chính là biến đổi. Rõ ràng hắn hiểu được Trần Tô Mẫn câu nói này nhìn như là đang cùng bọn hắn trong miệng Lưu Ngạn Vĩ nói, kỳ thực cũng là tại khuyên bảo hắn. Dù sao hắn bây giờ trên mặt nổi vẫn là Dương Vân Phong người, nếu là thật đi Dương Vân Phong nơi đó nhận cái sai, thuận tiện lại đem Trần Tô Mẫn tuân ra ngoài coi như không bảo vệ bây giờ vị trí, hỗn cái chức quan nhàn tản dưỡng lao hẳn là không có vấn đề. Bởi vì trong lòng hắn, chính mình cùng Trần Tô Mẫn đám người liên lụy cũng không sâu, đơn giản thu một chút không nên thu tiền, những thứ này lui liền tốt, Dương Vân Phong cũng sẽ không nắm lấy không thả, còn những cái khác sự tình qua đi mấy ngày, nhưng liền không có chứng cứ. Chỉ là không có nghĩ đến, hắn đem Trần Tô Mẫn bọn người nghĩ quá đơn giản. Coi như thế, hắn cũng sẽ không giúp ngài giết người. Phải không? Vậy thì xin nhắc nhở hắn, hắn cái vị kia hồng nhan chi kỷ, trước đó thế nhưng là lão bà của người khác, bởi vì bây giờ làm quả phụ, lúc này mới theo hắn. Trần Tô Mẫn không có cuống cuồng chút nào, một mặt ý cười mở miệng, chỉ là đem quả phụ hai chữ cắn nặng chút. Chỉ có điều nụ cười của nàng, ở trong mắt La Minh lại dâng lên một tia lanh ý, cũng là tại thời khắc này, La Minh mới biết được, có thuyền muốn lên đó cũng không có xuống cơ hội, bọn hắn tự cho là không chê vào đâu được sự tình, chẳng qua là người khác bố trí xong cục, chờ lấy bọn hắn hướng bên trong nhảy mà thôi. Chuyện này ta sẽ đi cùng lão Lưu nói. La Minh trực tiếp đứng lên, tại Trần Tô Mẫn ra hiệu phía dưới rời đi phòng khách. Ngay tại La Minh vừa mới rời đi, Trần Tô Mẫn sau lưng cửa nhỏ bị người mở ra, một tiếng vỗ tay âm thanh vang lên, kèm theo một đạo mang theo ý cười âm thanh truyền vào lỗ tai của nàng. Đùng đùng. Hào một chiêu uy hiếp. Chương 353, bọn người bắt vé 2 chương 353, bọn người bắt vé 2 một người trẻ tuổi vỗ tay từ Trần Tô Mẫn sau lưng xuất hiện, Trần Tô Mẫn cũng không quay đầu, càng không có một tia kinh ngạc, rõ ràng bọn hắn là ước hẹn. Diêu đại thiếu, cảm thấy ta những thủ đoạn nhỏ này còn có thể vào mắt. Người tới chính là Diêu gia Diêu Quảng Hiếu tại Tống Viêm lần trước thua với Dương Vân Phong sau, hắn mặt ngoài là rời đi Thiên Vân, kỳ thực vụ trộm vẫn luôn tại Thiên Vân ngủ đông, lặng lặng đứng chờ một thời cơ. Đáng tiếc là, Dương Vân Phong thủ đoạn thực sự cao minh, coi như hắn từ một nơi bí mật gần đó trong lúc nhất thời lại cũng tìm không thấy mảy may nửa điểm, để cho bất đắc dĩ đồng thời, trong lòng cũng manh động thấy ý, ai biết lúc này, vậy mà ra thịnh thành sự tình. Hắn bén nhạy phát giác được đây là một cái cơ hội. Tại rất nhiều người xem ra, Trần Tô Mẫn đã là không có răng lá hổ, chỉ có thể ở phía trước hai vị ở giữa tìm đất dung thân. Nhưng Diêu Quảng Hiếu lại không có muốn như vậy. Hắn chưa từng bao giờ coi thường trước mặt cái này nhìn như người vật vô hại nữ tử, không nói những cái khác chỉ bằng nàng có thể tại trong tay Dương Vân Phong hai lần đào thoát, hơn nữa mỗi một lần đều vừa vặn, dường như là bị sớm an bài tốt, chỉ bằng điểm này đủ để cho hắn xem trọng. Hơn nữa còn có một điểm chuyện rất kỳ quái, đó chính là lần trước bơi ra lão gia tử bị cầm xuống sau, rõ ràng Trần Tô Mẫn là người tham dự, thậm chí tham dự còn rất sâu, nhưng cuối cùng vậy mà không ai lộ ra nàng, phải biết thế nhưng là Trần Tô Mẫn một kích cuối cùng mới khiến cho bọn hắn hết thảy hóa thành hư vô. Loại tình huống này chỉ có khả năng hai cái, đệ nhất, Trần Tô Mẫn thật sự không có tham dự bọn hắn, thứ hai, chính là Trần Tô Mẫn có ra thủ đoạn để cho những người kia ngậm miệng, mà hắn càng tin tưởng là cái sau. Ha ha, Trần bí thư thủ đoạn thật làm cho nhân đại khai nhang giới, ta nghĩ ngươi thịnh nguyện hội sở mở trong mười mấy năm qua, dùng biện pháp giống vậy kéo xuống rất nhiều người a. Phùng Trương Vũ cũng tốt, bơi nhà lao già kia cũng được, thậm chí là kinh đô vị đại tiểu thư kia, bọn hắn đều cảm thấy chính mình là thiên vân, nhưng lại không biết cái thiên này là có người để cho bọn hắn làm. Trần Tô Mẫn nhìn xem trước mặt Diêu Quảng Hiếu có chút yêu ngạo mở miệng. Cái kia không biết bây giờ Trần thư ký còn có cảm giác hay không chính mình là thiên vân trời ơi. Nghe thấy Trần Tô Mẫn lời nói, Diêu Quảng Hiếu không cho là đúng khoát khoát tay, rõ ràng Trần Tô Mẫn muốn làm gì trong lòng của hắn biết rõ. Diêu Quảng Hiếu xuất thân đại gia, hắn so với ai khác đều hiểu, trên vùng đất này chỉ có quyền hạn mới là hết thảy. Trần Tô Mẫn trước kia bằng vào nàng cái kia lợi ích tập thể, có lẽ có thể làm rất nhiều chuyện, cũng không nên quên, bây giờ thiên vân Trần Tô Mẫn cũng không phải đa số phái, coi như từ trên xuống dưới này đều là người của nàng, chỉ cần lộ ra trận tướng, phía trên hai vị muốn động nàng cũng sẽ không rất khó. Bằng không thì nàng sẽ không hai lần tay cụt cầu sinh. Đừng nhìn Trần Tô Mẫn hai lần đào thoát, nhìn giống như lợi hại cỡ nào, nhưng trên thực tế đối với nàng tổn thương là không thể đo lường. Không nói trước nàng người bị dọn dẹp hơn phân nửa thế lực lớn tổn hại, coi như nàng hai lần bán đứng đồng đội của mình, về sau nơi nào còn có người dám cùng với nàng hợp tác, cho nên nàng chỉ có thể sử dụng thủ đoạn. Nhưng là giống nàng tính toán La Minh cùng bị kia Lưu cục trưởng muốn triệt để nắm chặt một người, cũng không phải dễ dàng như vậy, coi như Trần Tô Mẫn lại có thể dùng mấy lần chiêu thức như vậy. Có thể nói như vậy, Trần Tô Mẫn muốn khôi phục như trước kia uy thế, tối thiểu nhất cũng muốn 10 năm, cái này còn có thể là không có ngoại lực quấy nhiều phía dưới, lấy nàng tình cảnh hiện tại, tại Dương Vân Phong cùng Tống Viêm dưới ánh mắt, nàng những cái được gọi là kế hoạch căn bản là không có khả năng thành công tính chất. Về phần tại sao muốn nói với hắn lời này, đó là nàng muốn tăng thêm đằng sau hai người đối thoại thẻ đánh bạc, bằng không thì cũng sẽ không ngay trước mặt hắn tới vừa rồi cái kia vừa ra. Ta muốn hỏi một câu, hôm nay Diêu đại thiếu tới, vì mình tới, vẫn là vì? Trần Tô Mẫn cũng không sợ bị Diêu Quảng Hiếu nhìn ra chính mình hư thực, dù sao lúc này nàng đã không lo được nhiều như vậy. Nàng bây giờ phải biết chính là Diêu Quảng Hiếu chân chính mục đích. Ha ha, có khác nhau sao? Đương nhiên, bên trong này khác nhau nhưng lớn lắm, tối thiểu nhất Diêu đại thiếu nhưng không có để cho trong tỉnh vị kia hỗ trợ phân lượng. Xem ra, Trần thư ký đối với ta cái tiêu biểu đệ cũng không hiểu rõ a. Nghe thấy Trần Tô Mẫn nhắc lên Tần Chính Phỉ, Diêu Chí Viên ánh mắt cũng là nhíu lại, rõ ràng hắn có chút không nghĩ tới, bây giờ Trần Tô Mẫn còn có dạng này nhân mạch, lại có thể thăm dò được Tần Chính Phỉ cùng Tống Viêm quan hệ. Vậy không bằng thỉnh Diêu đại thiếu cho ta giới thiệu một chút, cũng tốt để cho ta càng hiểu hơn lãnh đạo của mình. Hắn cái kia người, nhìn như làm việc qua mình, nhưng trong lòng một mực lấy ích lợi của mình làm đầu, một ít chuyện với hắn mà nói, coi như trong lòng không muốn, nhưng chỉ cần đối với hắn có lợi, hắn coi như không giúp đỡ, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không cản trở. Hắn người này ưu điểm lớn nhất chính là thuận nước đẩy thuyền. Diêu Quảng Hiếu ngược lại là một chút cũng giấu giếm Tống Viêm ưu khuyết điểm, cười liền nói cho Trần Tô Mẫn: "A, không biết với hắn mà nói, dạng lợi ích gì giỏi nhất để cho hắn tâm động. Người kia ngã xuống, hoặc rời thiên vân. Cái này rất khó." Nghe thấy Diêu Quảng Hiếu lời nói, Trần Tô Mẫn lông mày cũng là nhíu một cái. Chính là nàng bây giờ cũng không biết Dương Vân Phong cụ thể lai lịch, nhưng lần trước ban kỷ luật thanh tra phó thư ký đến, để cho nàng biết rõ Dương Vân Phong lai lịch tối thiểu nhất không thể so với trước mặt Diêu Quảng Hiếu tiểu. Đang ngẫm nghĩ kinh đô vị kia đồng dạng họ Dương đại lao, để cho nàng có mơ hồ ngờ vực vô căn cứ. Nếu như nàng ngờ vực vô căn cứ là thực sự, như vậy Diêu Quảng Hiếu nói sự tình, đơn giản chính là nằm mơ giữa ban ngày, thật sự làm đến một bước kia, các nàng cái này một số người còn không phải để cho người ta lộ ra, trong lòng của nàng cũng chưa từng có từng nghĩ muốn đem hắn như thế nào. chỉ muốn qua cửa này, về sau từ từ ngủ đông, chờ đợi Dương Vân Phong rời đi Thiên Vân sau, tại đi ra gây sóng gió. Ngươi cũng đã biết, hắn không ngã, ngươi liền sẽ bị vĩnh viễn nhìn chằm chằm, mà là theo ta được biết lần trước chuyện của ngươi, hắn nhưng là không có vì ngươi nói một câu, nếu không phải là những người kia kín miệng, hôm nay ngươi sẽ không ngồi ở chỗ này, lấy thủ đoạn của hắn, đối ngươi sự tình chỉ sợ đã có ngờ vực vô căn cứ, hắn không ngã, nhà tù chính là nhà của ngươi. Diêu Quảng Hiếu biết trong lòng Trần Tô Mẫn đã có e ngại, nếu không phải là bị bức đến mức này, nàng tuyệt đối không dám cùng Dương Vân Phong là địch, cho nên hắn muốn phá bỏ Trần Tô Mẫn ảo tưởng trong lòng, để cho nàng toàn tâm toàn ý đối phó bọn hắn cùng chung địch nhân. Ngươi muốn cho ta làm như thế nào? Trần Tô Mẫn suy nghĩ một hồi, cũng nghĩ không ra phá cục biện pháp, chỉ có thể trước nghe một chút Diêu Quảng Hiếu ý nghĩ. Hắn không phải bắt ngươi người sao? Vậy thì người bắt hắn. Hắn người? Một cái gọi Lưu Phi, trước kia là tài xế của hắn, bây giờ tại Thiên Vân mở một quán rượu, một cái gọi Diệp Sinh, Thiên Vân nổi danh địa sản thương, đây là tư liệu của bọn hắn. Diêu Quảng Hiếu nói chuyện, liền đem mấy phần tư liệu đặt ở Trần Tô Mẫn trước mặt. "Hảo, ta thử xem." Trần Tô Mẫn đại khái liếc mắt nhìn, có chút kinh ngạc liếc Diêu Quảng Hiếu một cái, sau đó gật gật đầu xem như đáp ứng xuống. "Cái kia hợp tác vui vẻ." "Hợp tác vui vẻ." Chương 354, bọ ngựa bắt ve ba. Chương 354, bọ ngựa bắt ve ba. Từ trà lâu rời đi, La Minh ngựa không ngừng vó chạy tới một nhà tiệm cơm. Hắn tiến vào tiệm cơm sau, liền trực tiếp đẩy tới một cái hắn cùng một người khác không tới cũng sẽ không mở phòng khách. "Lão La, đã trễ thế như vậy, ngươi hẹn ta là?" Trong bao xương người trông thấy La Minh đi vào, có chút nghi ngờ mở miệng. "Lão Lưu, chúng ta bị người mưu hại." La Minh hướng về trên ghế ngồi xuống, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng mở miệng. Người đối diện chính là La Minh cùng Trần Tô Mẫn trong miệng cục thành phố phó cục trưởng Lưu Ngạn Vĩ. La Minh hảo hữu chí giao, nhà này tiệm cơm cũng là Lưu Ngạn Vĩ người nhà mở, kiếm tiền hay không ngược lại là thứ yếu, coi như là cho bọn hắn cung cấp một cái tin được an toàn phương. Hai người bọn họ quan hệ, kỳ thực người biết cũng không nhiều, liền xem như Trần Tô Mẫn cũng chỉ là biết bọn hắn đã từng là đồng học, cũng không biết bọn hắn chẳng những là đồng học, hay là từ nhỏ lớn lên phát tiểu. Hai người kể từ tiến vào Thiên Vân quan trường sau, liền thương nghị quá mức mở đi nương nhờ hai phe. Trước kia là Phùng Trương Vũ cùng Tống Chi Vấn. Tại hai người ngã xuống sau, bọn hắn lại lần nữa tìm chỗ dựa. Bây giờ hắn là Dương Vân Phong người, mà Lưu Ngạn Vĩ nhưng là Tống Viêm người. Hai người cũng không có toi công bận rộn, bây giờ hai người cũng đều không phải người bình thường, một cái là huyện ủy thư ký, một cái là cục thành phố phó cục trưởng, lại thêm hai người bọn họ vừa đầy 40 niên kỷ, tương lai là rất có hy vọng. Đáng tiếc Trần Tô Mẫn tính kế bọn hắn, đem bọn hắn kéo theo thuyền, để cho bọn hắn vốn là còn quang minh hoàn lộ, tựa hồ bị bịt kín một tầng bóng ma. Có ý tứ gì? Trần Tô Mẫn cái kia bà nương nắm giữ chúng ta đi Thịnh Nguyệt hội sở chứng cứ, nói là nhường ngươi hỗ trợ để cho Thịnh Thành ngậm miệng. Nàng đây là đang nằm mơ. Giang Vũ Thần bây giờ chằm chằm có nhiều nghiêm nàng biết không? Đó là hận không thể cùng Thịnh Thành cùng ăn cùng ở, đừng nói đối với Thịnh Thành độc thủ, coi như đi vào một chuyến đều sẽ bị vô số người nhìn chằm chằm. Nghe thấy Trần Tô Mẫn đối với yêu cầu của mình, Lưu Ngạn Vĩ cười khổ khoát khoát tay. Và hôm nay buổi chiều, Thịnh Thành bị mang về cục thành phố sau, Thịnh Thành hết thảy đều là Giang Vũ Thần tại an bài, liền nhìn quản người đều đổi thành Giang Vũ Thần tâm phúc, đừng nói hắn, coi như thường vụ phó cục trưởng biết bao đức, cũng không thể nào dưới loại tình huống này thần không biết quỷ không hay xử lý Thịnh Thành. Lại nói hắn dựa vào cái gì giúp Trần Tô Mẫn chiếu cố? Cũng bởi vì hắn đi quá Thịnh Nguyện hội sở. Lý do này cũng không đủ. Dù sao hắn tại Thịnh Nguyện hội sở nhưng không có cái gì thiếu nhi không dứt hình ảnh, coi như được thả ra, đơn giản chính là một cái cảnh cáo, hắn làm sao có thể bởi vậy giết người? "Ai, lão Lưu, ta có lỗi với ngươi." La Minh nhìn xem trước mặt Lưu Ngạn Vĩ có chút bất đắc dĩ, từ trong túi lấy ra điện thoại di động của mình, để lên bàn, sau đó thả ra một phần video. Video không hề dài, chỉ là một cái xe hàng lớn đụng phải một chiếc xe con thu hình lại, sau đó chính là một đầu tại phòng tạm giam video, phía trên là Lưu Ngạn Vĩ tại cùng một người nói chuyện. Lưu Ngạn Vĩ nhìn xem video sắc mặt biến có chút khó coi, rõ ràng hắn biết cái này ý vị cái gì. Chỉ bằng vào một cái dạng này video, lại có thể thế nào? Người này chính là đâm chết lông mày chồng người a. La Minh nhìn xem vẫn như cũ mạnh miệng Lưu Ngạn Vĩ nhàn nhạt mở miệng. Hắn cũng không phải ta đâm chết, có quan hệ gì với ta? Ha ha, dạng này video thả ra, ngươi lời nói cũng sẽ không có người tin tưởng, đây chính là nàng cục, nhường ngươi không cách nào giải thích cục. Nghe thấy La Minh lời nói, Lưu Ngạn Vĩ nhắm mắt lại, rõ ràng đến lúc này, hắn đã hiểu rồi hết thảy, mình đích thật bị người mưu hại, hơn nữa còn là rất khó tự biện cái kia một loại. Kỳ thực chuyện này nói đến cũng không phức tạp. Tại hơn nửa năm trước, hắn vẫn là cảnh sát giao thông đại đội trưởng, lại một lần nữa thị sát thi hành nhiệm vụ thời điểm, thấy được chính mình lúc còn trẻ người yêu, cũng chính là La Minh trong miệng lông mày, bất quá hai người cũng là kết hôn người, cũng không có phát sinh cái gì, chỉ là lưu lại điện thoại, chuyện này cũng chỉ tới mà thôi. Mãi cho đến 3 tháng trước, hắn bị La Minh kéo đến Thịnh Nguyện hội sở bung lòng thời điểm, phát hiện Liễu Liễu Mi tại Thịnh Nguyện hội sở đi làm. Đang hỏi thăm sau mới biết được, lông mày trượng phu xảy ra tai nạn xe cộ chết, lông mày không chỗ nương tựa, chỉ có thể đi ra ngoài làm việc. Sự tình phía sau thì đơn giản, hắn ra chút tiền bao nuôi Liễu Liễu Mi. Đến nỗi đằng sau hắn gặp đâm chết lông mày chồng tài xế, đó là bởi vì đụng xe sự tình vẫn luôn không giải quyết, hắn đi giúp lông mày phải bồi thường thời điểm quay xuống. Nhưng là giống La Minh nói, đây là một cái bẫy. Nếu là đằng sau hắn không cùng lông mày lại có quan hệ, như vậy cục này liền thất bại, nhưng hết lần này tới lần khác hai người trước mắt quan hệ, lại thêm phía sau video, rất nhiều chuyện nhưng là nói không rõ ràng. Chỉ sợ là cá nhân trông thấy cái này hai đầu video đều sẽ cảm giác phải là hắn mua hung giết người, mục đích là đoạt nhân thê tử a. Lão Lưu, chuyện này mặc dù mạo hiểm, nhưng ngươi trước mắt không có lựa chọn khác. La Minh nhìn xem trước mặt nhắm mắt lại trầm tư Lưu Ngạn Vĩ có chút bất đắc dĩ mở miệng. Ngươi sẽ không không rõ, cái video này là giả, một khi ta độc thủ, vậy coi như thật sự không đường có thể lui. Lưu Ngạn Vĩ nhìn về phía trước mặt La Minh nhàn nhạt mở miệng. Trước đó hắn cùng La Minh, mặc dù thuộc về hai bên, nhưng cũng có điểm mấu chốt của mình, cũng không phải nói vì tiến bộ liền dùng bất cứ thủ đoạn nào, cái này cũng là hai người bọn họ hai lần có thể không có liên lụy, hơn nữa nhận được trọng dụng nguyên nhân. Nhưng theo La Minh đi Bắc Sơn huyện, đây hết thảy bắt đầu biến hóa. Thì như La Minh dẫn hắn đi Thịnh Nguyện hội sở, phải biết hắn nói cho cùng chỉ là thị cục phó cục trưởng, hơn nữa còn là xếp hạng tương đối dựa vào sau phó cục trưởng, Trần Tô Mẫn bọn hắn liền dùng thủ đoạn như thế, cái kia La Minh đâu? La Minh thế nhưng là Bắc Sơn huyện huyện ủy thư ký, Bắc Sơn là địa phương nào? Đó là đế huyện địa sản đại bản doanh, Trần Tô Mẫn tại La Minh trên thân dùng thủ đoạn chỉ có thể càng nhiều. Chúng ta vốn là bị bức phải không đường thối lui a. Hảo, ta làm. Cuối cùng Lưu Ngạn Vĩ tựa hồ cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể đáp ứng. Vậy thì đúng rồi, Thịnh Thành người kia vốn là không phải đồ vật gì, chết cũng đã chết. La Minh nghe thấy Lưu Ngạn Vĩ đáp ứng, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia mừng rỡ, sau đó mới mở lời an ủi lên Lưu Ngạn Vĩ. Ta đi chuẩn bị một chút. Lưu Ngạn Vĩ nói xong, liền đứng dậy rời đi phòng khách. Ta với ngươi cùng đi. Sau đó hai người kết bạn rời đi tiệm cơm, một mực chờ đến hai cái riêng phần mình lên xe, lúc này mới tách ra. Chỉ có điều Lưu Ngạn Vĩ xe tại ra đường đi sau, cũng không có trực tiếp trở về thành phố cục gia trúc viện, mà là tại đằng sau lặng lẽ đi theo La Minh, một mực theo đến La Minh tiến vào một cái tiểu khu, hắn mới đứng tại giao lộ. Lưu Ngạn Vĩ nhìn xem tiến vào tiểu khu La Minh, trong tay đốt một điếu thuốc thơm, lặng lặng nhìn trước mặt cái này toàn thành phố đều nổi danh cấp cao khu dân cư, lẩm bẩm ở miệng. Lão La, ta sự tình là bị người mưu hại, vậy còn ngươi? Hẳn không phải là a? Hắn dứt lời, liền đem trong tay thuốc lá vứt bỏ, lái xe rời đi. Lần này hắn vẫn không có trở về thành phố cục gia trúc viện, mà là hướng thẳng đến thị ủy đại viện mà đi. Chỉ là hắn người vừa tới thị ủy cửa đại viện, liền nhận được Trần Tô Mẫn điện thoại, nói cho hắn biết để cho đổi một cái nhiệm vụ, để cho hắn đi bắt một người. Chương 355, bọ ngựa bắt ve 4 chương 355, bọ ngựa bắt ve 4 quá hợp trong tiểu điểm, Lưu Phi còn không biết nguy hiểm đã tới gần, vẫn tại cùng hai cái nam tử trung niên uống rượu. Nếu là Dương Vân Phong ở đây, liền có thể nhận ra một người trong đó chính là Diệp Sinh. Diệp Sinh là người thông minh, tại hắn biết Lưu Phi từng làm qua Dương Vân Phong tài xế sau, liền lập tức định hót tới, lại bởi vì Lưu Phi tại Thiên Vân cũng không có mình mạng lưới quan hệ, lại thêm Diệp Sinh thường xuyên tuyên truyền cùng Dương Vân Phong có quan hệ, hắn tự nhiên mà nhiên đem hắn xem như chính mình người, hai người cũng dần dần tụ lại. Hôm nay đã sớm xưng huynh gọi đệ. Lưu Phi có thể nhanh chóng dung nhập Thiên Vân cái vòng này, Diệp Sinh ra sức rất lớn, đương nhiên hắn cùng Dương Vân Phong quan hệ, Diệp Sinh cũng là không thiếu tuyên truyền. Lưu huynh đệ, đây là ngươi, Diệp huynh đệ đây là ngươi. Qua ba lần rượu sau, vị cuối cùng trung niên nhân từ chính mình mang theo người trong giường, lấy ra từng khối gạch vàng, dòng giá 20 khối lớn gạch vàng đặt ở trước mặt hai người. Hồ ca, ngươi làm cái gì vậy? Huynh đệ chúng ta ở giữa khách khí a. Diệp Sinh trông thấy trước mặt gạch vàng, chính là hắn dạng này một vị ước vạn phú hào con mắt cũng là sáng lên, ngoài miệng mặc dù nói lời khách khí, nhưng động tác trên tay lại không có ngừng, nhanh chóng đem thuộc về hắn 10 khối gạch vàng bỏ vào đã sớm chuẩn bị xong trong túi. Lưu huynh đệ, ngươi cái này. Vị kia Hồ ca nhìn xem Diệp Sinh nhận lấy gạch vàng, nhưng Lưu Phi lại không có động, có chút kỳ quái hỏi thăm. Hồ ca, ngươi đối với huynh đệ không thành thật a? Lưu Phi nhìn xem trước mặt gạch vàng, ngữ khí bình tĩnh mở miệng. Trước mặt vị này Hồ ca, tên đầy đủ gọi Lưu Hổ, làm là Thiên Vân thị màu xám sản nghiệp, tại hắn mở tiểu điểm thời điểm nhận biết, cái này cũng là Dương Vân Phong để cho hắn tới Thiên Vân một trong những mục đích, tìm hiểu một chút Thiên Vân mặt khác. Hắn bởi vì cùng Dương Vân Phong quan hệ, lại thêm Diệp Sinh giới thiệu, tự nhiên rất dễ dàng cùng Lưu Hổ liên hệ với, hơn nữa có trên phương diện làm ăn qua lại, đến nỗi Lưu Hổ làm ăn gì, trong lòng của hắn là ít đòi, bất quá với chia hoa hồng, buổi tối hôm nay cũng là lần đầu tiên. Lưu huynh đệ, ngươi nói gì vậy, giữa chúng ta thế nhưng là không có bí mật. Hổ ca nghe thấy lời này, trong lòng cũng là hoảng hốt, sau đó cưỡng ép để cho chính mình chấn định lại, trên mặt gạt ra vẻ mỉm cười đạo. Ha ha, hai chúng ta hết thể cho ngươi đầu nhập vào 100 vạn, nhưng ngươi cái này lợi tức, cũng không phải 100 vạn đầu nhập có thể được à. Lưu huynh đệ, chúng ta làm vốn là bạo lợi ngành nghề, chút tiền ấy không tính là gì. Hổ ca mắt thấy Lưu Phi không thu, trong lòng càng thêm lo lắng. Hắn vốn là bị người tận lực an bài tiếp cận Lưu Phi, nó ý tứ cũng rất đơn giản, đó chính là đem Lưu Phi kéo xuống ngựa, thế nhưng là Lưu Phi người này cùng Diệp Sinh không giống nhau. Diệp Sinh đã từng thu tiền của bọn hắn, nhưng Lưu Phi vẫn luôn không thu, hơn nữa Lưu Phi làm người cũng rất cẩn thận, liền hắn chàng tử đều không đi, để cho hắn trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp. Nhưng lại tại hôm nay, người ở sau lưng hắn muốn hắn bằng nhanh nhất tốc độ cầm xuống Lưu Phi, để cho bất đắc dĩ đồng thời, chỉ có thể mang theo gạch vàng trực tiếp tới cửa. A, phải không? Ngay tại Lưu Phi do dự muốn hay không thu thời điểm, cửa bao xương bị người mở ra, người tiến vào chính là Lưu Phi thê tử Đồng Mẫn Mẫn. Đệ muội, thực sự là phiền bái. Lưu Hổ cùng Diệp Sinh trông thấy tiến vào Đồng Mẫn Mẫn lập tức đứng lên. Chớ nhìn bọn họ hai cái cũng là Thiên Vân thị nhân vật có quyền thế, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không sánh được Lưu Phi, đây không phải nói Lưu Phi bản thân có bao nhiêu lợi hại, mà là Lưu Phi người sau lưng, hoàn toàn không phải bọn hắn có thể so sánh được. Có thể nói như vậy, chỉ cần Lưu Phi một mực đi theo sau lưng người, như vậy tương lai có một ngày, bọn hắn liền cùng Lưu Phi ngồi cùng một chỗ đều sẽ là hy vọng xa vời. Không phiền phức, không phiền phức, đây là nhà ta đầu bếp chuyên môn chuẩn bị, các ngươi nếm thử. Đồng Mẫn Mẫn đem trong tay món ăn hướng về Lưu Phi trước mặt vừa để xuống cười nói. Đúng, ngày mai còn phải đưa Hải Tử đi học, đừng uống quá nhiều rượu. Ta đã biết, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Lưu Phi nghe thấy lời này, tựa hồ có chút không nhịn được khoát khoát tay. Cái này lão nương môn chính là có nhiều việc. Đợi đến Đồng Mẫn Mẫn rời đi, Lưu Phi mới có chút bất mãn đối với hai người chửi bậy lên thế tử. Lưu huynh đệ, những thứ này ngươi nếu là không thu, ta nhưng là cầm đi a. Lưu Hổ tựa hồ vô tình liếc mắt nhìn đồng hồ, phát hiện thời gian đã không còn sớm, liền ra vẻ bất mãn vươn tay, muốn đi lấy trên mặt bàn gạch vàng. Ai, Hổ ca, ta nhưng không có nói không thu a. Lưu Phi trông thấy Lưu Hổ động tác, lập tức đứng lên đem gạch vàng ngăn ở phía bên mình. Vậy thì đúng rồi đi, có tiền đại gia kiếm lời. Lưu Hổ trông thấy bị Lưu Phi ôm vào lòng gạch vàng, mặt mũi tràn đầy mỉm cười mở miệng. Tới, lão Diệp, chúng ta kính Hổ ca một ly, đa tạ Hổ ca mang bọn ta kiếm tiền. Lưu Phi cầm lấy ly rượu trước mặt hướng về phía Lưu Hổ cười nói. Tới, uống. Ngay tại ba người chuẩn bị chạm cốc thời điểm, bọn hắn cửa bao xương bị người cưỡng ép phá tan, ba người còn chưa phản ứng kịp, hơn 10 người cầm súng lục nhân viên cảnh sát liền bật vào. Ba người mỗi một đầu người thượng đô bị súng ngắn đính trụ sau, ngoài phòng khách hai người trung niên mới chậm rãi đi đến. Một người trong đó chính là vừa rồi Lưu Ngạn Vĩ. Lưu cục trưởng, ta không có nói sai đâu. Ngươi xem người tăng đều lấy được. Một vị khác trung niên nhân tận lực đi đến Lưu Phi trước mặt, đem một khối đắp lên trên gạch vàng bố cầm lấy, lộ ra cái kia mỗi một khối đều không thua kém 2 kg gạch vàng, hướng về phía Lưu Ngạn Vĩ đạo: "Các ngươi có biết hay không ta là ai?" Lưu Phi trông thấy loại tràng diện này, lập tức tức giận quát to lên: "A, ngươi là ai vậy?" Vị kia trung niên nhân nghe thấy Lưu Phi lời nói, tựa như là nghe thấy được trò cười gì, quay đầu nhìn xem Lưu Phi một mặt ý cười hỏi thăm: "Các ngươi là thị cục vẫn là phân cục?" "Nam Thành phân cục." "Phân cục đúng không? Hảo, ta bây giờ liền cho các ngươi thị cục giang cục trưởng gọi điện thoại." Lưu Phi nói lời này, thì đi lấy ra điện thoại, đáng tiếc điện thoại di động của hắn vừa móc ra, liền bị sau lưng nhân viên cảnh sát lấy đi. "Lưu tổng, ngươi cũng không cần uổng phí sức lực, đến lúc đó chính là có ngươi gọi điện thoại thời điểm." Vị kia trung niên nhân lại không phải người ngu, lúc này bắt người chứng cứ còn không đầy đủ, nếu thật là để cho Lưu Phi gọi điện thoại, quản chi là sẽ có biến số, đợi đến Lưu Phi nói bọn hắn muốn biết đồ vật, đó chính là Lưu Phi không gọi điện thoại, bọn hắn cũng biết để cho hắn đánh. Dù sao bọn hắn chào Lưu Phi, bản thân liền có mục đích của mình. "Các người gây họa biết không? Gây ra đại họa." Lưu Phi nhìn mình điện thoại bị người lấy đi, hướng về phía hai người liền hô to lên: "Mang đi." Trung niên nhân rõ ràng không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp phất phất tay để cho người ta mang đi Lưu Phi ba người. "Lưu cục trưởng, chúng ta cũng đi qua." "Đương nhiên." Lưu Ngạn Vĩ kể từ vào cửa liền không có nói một câu, ánh mắt một mực nhìn lấy Lưu Hổ, nghe thấy lời này mới xoay người đạo. Sau đó hai người liền kết bạn ra phòng khách. Quá hợp khách sạn tầng cao nhất phòng làm việc tổng giám đốc bên trong, Đồng Mẫn Mẫn nhìn xem bị mang đi Lưu Phi, nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi ra ngoài. Chương 356, bọ ngựa bắt ve năm. Chương 356, bọ ngựa bắt ve năm. Sáng hôm sau, cục thành phố cục trưởng văn phòng, Giang Vũ Thần một mặt ngưng trọng cúp điện thoại. "Cục trưởng, thị trưởng điện thoại sao? Nói thế nào?" Phó cục trưởng Trương Bảo Lôi nhìn vẻ mặt ngưng trọng Giang Vũ Thần hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm. Phải biết bọn hắn hôm qua mới bắt lại Đế Biển Địa Sản lão bản Tịnh Thành, đây chính là bị Dương Vân Phong đã phân phó, muốn trọng điểm điều tra đối tượng, bây giờ người đều bắt, Giang Vũ Thần lại là sắc mặt như vậy, cũng không thích hợp. "Vừa rồi thị trưởng gọi điện thoại tới, hỏi một cái bản án." "Không phải Tịnh Thành, Quá Hợp khách sạn lão bản ngươi biết chưa? Ngươi nói là Lưu Phi Lưu tổng." Nghe thấy cái tên này, Trương Bảo Lôi sắc mặt cũng có một chút biến hóa, bởi vì cái này Lưu Phi mặc dù là nửa năm trước tới Thiên Vân, nhưng lại không chút nào cho khinh thường. Liền trước mặt Giang Vũ Thần cũng là hắn khách sạn khách quen, hơn nữa hắn còn nghe nói phó thị trưởng Trần Mộng Lôi cũng thường xuyên chiếu cố. Chớ nói chi là Quá Hợp khách sạn khai trương cùng ngày, Dương Vân Phong, Diêu Chí Viễn, Trần Mộng Lôi bọn người toàn bộ có mặt cắt băng. Có thể nghĩ Lưu Phi không tầm thường, mà hắn cũng bởi vì Giang Vũ Thần đi qua duyên cớ, cũng từng đi qua rất nhiều lần, tự nhiên nhận biết Lưu Phi. Cũng bởi vì người bề trên quan hệ, Lưu Phi sinh ý tại chỉ là trong vòng nửa năm làm cũng là phong sinh thủy khởi, hắn tại Thiên Vân thị cũng là nhân vật phong vân, coi như hắn cái này phó cục trưởng cũng không dám coi thường. "Không tệ." "Hắn thế nào?" "Đêm qua bị Nam Thành khu phân cục cho bắt, nói là cho vay nặng lãi, thị trưởng chính là hỏi ta chuyện này." Giang Vũ Thần sắc mặt đang nói ra lời này thời điểm, càng thêm nghiêm trọng. Lưu Phi chết sống, Giang Vũ Thần kỳ thực không quan tâm, nhưng Lưu Phi có thể liên lụy đến người, hắn nhưng lại không thể không xem trọng. "Chẳng lẽ thị trưởng?" Nghe thấy Giang Vũ Thần nói Dương Vân Phong hỏi chuyện này, Trương Bảo Lôi lập tức hiểu rồi ý tứ trong đó, hắn cũng không cho rằng người dạng này Dương Vân Phong sẽ nhàn rỗi không có chuyện, hỏi một cái mở tiểu điểm thương nhân sự tình, hơn nữa còn là bị bắt giữ người. Dù sao bắt giữ, vậy thì mang ý nghĩa chứng cứ vô cùng xác thực. Coi như muốn hỏi, cũng không nên lúc này mới là, trừ phi có ý định muốn bảo đảm. Lưu Phi trước đó cho thị trưởng làm qua tài xế. "Cái kia." Nghe thấy Giang Vũ Thần lời nói, Trương Bảo Lôi trong lòng chính là cả kinh. Tài xế, chính là khi xưa tài xế, vậy tất nhiên cũng là thụ rất nhiều tin nặng người, dù sao xưa nay tài xế cùng thư ký cũng là lãnh đạo người bên cạnh, lại nói nếu không phải là tâm phúc, Lưu Phi cũng không khả năng đi theo Dương Vân Phong đi tới Thiên Vân Thị, hơn nữa mở lớn như vậy một cái khách sạn. Nếu là tâm phúc, như vậy Lưu Phi sự tình Dương Vân Phong có thể hay không biết, có thể hay không tham dự. Thậm chí dựa theo người bình thường ý nghĩ, Trương Bảo Lôi từ một cái thị cục tuần sát viên trở thành hôm nay cục thành phố gần với thường vụ phó cục trưởng người, tất cả đều là Dương Vân Phong đề bạt, hắn hẳn là vô nào đứng đội Dương Vân Phong mới là. Nhưng Trương Bảo Lôi trước kia mặc dù bị biên giới hóa, cũng là bởi vì hắn không muốn đi theo Trần Tô Mẫn bọn người, bây giờ hắn cũng sẽ không bởi vì Dương Vân Phong đề bạt hắn liền nối giáo cho rằng. Trong lòng hắn, nếu là Dương Vân Phong thật sự cũng là cái loại người này, như vậy thì là lần nữa trở lại khi xưa không người hỏi thăm, hắn sẽ không thông đồng làm vậy. Tình huống cụ thể, ta cũng không biết. Thị trưởng có hay không phân phó muốn chúng ta làm như thế nào? Trương Bảo Lôi trước mắt rất muốn biết, vị kia kể từ tới Thiên Vân sau, liền một lòng vì công người trẻ tuổi trong lòng đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Thật là một lòng vì công, vẫn là cầm xuống những người kia sau, chính mình ngược lại trở thành người giống nhau, nếu là như thế, vậy đối với Thiên Vân thị dân chúng tới nói, bất quá là bình mới rượu cũ mà thôi. Cũng không nói gì, chỉ là hỏi một chút đến tột cùng là gì tình huống. Người cục trưởng kia ý tứ đâu? Ta cảm thấy trong này có chuyện khác. Cục trưởng ý là có người cố tình làm. Không tệ, hôm qua chúng ta mới bắt thịnh thành, hôm nay Lưu Phi liền xảy ra chuyện, ngươi không cảm thấy thật trùng hợp sao? Giang Vũ Thần cùng Trương Bảo Lôi không giống nhau, đối với hắn mà nói, Dương Vân Phong sự tình chính là chuyện quan trọng nhất, thậm chí muốn so chính hắn đều phải trọng yếu, cho nên điểm xuất phát của hắn cùng Trương Bảo Lôi có rõ ràng khác nhau. Hắn đầu tiên suy tính là, chuyện này đối với Dương Vân Phong tổn thương. Dù sao nếu là Lưu Phi xảy ra chuyện, Dương Vân Phong sợ là cũng rất khó nói tin tưởng. Rồi hay nói chuyện này cũng đích xác quá mức trùng hợp, dù sao thịnh thành người sau lưng đã rất rõ ràng là Trần Tô Mẫn, như vậy Lưu Phi ở thời điểm này xảy ra chuyện thì không khỏi không để cho người ta suy nghĩ nhiều. Nam thành khu Tôn Thừa Ân là biết bao đức hảo bằng hữu. Nghe thời Giang Vũ Thần ngờ vực vô căn cứ, Trương Bảo Lôi sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc lên, sau đó nói ra một mối liên hệ. Biết bao đức sao? Giang Vũ Thần lông mày cũng thật chặt nhăn lại. Bây giờ là cục thành phố, đồng dạng hai phần thiên hạ. Trong đó lấy phó thị trưởng kiêm nhiệm cục trưởng Giang Vũ Thần thế lực lớn nhất, đằng sau chính là thường vụ phó cục trưởng Biết Bao Đức, giống Lưu Ngạn Vi chính là Biết Bao Đức người. Biết Bao Đức lại cùng Tống Viêm tương đối thân cận, theo lý thuyết cục thành phố, sau lưng cũng là trước mặt hai vị cạnh tranh. Chỉ có điều Giang Vũ Thần bởi vì đi theo Dương Vân Phong liên tục hai lần làm đại án, tại cục thành phố đã sớm xác lập quyền uy của mình, lực lượng của hắn tự nhiên cường đại nhất, liền xem như Biết Bao Đức sau lưng có Tống Viêm cùng Trần Tô Mẫn trèo chống, cũng không cách nào cùng hắn tạo thành chống lại. Hơn nửa năm qua này, Biết Bao Đức cũng không có cùng hắn gợi lên xung đột. Sự cân bằng này hình thái cũng là Thiên Vân thị mỗi chỗ cùng thành phố tất cả cục trước mắt cách cục, bởi vì phía trước hai vị kia không có ở giống như trước như vậy dương cung bạc kiếm, đằng sau tự nhiên cũng sẽ không tranh quá lợi hại. Dù sao bây giờ Thiên Vân đều tại một lòng làm kinh tế, nếu ai lúc này đi ra làm loạn, hai vị kia sợ là sẽ không bỏ qua. Chuyện này ta không tiện ra mặt, phiền phức Trương cục trưởng đi một chuyến Nam thành khu phân cục, hỏi một chút đây rốt cuộc là gì tình huống. Nghĩ tới chỗ này Giang Vũ Thần chỉ có thể thả xuống đích thân đi xem một chút ý niệm, đem sự tình giao cho Trương Bảo Lôi. Dù sao hắn cũng không muốn phá hư bây giờ cục diện, càng không muốn cho Dương Vân Phong lưu lại một cái không để ý toàn bộ đại cục cấn tượng. Đương nhiên quan trọng nhất là, Dương Vân Phong ở trong điện thoại cũng không có giao phó hắn cái gì, càng không có mảy may muốn hắn bảo đảm Lưu Phi ý tứ, chỉ là hỏi một chút chuyện này là chuyện gì xảy ra mà thôi. Cũng tốt. Nghe thấy lời này, Trương Bảo Lôi cũng gật gật đầu, biểu thị ra lý giải. Hắn biết Giang Vũ Thần đây là không muốn dễ dàng đánh vỡ cùng Biết Bao Đức quan hệ. Sau đó Trương Bảo Lôi liền đứng dậy rời đi cục trưởng văn phòng. Giang Vũ Thần cũng không có ở văn phòng chờ lâu, Trương Bảo Lôi sau khi rời đi, hắn liền trực tiếp đứng lên đi phòng tạm giam. Hắn hiện tại liền muốn biết Thịnh Thành trong miệng bí mật, hắn có dự cảm, Thịnh Thành có thể cho hắn một kinh hỉ. Chỉ là bọn hắn hai người cũng không có phát hiện, tại bọn hắn rời đi sau đó không lâu, cục trưởng bên ngoài phòng làm việc xuất hiện một bóng người, khi nhìn đến hai người sau khi chia nhau hành động, lấy điện thoại di động ra phát ra một cái tin tức. Nam Thành Trương, Thịnh Thành Sông. Chương 357, Hoàng Tước tại hậu một chương 357, Hoàng Tước tại hậu một Nam Thành khu phân cục trong phòng tạm giam. Lưu Phi một mặt không có chút huyết sắc nào tê liệt trên ghế ngồi, người đã lâm vào hôn mê. Trước mặt hắn chính là đêm qua mang bọn họ đi người trung niên kia. Người trung niên này chính là Nam Thành khu phân cục cục trưởng Tôn Thừa Ân, cục thành phố thường vụ phó cục trưởng Biết Bao Đức hảo bằng hữu kiêm bạn bè. Biết Bao Đức chính là từ Nam Thành phân cục điều nhiệm thị cục, hắn tiếp nhận bất kỳ hắn đức cũng là phí hết khí lực. Bất quá bây giờ xem ra, hắn đến cùng là người nào còn khó nói. Tôn trưởng cục, hỏi như thế nào? Hắn chuyện gì xảy ra? Lưu Ngạn Vĩ đẩy ra phòng tạm giam cửa mở miệng hỏi thăm tình huống, nhưng hắn vừa nhấc mắt đã nhìn thấy bị chỉnh nửa chết nửa sống Lưu Phi, lập tức chất vấn lên. Phải biết Lưu Phi cùng hai người kia không giống nhau. Hắn dù sao đã từng là Dương Vân Phong tài xế, dạng này người coi như bọn hắn cũng không dám tùy tiện tại trên người dùng cái gì thủ đoạn, bằng không thì coi như Lưu Phi nói ra cái gì, cũng sẽ không có người tin tưởng. Dương Vân Phong nơi đó lại có thể dùng nghiêm hình bức cung tới làm loạn. Chỉ bằng bọn hắn, nơi nào chịu nổi. Ai, miệng của hắn so với chúng ta tưởng tượng cứng rắn, chỉ có thể dùng chút thủ đoạn, bất quá Lưu cục trưởng ngươi yên tâm, không tra được cái gì, nhiều nhất chính là một cái mất máu quá nhiều, ta bảo đảm trên người hắn một cái vết thương cũng không có. Tôn Thừa Ân nghe thấy Lưu Ngạn Vĩ lời nói, đương nhiên biết rõ hắn đang lo lắng cái gì. Vị thị trưởng kia, hắn cũng là sợ muốn chết, nhưng hắn cũng bị dồn đến một cái phân thượng, hôm nay nhất thiết phải để cho Lưu Phi mở miệng, nói ra bọn hắn muốn đáp án, bằng không thì hắn chẳng những toi công bận rộn, vị kia làm loạn hắn kết cục gì không cần nhiều lời. Như là đã ra tay, như vậy thì muốn đem người kia cũng kéo xuống ngựa, miễn cho bị người khác muộn thu nợ nần. Có thể hỏi cái gì? Lưu Ngạn Vĩ nghe thấy lời này, cũng biết Tôn Thừa Ân dùng một chút thủ đoạn nhận không ra người, liền cũng sẽ không hỏi nhiều, mà là hỏi tới Lưu Phi lời khai. Gia hỏa này quá kín miệng, nên dùng thủ đoạn ta đều dùng qua, nhưng chính là Tôn Thừa Ân nghe thấy lời này cũng rất là bất đắc dĩ. Nguyên bản hắn cảm thấy hỏi Lưu Phi một người như vậy cũng không tốn quá lớn công phu, nhưng mà ai biết Lưu Phi căn bản muốn không mở miệng, chớ nói chi là đưa ra câu trả lời bọn họ mong muốn. Cũng chính là nói ngươi làm không công một đêm. Lưu Ngạn Vĩ nghe thấy lời này, trong lòng mặc dù không biết là nghĩ như thế nào, nhưng trong giọng nói vậy mà mang theo một tia không nên có vui sướng. Bất quá lúc này Tôn Thừa Ân cũng sẽ không chú ý tới những thứ này. Lưu cục trưởng, kỳ thực hắn có nói hay không, đối với cục này tới nói cũng không có tác dụng gì. Tôn Thừa Ân nói chuyện, từ trên người chính mình lấy ra một phần đã sớm chuẩn bị xong lời khai, trực tiếp đi đến trên thân Lưu Phi, cầm lấy Lưu Phi tay, đè lên một cái thủ ấn, sau đó cầm lấy lời khai tại trước mặt Lưu Ngạn Vĩ lắc lắc. Cái này không phải tốt sao? Ta cho rằng không có ích lợi gì. Lưu Ngạn Vĩ nhìn xem Tôn Thừa Ân động tác, có chút không hiểu mở miệng. Phải biết, bọn hắn đây chính là Vu Hãm, hơn nữa Vu Hãm người hay là tại Thiên Vân một tay che trời đại nhân vật, Tôn Thừa Ân điểm ấy động tác, quả thực là bất nhập lưu thủ đoạn nhỏ, chỉ cần có người đem Lưu Phi làm đi ra, hỏi một chút cách làm của bọn hắn chẳng phải bại lộ. Nếu là cho đến lúc đó, Dương Vân Phong đối bọn hắn làm loạn, đây chính là chết như thế nào cũng không biết. Ha ha, nếu là lúc này, hắn chết đâu? Tôn Thừa Ân chỉ bên trong Lưu Phi trong giọng nói mang theo lãnh ý mở miệng. Chết. Lưu Ngạn Vĩ nghe thấy lời này, trong lòng đã hiểu rồi Tôn Thừa Ân ý tứ. Lưu Phi khẩu cung không đáng kể chút nào, nhưng nếu là Lưu Phi chết ở phòng tạm giam, phần này khẩu cung nhưng là có phân lượng, dù sao không có chứng cứ sự tình, giảng giải cũng không tìm tới chỗ. Người khác tại Nam Thành khu cho dù chết, người hiểm nghi cũng là lớn nhất. Lưu Ngạn Vĩ nghĩ tới một cái điểm không hợp lý, phải biết đối phó Dương Vân Phong loại người này, dù là có một tí không hợp lý, sẽ rất khó đối nó tạo thành tổn thương gì. Mà Nam Thành khu đó là ai đều biết, Tôn Thừa Ân là biết bao đức người, biết bao đức lại là Tống Viêm thích đường, lấy Tống Viêm cùng Dương Vân Phong quan hệ, sợ rằng sẽ cho người ta một loại muốn oan uổng Dương Vân Phong cố ý làm cảm giác. Cục trưởng, cục thành phố Giải Trương tới, bảo là muốn nhìn một chút Lưu Phi. Tôn Thừa Ân vẫn không nói gì, phòng tạm giam môn lần nữa bị người mở ra một cái nhân viên cảnh sát đi tới hướng về phía Tôn Thừa Ân đạo. Ngươi nhìn có nổi người không phải đã tới sao? Nghe thấy lời này Tôn Thừa Ân hướng về phía Lưu Ngạn Vĩ khẽ mỉm cười nói. Ngươi nghĩ? Lưu Ngạn Vĩ khẽ cho mày, rõ ràng hắn đã triệt để hiểu rồi cái này một số người muốn làm gì. Trương cục trưởng, tự nhiên là Trương Bảo Lôi. Trương Bảo Lôi lại là Thiên Vân đều biết, Dương Vân Phong để bạt lên người, lúc này tới gặp Lưu Phi, nếu là Lưu Phi đột nhiên chết, Dương Vân Phong nhưng là thoát không được quan hệ. Nếu là lúc này tại bộc lộ ra khẩu cung, giết người diệt khẩu nhưng là thành lập. Dương Vân Phong cho dù có quan hệ, nhưng cái mạng này quan thiên sự tình, lại thêm sau lưng có người tận lực trợ giúp mà nói, chỉ sợ hắn cũng rất khó tự biện. Chờ một lát ta sẽ dẫn lấy phần này khẩu cung rời đi phân cục, ta hy vọng Lưu cục trưởng giúp một chút. Tôn Thừa Ân nói cho Lưu Ngạn Vĩ nhiều chuyện như vậy, đương nhiên sẽ không là nhàn rỗi không chuyện gì, tùy tiện nói chơi, hắn muốn để Lưu Ngạn Vĩ hỗ trợ sau khi hoàn thành sắp đặt. Chuyện gì? Một hồi ngươi giúp ta ngăn lại trước cục, tối thiểu nhất không thể để cho hắn cùng Lưu Phi nói chuyện, nhưng lại để cho hắn tiến vào phòng tạm giam, nhìn thấy Lưu Phi người. Cái này, nghe thấy câu này làm khó, Lưu Ngạn Vĩ thần sắc chính là biến đổi. Lưu cục trưởng, ngươi sẽ không muốn cái gì cũng không làm đi. Vẫn là nói cần Trần Tư ký tự mình điện thoại cho ngươi. Tôn Thừa Ân quay đầu mang theo thâm ý mở miệng. Hảo, ta sẽ làm. Vậy ta liền đi trước. Tôn Thừa Ân nói dứt lời, liền đi ra phòng tạm giam môn. Người khác vừa đi ra ngoài liền đụng phải xông tới mặt thay thế Giang Vũ Thần tới hỏi thăm tình huống Trương Bảo Lôi. Trương cục. Tôn Thừa Ân tại cùng Trương Bảo đám xét đánh chào hỏi thời điểm, cũng không có che giấu mình trong tay giả tạo Lưu Phi khẩu cung, mà là cố ý lộ ra phía trên nhất tên. Tôn trưởng cục, nghe nói các ngươi đêm qua bắt được Quá Hợp khách sạn lão bản Lưu Phi, không biết hắn tình huống cụ thể. Trương Bảo Lôi đương nhiên nhìn thấy Tôn Thừa Ân muốn thứ hắn nhìn, bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều, mà là hỏi Lưu Phi sự tình. Xin lỗi trưởng cục, vụ án này chúng ta còn tại điều tra, tạm thời còn không thể nói. A, ngay cả ta cũng không thể biết. Đây là thị ủy ý tứ. Thị ủy? Nghe thấy hai chữ này, Trương Bảo Lôi nội tâm chính là cả kinh, rõ ràng câu nói này thâm ý, hắn đã phát giác. Trong lòng cũng là thở dài, Thiên Vân đi qua hơn nửa năm bình ổn phát triển, rốt cục vẫn là muốn bị phá bỡ. Ta bên này còn có tư liệu, muốn đưa đi thị ủy, liền không bồi trưởng cục. Hảo, người đi mau đi. Trương Bảo Lôi cũng không có ngăn cản Tôn Thừa Ân rời đi, mà là tại Tôn Thừa Ân sau khi rời đi, tự mình đi giam giữ Lưu Phi phòng tạm giam. Chương 358, Hoàng Tước tại hậu 2 chương 358, Hoàng Tước tại hậu 2 một bên khác đi ra Nam Thành phân cục Tôn Thừa Ân, cũng không có trực tiếp rời đi, mà là lên xe của mình sau, không có cho xe chạy. Đợi ước chừng khoảng 20 phút, chỉ thấy một chiếc xe cứu thương lái vào phân cục, sau đó đem một người đặt ở cáng cứu thương kiếm đi. Hắn nhận được một cái tin tức sau, lúc này mới hài lòng lấy điện thoại di động ra bấm một chiếc điện thoại. Lão bản, sự tình làm xong. Người đã chết sao? Ta sắp xếp xong xuôi, chỉ cần Trương Bảo Lôi tiến nhập phòng tạm giam, Lưu Phi hẳn phải chết, bây giờ người đã đưa cho bệnh viện. Tôn Thừa Ân có chút đắc ý mở miệng. Khẩu cung của hắn đâu? Tại trên tay của ta, chuẩn bị đưa đi thị ủy. Hảo, vậy ngươi đi đi. Tôn Thừa Ân sau khi đáp ứng, liền chạy xe, rời đi phân cục. Hắn cũng không có, ngay tại hắn xe chạy ra khỏi sau, cách đó không xa có một chiếc màu đen xe con đang nhìn chăm chú hắn. Trên xe hết thảy hai người, một cái là ngồi ở phía sau Diêu Quảng Hiếu, một cái khác là ngồi ở hàng trước Trần Tô Mẫn. Lưu Phi chết. Xe hàng sau Diêu Quảng Hiếu sau khi cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn về phía hàng trước Trần Tô Mẫn cười nói: "Lá gan của ngươi thật là lớn." Hàng trước Trần Tô Mẫn nghe thấy Diêu Quảng Hiếu lời nói, trong lòng đối nó vô pháp vô thiên cũng có nhận thức mới. Đây cũng không phải nói Trần Tô Mẫn lòng can đảm liền tiểu, mà là nàng đã đoán được Dương Vân Phong lai lịch, dạng này người coi như nàng bị buộc đến mức này, kỳ thực trong lòng vẫn là sợ, thậm chí nàng đã làm xong mình bị cầm xuống chuẩn bị. Dù sao nàng mặc dù tâm oan, vì mình có thể từ bỏ cùng Thịnh Thế cảm tình nhiều năm, đem Thịnh Thế ép không thể không đi chết, nhưng nàng cũng có điểm yếu. Tỷ như, nàng là một người mẹ, nàng cũng có chính mình muốn che chở hải tử. Nàng biết rõ, một khi Dương Vân Phong xảy ra chuyện, toàn bộ Thiên Vân đem trả một cái giá thật là lớn, chỉ sợ không ai có thể đào thoát. nhưng Diêu Quảng Hiếu vậy mà liền làm như vậy. Ha ha, ngươi biết không? Đối với một cái không có cái gì có thể mất đi mà nói, không có cái gì có thể sợ, nếu là ta có thể đem hắn kéo xuống ngựa, mặc dù không đến mức lưu danh sử xanh, nhưng ở kinh đô ta trở thành một cái truyền kỳ, toàn bộ kinh đô người đều biết ta Diêu Quảng Hiếu năng lực cùng thủ đoạn. Diêu Quảng Hiếu nghe thấy lời này, lại có vẻ điên cuồng ý vị, càng có một loại quên đi tất cả đều phải cầm xuống Dương Vân Phong ý tứ. Nhưng Diêu gia, ngươi sẽ không không rõ, hắn đổ, các ngươi Diêu gia trả ra đại giới là cái gì? Còn có Tống thư ký, chỉ sợ cũng đem tiền đồ hủy hết ta. Trần Tô Mẫn nghe thấy Diêu Quảng Hiếu lời nói điên cuồng, trong lòng đột nhiên có một tia hối hận, nàng cũng không biết chính mình cùng Diêu Quảng Hiếu hợp tác, kết quả cuối cùng là cái gì, nhưng cùng một người điên hợp tác, lúc nào cũng để cho người ta bất an. Dương Vân Phong, kinh đô vị kia họ Dương đại lão con trai độc nhất, kinh đô Dương gia thế hệ này hy vọng duy nhất, cầm xuống nhân vật như vậy, sao có thể không giao một chút đền bù đâu? Diêu Quảng Hiếu nghe thấy Trần Tô Mẫn nhắc lên Diêu gia, trong lòng cũng là một trận. Trần Tô Mẫn nói sự tình, hắn như thế nào sẽ không rõ? Dương Vân Phong là người nào? Nếu là hắn bị người đoạn mất hoạn lộ, chỉ sợ kinh đô cũng không có Diêu gia, đến nơi Tống Viêm, kia liền càng không cần phải nói, hoạn lộ giống như Dương Vân Phong, tất nhiên hủy hết. Theo lý thuyết, Dương Vân Phong ngã xuống, Diêu gia sẽ chôn cùng. Nguyên bản hắn, đương nhiên sẽ không mạo hiểm như vậy, nhưng theo Diêu gia xuống dốc, bây giờ Diêu gia coi như không bị chèn ép, cũng không có hy vọng gì, đến nơi Tống Viêm tương lai có thể hay không chấn hương Diêu gia, hắn nhưng không có trưởng bối trong nhà tốt như vậy mong muốn. Trong mắt hắn, coi như Tống Viêm tương lai có thể đi đến chỗ cao, chấn hương cũng chỉ lại là Tống gia. Đã như vậy, sao không điên cuồng một cái? Nói không chừng, Dương Vân Phong ngã xuống, chính là một cái mở ra bây giờ kinh đô cục diện chìa khóa. Dương gia mặc dù cường đại, nhưng một cái đã mất đi hy vọng Dương gia, sẽ là tất cả mọi người mục tiêu công kích, hắn chính là muốn mượn Dương Vân Phong, tới bước lên hai thế lực lớn đối kháng, mượn bên kia tay, đánh tan hôm nay như mặt trời ban trưa Dương gia. Cũng chỉ có dạng này, Diêu gia mới có thể xoay người, hắn cũng có thể xoay người. Ngươi, Trần Tô Mẫn nhìn xem trước mặt điên cuồng Diêu Quảng Hiếu có lòng muốn nói chút cái khác, nhưng lại bị Diêu Quảng Hiếu đánh gãy. Trần thư ký, ngươi không cần thịnh thành chết sao? Đây chính là một cái cơ hội tuyệt hảo. Nếu là chuyện này đi qua, ngươi nhưng liền không có cơ hội. Hảo, ta đi an bài. Trần Tô Mẫn tưởng tượng, đúng là dạng này, trước mắt đối với nàng tới nói, thịnh thành ngậm miệng mới là mấu chốt, đến nơi khác, cũng muốn đợi đến thịnh thành chết về sau lại nói. Diêu Quảng Hiếu nhìn xem xuống xe Trần Tô Mẫn, ánh mắt bên trong lộ ra một tia lanh ý, hắn lời nói mới rồi cũng chưa có nói hết, kỳ thực Trần Tô Mẫn chính là hắn cho chính mình chuẩn bị đường lui, kế hoạch của hắn nếu là không có thành công, như vậy đem hết thảy đẩy lên trên thân Trần Tô Mẫn, không phải liền là một cái giải thích rất rốt. Dù sao liên quan tới Trần Tô Mẫn tư liệu, hắn nhưng là đã điều tra hơn nửa năm. Một bên khác một mặt kích động Tôn Thừa Ân đang lái xe hướng về thị ủy phi nhanh. Hắn nhưng không biết Diêu Quảng Hiếu kế hoạch, càng không biết hắn muốn tính kế người là nhân vật bậc nào, nội tâm của hắn sớm đã bị hứa hẹn với hắn lấp đầy, nơi nào sẽ nghĩ nhiều như vậy. Hắn quên, tự mình biết nhiều như vậy, làm sao lại để cho hắn còn sống. Ngay tại xe của hắn tiến vào cái cầu cao thời điểm, một chiếc xe hàng lớn xông tới mặt, hắn còn chưa phản ứng kịp, xe hàng lớn liền đã trực tiếp đụng phải hắn. Oeng! Một tiếng vang kịch liệt, chỉ thấy Tôn Thừa Ân xe bị xô ra mười mấy mét. Bốn phía xe trông thấy loại tình huống này, cũng không dám tiến lên. Chỉ có một cái tại xung quanh thi hành nhiệm vụ cảnh sát giao thông, trông thấy loại tình huống này lao đến. Cứu ta, cứu ta. Tôn Thừa Ân trông thấy cảnh sát giao thông đưa vào đầu, nhanh chóng mở miệng cầu cứu. Đáng tiếc là, vị kia cảnh sát giao thông cũng không để ý tới hắn cầu cứu, mà là đưa tay, đem trong tay hắn lưu phi khẩu cung lấy ra, ở ngay trước mặt hắn, đem bên trong một vài thứ xé bỏ, sau đó còn đem khẩu cung một bên khác tại hắn cả người là huyết trên thân cọ sát. Thẳng đến khẩu cung bị máu tươi nhiễm đỏ, nhưng lại không có hủy hoại phía trên nên có đồ vật, lúc này mới hài lòng thu hồi. Ngươi nhìn xem cảnh sát giao thông động tác, Tôn Thừa Ân gương mặt không thể tin, rõ ràng hắn đã nghĩ tới điều gì. Có người để cho ta mang cho ngươi lời nói, ngươi biết quá nhiều, sống sót gây bất lợi cho hắn, hơn nữa dạng này khẩu cung không dính điểm máu tươi, có độ tin cậy liền không cao. Cái kia cảnh sát giao thông làm xong đây hết thảy sau, liền bắt đầu làm bộ cứu người, một bên tại bốn phía lung tung tìm đòi, vừa hướng Tôn Thừa Ân đạo. Hắn chết không yên lành, chết không yên lành. Nghe thấy lời này Tôn Thừa Ân bị tức chửi ầm lên, cái trạng thái này hắn, ngoại trừ mắng vài câu, cũng không làm được cái gì khác. Ngay lúc này, cảnh sát giao thông sau lưng đột nhiên truyền đến một thanh âm, một đôi đại thủ đem cảnh sát giao thông túm ra xe. Cháy mau, muốn nổ tung. Cứu người a. Cái kia cảnh sát giao thông xem xét mình bị lôi đi, hướng về phía xe quát to lên. Oeng. Một tiếng nổ kịch liệt, đem Tôn Thừa Ân xe nổ lên trời. Chương 359, Hoàng Tước tại hậu ba chương 359, Hoàng Tước tại hậu ba Thiên Vân thị ủy, một cái hội nghị khẩn cấp ở đây tổ chức. Nói cho đại gia một cái bất hạnh tin tức, Nam Thành khu phân cục cục trưởng Tôn Thừa Ân, tại một giờ phía trước xảy ra tai nạn xe cộ, đã bất hạnh qua đời. Tống Viêm một mặt ngưng trọng đứng lên hướng về phía người ở chỗ này tuyên bố một tin tức. Bí thư, có cần hay không thành phố chúng ta hủy chuẩn bị một chút, đi qua thăm hỏi một chút gia thuộc. Một bên Trần Tô Mẫn nghe thấy tin tức này, một mặt khiếp sợ đứng lên hướng về phía Tống Viêm hỏi thăm. Tạm thời không cần. Tống Viêm đang nói chuyện thời điểm, vô tình hay cố ý nhìn một bên Dương Vân Phong một mắt, rõ ràng hắn lúc này đã thấy một vài thứ. Bí thư, loại chuyện này, thành phố chúng ta hủy không nên quá muộn tỏ thái độ, hẳn là kịp thời đối với Tôn trưởng cục qua đời biểu thị thương tiếc. Trần Tô Mẫn rõ ràng không muốn để cho Tống Viêm dễ dàng lừa gạt qua. Dù sao nàng nói cũng đúng trước kia quy củ, nếu là Tống Viêm không nói ra Tôn Thừa Ân chết có vấn đề, như vậy thì không thể không để cho bọn hắn đi qua. Nếu là nói vì cái gì, đó chính là trực tiếp đối mặt Dương Vân Phong. Phải biết Dương Vân Phong thân phận đó là bực nào hiển hách, Tống Viêm có thể hay không cùng Diêu Quảng Hiếu một cái tâm tư, cũng khó mà nói. Để cho Trần Cảnh Quan đi vào. Tống Viêm có chút bất đắc dĩ hướng về phía cửa ra vào thư ký đạo. Hắn dứt lời, một cái trên thân vẫn như cũ mang theo vết máu cảnh sát giao thông trong tay cầm một phong bị hủy hư văn kiện đi đến. "Lãnh đạo, ta vô năng, không có thể cứu Tôn trưởng cục, thỉnh các lãnh đạo xử phạt ta." Cái kia cảnh sát giao thông vừa tiến đến, liền nằm trên đất khóc lớn lên. Để cho người ta xem xét liền không đành lòng nói hắn cái gì, cũng làm cho câu nói kế tiếp của hắn càng có sức thuyết phục. "Tốt, Trần Cảnh Quan, cái này cũng không trách người, vẫn là nói một chút Tôn trưởng cục Lâm Trung có nói gì hay không a?" Tống Viêm phất phất tay để cho một bên thư ký đem vị này Trần Cảnh Quan đỡ lên. "Ta đang cứu Tôn trưởng cục thời điểm, hắn vẫn luôn không để cho ta cứu hắn, muốn ta trước tiên cứu phần văn kiện này, nói là đồ vật trong này rất trọng yếu." Vị kia Trần Cảnh Quan đem trong tay văn kiện đưa cho Tống Viêm. Tống Viêm cũng không có nhận văn kiện, cũng không có để cho trừ hắn ra tối hẳn là trước tiên nhìn Dương Vân Phong nhìn, mà là đem văn kiện đặt ở Trần Tô Mẫn trước mặt. Khi Trần Tô Mẫn trông thấy trước mặt phần kia Lưu Phi giả khẩu cung sau, trong lòng cũng có chút bội phục Diêu Quảng Hiếu người này. Vậy mà đem một phần giả khẩu cung làm thật sự còn muốn thật. Có thể cái này nói, phần này khẩu cung nếu là vẹn vẹn Lưu Phi chết, có lẽ còn không thể đem Dương Vân Phong đến chết, nhưng hôm nay tăng thêm Tôn Thừa Ân cái mạng này, liền đem phần này khẩu cung tính chân thực nhắc tới cao nhất. Hơn nữa Tôn Thừa Ân chết, còn có thể cho Dương Vân Phong cài lên giết người diệt khẩu mũ. Dù sao tâm phúc của hắn Trương Bảo Lôi, bây giờ ngay tại Nam Thành khu. Cứ như vậy, một cái hợp tình hợp lý cố sự liền sẽ tại tất cả mọi người trong lòng xuất hiện. Lưu Phi, Dương Vân Phong phía trước tài xế, một cái lợi ích của hắn tập đoàn một phần tử, đáng tiếc tại chính nghĩa Nam Thành khu phân cục cục trưởng Tôn Thừa Ân điều tra xa lưới, Dương Vân Phong khi biết tình huống này sau, tiện phái mình người, cũng chính là Trương Bảo Lôi đi Nam Thành khu phân cục. Tại quá khứ sau, biết được Tôn Thừa Ân phát hiện bí mật, hắn đem tin tức chuyển cho Dương Vân Phong, chính mình nhưng là đi diệt Lưu Phi miệng. Dương Vân Phong bên này khi biết tin tức sau, liền phái người làm Tôn Thừa Ân. Mà chính nghĩa Tôn trưởng cục, lúc chính mình gặp phải nguy hiểm tính mạng, còn muốn bảo trụ thu thập được chứng cứ, vì thế lãng phí quý giá của mình cứu mạng thời gian, cuối cùng vì bảo hộ vặn ngã Dương Vân Phong cái này tội ác phân tử chứng cứ, dâng ra tính mạng quý giá. Cỡ nào cảm động, cỡ nào để cho người ta tức giận cố sự. Cục này hay nhất chỗ là, ngoại trừ Lưu Phi phần này giả khẩu cung, cũng không có thêm lời thừa thãi, cố sự này cũng là tại mỗi một cái biết vụ án này trong lòng người tưởng tượng. Người chính là như vậy, nếu là một cái chân thực cố sự đặt ở trước mắt, có lẽ sẽ có hoài nghi, nhưng nếu là chính mình suy đoán kết quả, như vậy tất nhiên sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Đây chính là Diêu Quảng Hiếu chỗ cao minh. Trần Tô Mẫn xem xong khẩu cung sau, một lòng đang bội phục Diêu Quảng Hiếu lại không có phát hiện, tại chỗ bầu không khí đột nhiên biến có chút ngưng trọng. Phải biết liền xem như Tần Chính Phỉ nhúng tay Thiên Vân Ban từ sau, Dương Vân Phong vẫn như cũ chiếm cứ lấy thượng phong tuyệt đối, cũng chính là tại chỗ phần lớn cũng là Dương Vân Phong người. Phần này khẩu cung có ý tứ là thị trưởng chỉ điểm đây hết thảy. So với những người khác, truy đại tâm càng lớn Trần Mộng Lôi xem xong khẩu cung sau, liền trực tiếp phát ra nghi vấn của mình. "Trần thị trưởng, nói gì vậy? Đại gia nhưng không có nói như vậy." Trần Mộng Lôi mà nói ra cũng đánh vỡ trên sân ngưng trọng bầu không khí, thường vụ phó thị trưởng Tôn Tiên Nghi liền mở miệng. "Nếu là dạng này, không bằng đem phần này khẩu cung chủ nhân tìm đến thật tốt hỏi một chút, đừng oan uổng người tốt." Trần Tô Mẫn đem lời tiếp tới, hơn nữa đưa ra hỏi thăm Lưu Phi. Nàng biết Lưu Phi đã chết, nói lời này chính là để cho tại chỗ người đối với Dương Vân Phong hoài nghi gia tăng, dù sao lúc này nếu là nhận được Lưu Phi chết tin tức, vậy coi như là Dương Vân Phong người, sợ là có nói không ra lời. "Bí thư, vừa rồi Nam Thành khu điện thoại tới, nói là cái kia gọi Lưu Phi người chết ở phòng tạm giam." Nhận được Tống Viêm chỉ lệnh đi tìm Lưu Phi thư ký, rất nhanh liền trở về hướng về phía Tống Viêm đạo. Lời này vừa ra, vô số ánh mắt nhìn về phía Dương Vân Phong. Rõ ràng người sau lưng mục đích thành công, Dương Vân Phong đích xác trở thành người hiểm nghi lớn nhất. "Thị trưởng, ngươi nhìn thế nào?" Nghe thấy lời này, Tống Viêm trong lòng cũng là cả kinh, rõ ràng hắn đã phát giác trong này không thích hợp. So với người ở chỗ này, hắn đối với Dương Vân Phong càng thêm hiểu rõ, hắn hiểu được Dương Vân Phong là tuyệt đối sẽ không làm chuyện này, nói thật cấp quá thấp, quá không bảo chạy. Dương Vân Phong sau lưng là bực nào tài lực, hắn làm sao lại để cho người ta đi vì hắn vơ vét của cải, chỉ cần điểm này không thành lập, Lưu Phi khẩu cung liền có vấn đề. Chỉ có điều Diêu Quảng Hiếu đối với Tống Viêm ngờ bực vô căn cứ không có sai, hắn là một cái chỉ nhìn đối với chính mình có hay không lợi người, cho nên hắn sẽ không vì Dương Vân Phong nói chuyện, thậm chí sẽ mơ hồ đứng tại một bên khác. Không cần cho rằng Dương Vân Phong họ Dương, liền thật sự không người nào dám đụng, nếu là dạng này, trực tiếp để cho hắn đón hắn lao tử bàn không phải tốt, còn phía dưới địa phương nào, còn muốn cái gì thành tích, kỳ thực chỉ cần thật sự chứng cứ vô cùng xác thực, Dương gia cũng nói không ra lời tới, cầm xuống Dương Vân Phong cũng không phải huyễn tưởng. Giống như trước kia Dương Phú Quốc thu thập hết Diêu Quảng Hiếu phải biết khi đó Diêu gia thế nhưng là tại thời kỳ đỉnh phong, đây chính là tài nghệ không bằng người hạ tràng, coi như Dương Vân Phong là bị người mưu hại, nếu là hắn không phá được cục này, như vậy hắn tối thiểu nhất cũng muốn lăn ra Thiên Vân thị, bởi vì điều này nói rõ năng lực của hắn không được. Đây chính là khảo nghiệm cùng lịch luyện, dù ai cũng không cách nào ngăn cản, chính là Dương Vân Phong vị kia cường đại phụ thân cũng giống vậy. Nghe thấy Tống Viêm lời nói, Dương Vân Phong biểu lộ theo vào môn thời điểm giống nhau, không có một tia biểu lộ, để cho người ta nhìn không ra suy nghĩ trong lòng của hắn, nhưng cũng trả lời Tống Viêm lời nói. "Bí thư, ta thế nhưng là đệ nhất người hiểm nghi, có tư cách nào nói thái độ?" Chương 360, Hoàng Tước tại hậu 4 chương 360, Hoàng Tước tại hậu 4 theo thị ủy hội nghị kết thúc, vô số điện thoại từ Thiên Vân đánh đi ra, cũng làm cho vô số ánh mắt tụ tập ở Thiên Vân thị. Thị trưởng trong văn phòng, Dương Vân Phong vừa mới dập máy trong tỉnh Diêu thư ký điện thoại, nhìn về phía trong phòng làm việc Giang Vũ Thần. "Thị trưởng, thật xin lỗi, ta. Giang Vũ Thần phát hiện Dương Vân Phong nhìn về phía hắn, lập tức mở miệng nói xin lỗi. Xin lỗi coi như xong, nói một chút tình huống cụ thể a. Dương Vân Phong khoát khoát tay ngăn lại Giang Vũ Thần xin lỗi, có chút bất đắc dĩ, cũng có chút tức giận hỏi thăm. Kỳ thực đối với Dương Vân Phong bản thân tới nói, bị người mưu hại cũng không tính khó mà tiếp thu sự tình, dù sao hắn đi hoàn lộ, tính toán hai chữ này vốn là muốn nương theo hắn cả đời, chỉ có điều vì tính toán hắn, lại muốn hại người tính mệnh, để cho hắn cực kỳ phẫn nộ. Buổi tối hôm qua Lưu Phi bởi vì vay nặng lãi vấn đề bị Nam Thành khu người mang đi, buổi sáng hôm nay ta để cho Trương cục trưởng đi qua hỏi một chút sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra, ai biết liền phát sinh việc này. Trương cục trưởng đi qua sau, liền phát hiện Lưu Phi mặt không có chút máu ngồi phịch ở trên ghế, mau đánh điện thoại, ai biết Lưu Phi, hắn. Giang Vũ Thần bây giờ cũng là hối hận muốn chết, nếu là hắn biết Lưu Phi nơi đó sẽ xảy ra chuyện, hắn liền tự mình đi một chuyến, có lẽ liền sẽ không có bây giờ chuyện khó mà giải thích. Chuyện lãi suất cao đâu? Dương Vân Phong nghe thấy lời này lông mày cũng là nhíu một cái, Lưu Phi hắn hiểu rõ, cho vay nặng lãi loại sự tình này, đó là tuyệt đối sẽ không đụng, lại nói Lưu Phi trước mắt cũng không thiếu tiền, hoàn toàn không cần thiết cầm loại này tiền không sạch sẽ. Đây là hai người khác khẩu cung. Lúc này Giang Vũ Thần đã lấy được rất nhiều tư liệu, bao quát buổi tối hôm qua Diệp Sinh cùng bị kia Lưu Hổ khẩu cung. Cái này hai phần khẩu cung không nhất trí a. Dương Vân Phong chỉ là nhìn mấy lần khẩu cung, liền phát hiện vấn đề. Lưu Hổ khẩu cung bên trong, Lưu Phi vẫn luôn biết hắn đang làm cái gì, hơn nữa hắn cho qua Lưu Phi nhiều lần chia hoa hồng. Nhưng Diệp Sinh khẩu cung cũng không một dạng, căn cứ Diệp Sinh thuyết pháp, Lưu Phi cùng Lưu Hổ nhận biết, hắn là người tiến cử, cho tới nay Lưu Phi chỉ biết là Lưu Hổ là màu xám vùng người, cụ thể làm cái gì người, Lưu Phi là không biết. Đến nỗi chia hoa hồng, kia liền càng là nói nhảm. Lưu Phi buổi tối hôm qua mới lần thứ nhất cầm cái gọi là chia hoa hồng, còn bị người tại chỗ bắt được. Ta bên này còn có thể phái người đến hỏi. Nghe thấy Dương Vân Phong chú ý điểm, Giang Vũ Thần cũng là gương mặt bất đắc dĩ. Hắn thực sự không nghĩ ra, lúc này Dương Vân Phong còn đi chú ý chuyện này để làm gì, Lưu Phi đã chết, coi như cuối cùng chứng minh Lưu Phi không có cho vay nặng lãi lại có thể thế nào. Căn bản giảng giải không rõ ràng Dương Vân Phong tại trong chuyện này nhân vật. Hắn thấy, lúc này hẳn là đi tìm chứng cứ, tìm đúng Dương Vân Phong chứng cứ có lợi mới là trọng yếu nhất. Cảm thấy ta là nhàm chán mới khiến cho ngươi đi thăm dò hai người kia. Dương Vân Phong nhìn thấy Giang Vũ Thần sắc mặt, cũng biết hắn đang suy nghĩ gì, liền một mặt ý cười hỏi thăm. Không phải, ta chẳng qua là cảm thấy, hẳn là từ Tôn Thừa Ân trên thân vào tay, nhìn hắn có phải hay không bị người chỉ điểm. Ha ha, đây là người tận lực đặt ra bẫy, ngươi có thể nghĩ tới, thiết lập ván cục người sẽ không nghĩ tới sao? Cái gọi là kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua, số đông thiết lập ván cục người, cuối cùng sẽ xem nhẹ đơn giản nhất chỗ, đặc biệt là cục đã tiến vào cuối cùng thời điểm, bọn hắn dễ dàng nhất xem nhẹ nơi khởi đầu, người này hẳn là sẽ biết một số bí mật. Dương Vân Phong chỉ cái kia gọi Lưu Hổ người nhàn nhạt mở miệng. Người này gọi Lưu Hổ, thành phố bên trong ra tên này đại ca, trước kia là Thịnh Thế Tập đoàn Bộ An ninh chủ nhiệm, bây giờ là Đế Huyền địa sản người, đồng thời hắn còn nhìn mấy cái chẳng tử, bao quát Diệp Sinh cùng Lưu Phi công ty. Nghe thấy Dương Vân Phong lời nói, Giang Vũ Thần cũng cảm thấy có đạo lý, liền đem Lưu Hổ tình huống căn bản nói hết sạch một lần. Dạng này người, phía trước hai lần là như thế nào chạy trốn? Dương Vân Phong nghe Lưu Hổ tư liệu, hơi nghi hoặc một chút mở miệng. Phải biết phía trước hai lần cũng không chỉ là trong thành phố cao tầng bị bắt rồi một nhóm, thành phố bên trong các ngành các nghề đều có người bị cầm xuống, trong đó màu xám vùng người cũng không ít, bao quát mấy cái gọi là đại ca, mà cái này Lưu Hổ rõ ràng thuộc về mấy người này. À, lúc đó hắn cũng không có địa vị hôm nay, chỉ là một cái nhìn chẳng tử tiểu đầu mục, chẳng qua là phía trên đại ca bị cầm xuống sau, hắn mới xuất ra đầu, cùng Đế Huyền địa sản Thịnh Thành đi rất gần. Đúng, Thịnh Thành thậm như thế nào? Nghe thấy Thịnh Thành, Dương Vân Phong càng thêm kỳ quái, bởi vì Thịnh Thành sau lưng là Trần Tô Mẫn, lấy hắn đối với Trần Tô Mẫn hiểu rõ, hẳn là không có lòng can đảm tính toán như thế hắn, dù sao đây chính là một cái vì tự vệ, ai cũng có thể bán đứng người, làm sao lại không rõ nếu là hắn ké ở Thiên Vân. Tống Viêm có lẽ sẽ bởi vì người sau lưng bảo trụ chính mình, nàng dựa vào cái gì cảm thấy bản thân có thể qua ải. Đến nỗi có phải hay không là Thịnh Thành tự mình vì đó, kia liền càng không thể nào, bởi vì Thịnh Thành tại xế chiều liền đã bị bắt, tại Giang Vũ Thần nghiêm mật dưới sự giám thị, hắn nhưng không có chỉ huy Lưu Hổ năng lực. Đế Huyền địa sản sự tình ngược lại là nói không sai bị lắm, căn cứ hắn giao phó bây giờ Đế Huyền tập đoàn nghiệp vụ, chính là đã từng Thịnh Thế tập đoàn phân ra tới, mình mới rượu cũ mà thôi. Trần thư ký đâu? Hắn chưa hề nói. Vậy cứ tiếp tục thẩm. Hảo. Giang Vũ Thần nghe thấy Dương Vân Phong phân phó, vốn là muốn đứng dậy đi, nhưng cái này thời điểm điện thoại reo lên của hắn, hắn liếc mắt nhìn Dương Vân Phong, khi lấy được cho phép sau, lúc này mới nhận điện thoại. Đầu bên kia điện thoại chưa hề nói hơn mấy câu, Giang Vũ Thần lập tức sắc mặt đại biến quay đầu. Thị trưởng, không xong, Định Thành chết. Chuyện gì xảy ra? Nghe thấy lời này, Dương Vân Phong sắc mặt cuối cùng có biến hóa, có chút khó coi, cũng có một chút phẫn nộ, rõ ràng người giật dây triệt để chọc giận hắn. Chỉ nói là chúng động. Vậy đi trở về cha. Hảo, ta lập tức cha. Giang Vũ Thần tâm tình so Dương Vân Phong cũng không khá hơn chút nào, phải biết hắn liền sợ Thịnh Thành xảy ra vấn đề, hắn còn kém cùng Thịnh Thành ngủ ở cùng nhau, nhưng vẫn là bị người chui chỗ trống, thừa dịp hắn trong lai thị hồi báo thời điểm, động thủ. Hắn có thể không quan tâm Thịnh Thành chết sống, có thể Thịnh Thành chết ở địa bàn của hắn, tại Dương Vân Phong nơi đó, hắn sợ rằng phải bị nghi ngờ năng lực. Giang Vũ Thần sau khi rời đi, Dương Vân Phong ngồi ở trên ghế bắt đầu suy nghĩ chuyện này đối sách. Ngay lúc này, thư ký của hắn Triệu Chí Cường mặt hốt hoảng đẩy hắn ra cửa văn phòng. Thị trưởng, không xong, vừa rồi người của kỷ ủy đem Giang cục trưởng mang đi. Vì cái gì? Người của kỷ ủy chưa hề nói. Người đi xuống trước. Nghe thấy lời này, Dương Vân Phong khoát khoát tay để cho Triệu Chí Cường đi ra ngoài trước. Đợi đến Triệu Chí mạnh hơn về phía sau, hắn cầm lấy trước mặt điện thoại, theo song thị kỷ ủy dãy số sau, đang chuẩn bị thông qua đi thời điểm, hắn đình chỉ động tác, đồng thời đem điện thoại buông xuống. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa cái kia tòa cao ốc, tự lẩm bẩm: "Lần này, ngươi nên lựa chọn như thế nào đâu?" Chương 361, ai là hoàng tước? Một chương 361, ai là hoàng tước? Một buổi tối, Tống Viêm vội vã đi tới một quán rượu, đang hỏi thăm sân khấu sau, trực tiếp đẩy ra một nhà cửa phòng. "Tống đại thư ký, sao ngươi lại tới đây?" Trong phòng Diêu Quảng Hiếu trông thấy Tống Viêm đến, không có chút nào ngoài ý muốn, tựa hồ đang đợi hắn đồng dạng. "Ngươi đang làm gì? Ngươi sẽ không rõ, nếu là hắn xảy ra chuyện, chúng ta phải bỏ ra đại giới là cái gì?" Tống Viêm vừa nhìn thấy Diêu Quảng Hiếu sắc mặt liền trở nên hết sức khó coi, rõ ràng Diêu Quảng Hiếu cách làm cho hắn rất khó chịu. Bởi vì một lần này sự tình, hắn trước đó cũng không biết, Diêu Quảng Hiếu một người an bài cùng tính toán, hơn nữa đem hắn cũng tính kế đi vào, phải biết chuyện lần này là rất nguy hiểm, vừa có khả năng đem hắn cũng dính líu vào. Nếu như chứng cứ vô cùng xác thực, bọn họ đích xác có thể đem Dương Vân Phong kéo xuống ngựa, nhưng sau đó đâu? Đoạn mất Dương gia tương lai, Dương gia có thể từ bỏ ý đồ sao? Có thể nghĩ ở trong đó đối với hắn hung hiểm. Đại giới, ta đương nhiên biết, nhưng ta cũng biết, giữa các ngươi thắng bại đã phân ra tới, nếu là không có hành động, ngươi thì sẽ hoàn toàn thua bởi hắn, đây là cơ hội duy nhất của ngươi. Diêu Quảng Hiếu nhìn xem trước mặt Tống Viêm từng chữ từng câu nói ra một sự thật. Vô luận Tần Chính Phỉ như thế nào bù cho Tống Viêm, nhưng Tống Viêm bị áp chế đã là như sắt thép sự thật, điểm này cũng không phải mặt ngoài động tác có thể bù đắp, dù sao bọn hắn là bị người người chú ý, một điểm vấn đề đều sẽ bị không người nào hạn phóng đại, chớ nói chi là Tống Viêm bị áp chế sự tình. Có thể nói, Tống Viêm nếu là không đánh một cái xinh đẹp phản kích, như vậy hắn Thiên Vân hành trình chính là thất bại, tình huống hôm nay nhiều nhất xem như không thua rất thảm mà thôi. Nhưng hắn nếu là đủ, Dương gia tất nhiên phải có động tác, người ta chịu đựng được sao? Tống Viêm đương nhiên rõ ràng chính mình bây giờ cục diện, chỉ có điều trước mắt hắn coi như có phần, một khi đối với Dương Vân Phong ra tay, đây chính là sẽ bị người lật bản, Dương gia có lẽ bởi vậy không có tương lai, nhưng cầm phía dưới bọn hắn cũng sẽ không rất khó. Cái này cũng là hắn vẫn cảm thấy bó tay bó chân nguyên nhân. Hắn cũng không phải đối với Dương Vân Phong không có một tia biện pháp, mà là tại kiên thủ điểm mấu chốt của mình, một chút bất nhập lưu thủ đoạn không dùng mà thôi. Ngươi sai, ngươi đã quên, Dương gia đã để rất nhiều người e ngại, rất nhiều người đều không hy vọng Dương gia lại xuất một cái Dương Trấn Quốc, nếu là chúng ta có thể cầm xuống Dương Vân Phong, Dương gia bên kia tự nhiên có người ngăn trở. Diêu Quảng Hiếu trên mặt xuất hiện lần nữa vẻ điên cuồng, dường như đang trước mắt của hắn đã xuất hiện cái kia làm cho người đè nén thế lực, cuối cùng bởi vì thủ đoạn của hắn, sụp đổ trang cảnh. Trang cảnh này, tại trong óc của hắn kỳ thực đã xuất hiện qua vô số lần. Đó là lần hai hắn bị Dương Phú Quốc chạy về kinh đô sau, vẫn tồn tại cảnh tượng, hắn chờ đợi ngày này đã đợi quá lâu, quá lâu. Ngươi cùng người khác có liên hệ? Nghe thấy Diêu Quảng Hiếu lời nói, Tống Viêm lông mày chính là nhíu một cái. Đối với Dương gia tại kinh đô cục diện, hắn cũng là biết đến, có thể hắn xem ra cũng không có vấn đề gì lớn. Dương Trấn Quốc trung quy là Dương Trấn Quốc, thủ đoạn là bực nào cao minh, đặc biệt là quân đội Long gia cùng Y Lìa gia trong khoảng thời gian này nguyên bản trung lập thái độ thay đổi, để cho rất nhiều chuyện đã có biến hóa. Lại nói, coi như Dương gia thật sự có người ngăn trở, nhưng thu thập bọn họ không tính là cái đại sự gì, hắn thấy cũng sẽ không có bởi vì bọn hắn cùng Dương gia đối kháng chính diện, cho nên cuối cùng kết quả có khả năng nhất là hai người bọn họ bị người vứt bỏ. Loại tình huống này, để cho đối với chính mình lợi ích nhìn nặng nhất Tống Viêm như thế nào chịu làm. Ta biết rõ ngươi ý tứ, ta cũng không trông cậy vào ngươi giúp ta, ngươi chỉ cần tại lấy sau cùng chỗ tốt là được rồi. Diêu Quảng Hiếu cũng không phải đồ đần, làm sao lại không biết chuyện của nơi này. Bất quá hắn cùng Tống Viêm không giống nhau, hắn đã không có gì có thể mất đi, coi như cuối cùng Dương gia muốn thanh toán hắn, lại có thể đem hắn như thế nào. Tổng không đến mức đem hắn thiên đao vạn quả. Đến nỗi Diêu gia, kia liền càng không cần nói, kể từ phụ thân hắn lui sau, nguyên bản là không có trụ cột, trong nhà chức quan cao nhất bất quá là một cái ngoại sự ngành phụ tá. Dương gia cũng không thể đem bọn hắn như thế nào. Vậy ngươi liền không nên nói cho ta biết. Tống Viêm nghe thấy lời này, trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Diêu Quảng Hiếu nếu là dạng này tính toán, đối với hắn chỗ tốt tự nhiên không thiếu, cũng là hắn thích làm nhất sự tình, tòa sơn quan hổ đấu, cuối cùng vất chút tiện nghi. Kể từ hắn tới Thiên Vân, điểm này hắn làm có thể nói vô cùng tốt. Cũng cho người một loại đại công không có, nhưng cũng không có lớn hơn tình cảnh. Nguyên bản hắn đi qua Tần Chính Phỉ giáo dục, hiểu rồi rất nhiều chuyện, có thể đối mặt Diêu Quảng Hiếu lần này được làm, hắn vẫn là không nhịn được phạm vào bẫy cũ. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Đối với Tống Viêm tới nói, nguyên bản tính tình như thế nào Tần Chính Phỉ mấy câu có thể thay đổi. Ta cần ngươi giúp ta một chuyện. Nghe thấy Tống Viêm được tiện nghi còn khoe mẽ lời nói, Diêu Quảng Hiếu cũng không có nói thêm cái gì, bởi vì hắn đối với Tống Viêm có thể nói giải rất nhiều. Chỉ nói năng lực, Tống Viêm cũng không so Dương Vân Phong kém bao nhiêu, hắn thiếu chút nữa là phong cách hành sự. Dương Vân Phong làm việc, vô luận đối bản thân lợi ích có ảnh hưởng hay không, chỉ cần hắn cảm thấy đáng giá, cho dù là mất đi một vài thứ, hắn cũng sẽ làm tỉ như Dương Thanh Mai sự tình. Chẳng lẽ Dương Vân Phong lại không biết, hắn cầm xuống Dương Thanh Mai, sẽ đắc tội vị kia đại lão sao? Nhưng hắn vẫn làm. Việc này nếu là đặt ở trên thân Tống Viêm, hắn tuyệt đối sẽ buông tha Dương Thanh Mai đem đổi lấy đối với chính mình có lợi lợi ích. Ở trong mắt Tống Viêm, thiện ác cũng là việc nhỏ, chỉ có đối với chính mình có lợi mới là căn bản. Chỉ là hắn quên rồi, câu nói kia, chỉ có chính đại mới quan minh. Bất quá cũng chính bởi vì Tống Viêm phần này tính tình, hắn mới có thể lợi dụng một chút. Cần ta làm cái gì? Để cho thị kỷ ủy người cầm xuống Giang Vũ Thần cùng Trương Bảo Lôi. Diêu Quảng Hiếu để cho Tống Viêm biết kế hoạch của mình, dĩ nhiên không phải trắng cho hắn biết, mà là bởi vì thị kỷ ủy thư ký mới Lưu Phong Hổ là Tống Viêm người, nếu là hắn muốn mượn kỷ ủy tay cầm phía dưới hai người này, Tống Viêm chính là hắn không vòng qua được đi người. Mà hai người kia, thế nhưng là bắt được Dương Vân Phong mấu chốt, cho nên không thể sai sót. Không có chứng cứ toàn bộ đều là vô dụng. Nghe thấy Diêu Quảng Hiếu yêu cầu, Tống Viêm lông mày lần nữa nhăn lại. Hắn bây giờ vẫn như cũ nghĩ là, để cho Diêu Quảng Hiếu ở phía trước sông pha chiến đấu, hắn nuốt ở phía sau chỗ tốt kia, nếu không có tuyệt đối chứng cứ, hắn cũng không nguyện ý ra tay. Ngươi yên tâm, chứng cứ thì sẽ không thiếu. Chỉ cần có chứng cứ, cái này chính là thị kỷ ủy khai quản sự tình, bọn hắn điều tra cũng là nên. Tống Viêm nghe thấy có chứng cứ, đang ngẫm nghĩ mình đích thật nên làm những gì, liền một mặt nghiêm túc đáp ứng. Vậy cứ như vậy đi. Hảo. Tống Viêm gật gật đầu, sự tình phía sau hắn cũng không có hỏi lại, trực tiếp đứng lên rời đi. Diêu Quảng Hiếu nhìn xem rời đi Tống Viêm, trên mặt lần nữa đã tuôn ra vẻ điên cuồng. Dương Phú Quốc, ta muốn để ngươi biết, đắc tội ta là ngươi một đời sai lầm lớn nhất. Chương 362, ai là hoàng tước? Hai chương 362, ai là hoàng tước? Hai theo Thiên Vân thị kỷ ủy chính thức đối với cục thành phố phó cục trưởng Trương Bảo Lôi tiến hành điều tra, để cho nguyên bản vững vàng Thiên Vân thị lần nữa nhấc lên gợn sóng, cũng làm cho rất nhiều người biết rõ, bình ổn hơn nửa năm Thiên Vân sợ là phải có động tĩnh. Khi biết thị kỷ ủy động sau, tòa nhà thị chính cùng tỉnh tòa nhà chính phủ đều truyền ra thở dài. Rõ ràng thị kỷ ủy tới gần bên kia, người biết cũng không ít. Thị kỷ ủy phòng thẩm vấn, thành phố kỷ ủy thư ký Lưu Phong Hổ đang cùng Giang Vũ Thần nói chuyện. Giang Vũ Thần thế nhưng là phó thị trưởng, tỉnh quản cán bộ, coi như muốn bị điều tra cũng muốn là tỉnh kỷ ủy tới, thị kỷ ủy là không có cái này quyền hạn. Đương nhiên tìm đến hỏi thăm một chút vẫn là có thể. Giang thị trưởng, vừa rồi thu hình lại ngươi cũng nhìn, không biết có hay không muốn nói. Lưu Phong Hổ nhìn xem đối diện một mặt sao cũng được Giang Vũ Thần hỏi thăm. Lưu thư ký, cái này có thể đại biểu cái gì? Ngươi cũng đã biết Thịnh Thành trước khi chết ta ở thành phố chính phủ cho thị trưởng hồi báo việc làm. Ngươi có nhận biết người này không? Lưu Phong Hổ chỉ thu hình lại bên trong một người trẻ tuổi hỏi thăm. Nhận biết, ở bên cạnh ta nhân viên công tác, tên gọi Trần Dực Thăng. Giang Vũ Thần ánh mắt nhìn về phía Lưu Phong Hổ chỉ người, thần sắc cuối cùng một tia biến hóa. Lưu Phong Hổ đương nhiên lấy không được hắn giết chết Thịnh Thành chứng cứ, phần này thu hình lại bên trên là cái kia gọi Trần Dược Thăng người làm, mà Trần Dược Thăng chính là thư ký của hắn, ở bên cạnh hắn công tác nhiều năm, tuyệt đối là trong tâm phúc tâm phúc. Bây giờ Lưu Phong Hổ chính là cầm phần này chứng cứ, để chứng minh là hắn chỉ điểm người giết chết Thịnh Thành. Chúng ta đã bắt Trần Dược Thăng, căn cứ hắn giao phó, hắn làm hết thể chính là ngươi chỉ điểm, hơn nữa ngươi còn nói cho hắn, muốn hắn tại ngươi đi cho thị trưởng hồi báo lúc công tác độc thủ, như vậy ngươi liền có không ở tại chỗ chứng cứ. Lưu Phong Hổ nhìn xem trước mặt Giang Vũ Thần nhàn nhạt mở miệng. A, tất nhiên Lưu thư ký đã biết tình hình thực tế, hà tất hỏi lại ta. Giang Vũ Thần nghe thấy lời này, trong lòng cũng là thở dài. Kỳ thực ở thành phố người của kỷ ủy tìm hắn thời điểm, hắn liền đoán được Lưu Phong Hổ bọn hắn nhất định là có gây bất lợi cho hắn chứng cứ, chỉ là hắn làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, Trần Dược Thăng vu hãm hắn làm cái gì. Phải biết hắn đối với Trần Dược Thăng cũng không là bình thường hảo. Tại trong chỉ là thời gian một năm, hắn đem Trần Dược Thăng từ một cái cục thành phố khoa biên, để bạn thành hôm nay cục thành phố văn phòng phó chủ nhiệm, nghiêm chỉnh chính khoa cấp. Giang thị trưởng, nếu như ngươi không có nói, ta chỉ có thể đem chuyện của ngươi giao cho tỉnh kỷ ủy. Lưu Phong Hổ nghe thấy Giang Vũ Thần không phối hợp, trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Hắn kỳ thực là không muốn chọc Giang Vũ Thần, hoặc có lẽ là hắn không muốn chọc Giang Vũ Thần người sau lưng, nhưng Tống Viêm kiên trì để cho hắn dẫn người, hắn cũng là bây giờ không có biện pháp. Lại nói hắn cũng không cho rằng người lại là Giang Vũ Thần giết chết, bởi vì bây giờ không có tất yếu, căn cứ những người kia giao phó, Giang Vũ Thần là chịu Dương Vân Phong chỉ điểm, mà Dương Vân Phong nhưng là bởi vì từng theo Thịnh Thế tập đoàn từng có ân oán, vẫn muốn trả thù. Nhưng lời này lừa gạt một chút người bình thường liền tốt, Lưu Phong Hổ cũng sẽ không tin tưởng. Dù sao Dương Vân Phong thế nhưng là thị trưởng, thật muốn trả thù một xí nghiệp có thừa biện pháp, làm gì nhất định phải làm ra giết người loại sự tình này. Chỉ bất quá hắn lấy được chứng cứ, một vòng tiếp một vòng chỉ hướng Dương Vân Phong, hắn cũng không có biện pháp. Nhưng nhìn xem trước mặt Giang Vũ Thần dáng vẻ, cũng biết Giang Vũ Thần căn bản sẽ không nói cái gì, chỉ có thể lấy điện thoại ra cho quyền tình kỳ ủy. Một bên khác vẫn là Trần Tô Mẫn thường xuyên đi nhà kia trong trà lâu, Trần Tô Mẫn cùng Diêu Quảng Hiếu lần nữa ngồi cùng nhau. Diêu thiếu, ta phục ngươi. Trần Tô Mẫn có chút kích động giơ lên ly trà trước mặt cười nói, nàng làm sao đều không nghĩ tới, sự tình sẽ như thế thuận lợi. Giang Vũ Thần cũng không cần nói, thư ký của hắn đứng ra xác nhận, cơ hồ có thể nói là thực truy, coi như dạo biện cũng không có bao nhiêu chỗ trống. Trương Bảo Lôi kia liền càng xui xẻo. Căn cứ nàng được đến tin tức, Trương Bảo Lôi vừa mới tiến giam giữ Lưu Phi phòng tạm giam, Lưu Phi liền tắt thở, quả thực là xảo tới cực điểm, cái này cũng là Trương Bảo Lôi sẽ bị trực tiếp tuyên bố điều tra nguyên nhân. Để cho đối diện nàng phía trước Diêu Quảng Hiếu có một cái lần nữa nhận biết. Nguyên bản trong nội tâm nàng là rất sợ. Dù sao đối mặt người thực sự quá hiền hách, nội tâm của nàng một mực là treo, chỉ có điều Thịnh Thành bị bắt, nàng thật sự là không có đường lui, chỉ có thể phối hợp Diêu Quảng Hiếu. Bây giờ Thịnh Thành đã chết, Dương Vân Phong mắt thấy cũng đến tình cảnh liền không thể biện, nàng mới yên tâm không ít. Ha ha, đây đều là thủ đoạn nhỏ, đúng, vị thị trưởng kia nhưng có phản ứng gì? Diêu Quảng Hiếu nghe thấy Trần Tô Mẫn khen tặng, trong lòng cũng rất là đắc ý, có thể tính toán đến Dương Vân Phong mấy người này, hắn cũng đích xác có thể tự ngạo. Nhắc tới cũng kỳ, Dương thị trưởng căn bản không có phản ứng, hắn vẫn là nên làm gì làm cái đó, bây giờ còn tại gặp nhà đầu tư. Liền hỏi cũng không hỏi Giang Vũ Thần cùng Trương Bảo Lôi sự tình. Nói lên cái này, Trần Tô Mẫn cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Phải biết tình huống trước mắt đối với Dương Vân Phong thế nhưng là rất bất lợi, một cái sơ sẩy liền có thể liên lụy đến hắn. nhưng Dương Vân Phong giống như vô sự phát sinh, bình thường chủ đạo thị lý các phương xây dựng, tựa hồ hành động của bọn họ vốn không có để ý đồng dạng. Ha ha, vị này thật đúng là bảo trì bình thản a. Nghe thấy Trần Tô Mẫn nghi hoặc, Diêu Quảng Hiếu có chút không thèm để ý khoát khoát tay. Hắn thấy Dương Vân Phong đây là đang cố ý giả vờ vô sự phát sinh, tới ổn định hắn tại Thiên Vân cơ bản bản, bởi vì nếu là hắn luôn uống, cục diện có lẽ sẽ tệ hơn. Ta có một loại cảm giác, hắn tựa hồ không có đem chúng ta động tác để vào mắt. Câu nói này Trần Tô Mẫn muốn là không muốn nói, nhưng loại này cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, để cho nàng có một loại không hiểu lo lắng. Phải biết, lần trước nàng có loại cảm giác này thời điểm, vẫn là Dương Vân Phong nhìn chằm chằm Bơi Lão gia tử bọn hắn thời điểm, cũng chính là phát giác chuyện không thích hợp, nàng mới có thể tại tới lần cuối một cái phản bội. Bây giờ loại cảm giác này xuất hiện lần nữa, để cho nàng lần nữa bất an. Không thèm để ý, ngươi cũng đã biết hắn họ Dương, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi, đó là hắn kiến thức cơ bản, không thèm để ý, ta cũng không tin. Diêu Quảng Hiếu nghe thấy lời này, lập tức mở miệng phản bác. Đối với hắn mà nói, Dương Vân Phong hiện tại là tại trang, giả vờ không có bị hắn tính toán dáng vẻ, kỳ thực trong lòng đã sớm hoảng rất nhiều. Đương nhiên hắn cũng sẽ không tin tưởng mình hoa hơn nửa năm động tác, bị người ta không để vào mắt, đối với hắn như vậy đả kích cũng không là bình thường lớn. Đó là sẽ trực tiếp phá vỡ. Cho nên coi như vì an ủi chính hắn, hắn cũng không thể tin tưởng, Trần Tô Mẫn cảm giác. Nhưng hắn có phải hay không quá an tĩnh một chút? Trần Tô Mẫn cùng Diêu Quảng Hiếu không giống nhau, nàng có thể hai lần thoát thân, tự nhiên là có chút bản sự, ở trong lòng có ý nghĩ này sau, liền không nhịn được suy nghĩ nhiều đứng lên. Ta nghĩ, ta đang chờ, chờ Dương gia bên kia ra tay. Diêu Quảng Hiếu cũng hỏi cũng là sức sở, sau đó chỉ có thể đưa ra một cái nhìn qua lý do hợp lý. Ngay lúc này, Trần Tô Mẫn điện thoại đột nhiên vang lên, nàng cúi đầu xem xét là con trai mình, liền nhận lấy. Mẹ, không xong, Thịnh Thế tập đoàn cùng Đế Huyền địa sản bị người đóng cửa. Chương 363, ai là hoàng tước? Ba chương 363, ai là hoàng tước? Ba Thiên Vân thị một cái ký hiệu kiến trúc, đã từng Thiên Vân thị nổi bật nhất tập đoàn, Thịnh Thế tập đoàn cao ốc bốn phía, vô số đặc công đem ở đây bao bọc vây quanh. Từng cái Thịnh Thế tập đoàn cao quản tại đặc công áp giải phía dưới, bị toàn bộ mang đi. Giống như Thịnh Thế tập đoàn tình cảnh là Bắc Sơn huyện Đế Huyền địa sản. Khi Trần Tô Mẫn bọn người chạy đến, toàn bộ tập đoàn đã bị người rời hết. Trần thư ký, không xong. Một cái bảo an bộ dáng người trông thấy Trần Tô Mẫn sau, lo lắng chạy tới. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc này Trần Tô Mẫn cũng gấp, lập tức bắt được người an ninh kia truy vấn. Cũng không phải do nàng không nội, bởi vì lần này bị bắt đi người chồng, nhưng có nàng thân nhi tử Thịnh Thiên Đức, đây chính là nàng cùng Thịnh Thế hài tử. Nguyên bản nàng là không muốn lấy nhanh như vậy để cho chính mình vừa mới trưởng thành nhi tử tiếp quản tập đoàn. Nhưng theo Thịnh Thành bị bắt, nàng thật sự là không có người đáng tin, lúc này mới cưỡng ép đem nhi tử nâng đỡ, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện. Ta cũng không biết, thị cục Hà Kỳ Đức mang theo đặc công tới, trực tiếp chào người, ngay cả một cái lý do cũng không có cho. Ngươi nói ai mang người? Nghe thấy lời này Trần Tô Mẫn có chút không tin hỏi thăm. Cục thành phố thường vụ phó cục trưởng Hà Kỳ Đức. Sao lại có thể như thế đây? Nghe thấy là biết bao đức, Trần Tô Mẫn trên mặt đều là vẻ khiếp sợ. Phải biết Hà Kỳ Đức thế nhưng là Tống Viêm đẩy lên ngăn cản Dương Vân Phong triệt để nắm chặt thị của người. Mặc dù Hà Kỳ Đức tại cục thành phố không phải Giang Vũ Thần đối thủ, nhưng hắn là Tống Viêm người lại là một cái như sắt thép sự thật. Trừ phi, nghĩ tới chỗ này Trần Tô Mẫn lập tức nhìn về phía một bên Diêu Quảng Hiếu. Phải biết tại bọn hắn có động tác phía trước, Diêu Quảng Hiếu cũng đã có nói, Tống Viêm coi như không giúp bọn hắn, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không hỏng chuyện của bọn hắn. Nhưng bây giờ xem ra, không thể nào là hắn. Diêu Quảng Hiếu trông thấy Trần Tô Mẫn nhìn về phía hắn thần sắc, lập tức mở miệng đưa ra một lời giải thích. Hắn mặc dù không biết sự tình xuất hiện ở nơi nào, vốn lấy hắn đối với Tống Viêm hiểu rõ, lúc này Tống Viêm tuyệt đối sẽ không nhúng tay, thậm chí còn có thể ở sau lưng đối với Dương Vân Phong làm một ít động tác, bởi vì tại trên đại phương hướng, ích lợi của bọn hắn là nhất trí. Có thể. Vậy cũng chỉ có một cái khả năng, Hà Kỳ Đức cho tới bây giờ cũng là Dương Vân Phong người. Cái này. Nghe thấy lời này, Trần Tô Mẫn cũng là sững sờ. Nàng vẫn muốn cũng là, bọn hắn lôi kéo Dương Vân Phong người bên kia phía bên mình có Dương Vân Phong người, thật đúng là không có nghĩ qua, đương nhiên đây không phải nói bọn hắn tầm lớn, mà là Dương Vân Phong từ tới cũng khinh thường dùng loại biện pháp này. Trần thư ký, ngươi không phải nói hắn không có động tác sao? Cái này không động tác tới. Cùng Trần Tô Mẫn lo lắng không giống nhau, Diêu Quảng Hiếu lại là gương mặt đắc ý hắn thấy, đây là Dương Vân Phong chó cùng rất dậu, cũng tương tự lời thuyết minh động tác của hắn đích xác tổn hại đến Dương Vân Phong. Thế nhưng là bị mang đi người chồng có con của ta. Nếu là không có con trai mình, Trần Tô Mẫn cũng biết giống như Diêu Quảng Hiếu vui vẻ, nhưng dính líu đến mình nhi tử, nàng nhưng không có những ngày qua bình tĩnh. Phải biết, nàng đứa con trai kia, từ nhỏ đã là cái bị nuông chiều hư hài tử, so Thịnh Thành còn không đáng tin cậy, một khi bị bắt sợ rằng sẽ đem hắn biết đến những sự tình kia, toàn bộ đều cho tiết lộ đi ra. Hơn nữa, nàng cũng không thể giống thu thập Thịnh Thành giết chết con trai mình. Ta nghĩ hắn cũng là gấp, chỉ có thể ra hạ sách này, ta nghĩ ngươi nhi tử bà bối, hẳn là cũng không biết ngươi quá nhiều bí mật, tất nhiên bị bắt, vậy thì tạm thời không đi quản hắn chỉ cần chúng ta kế hoạch trở thành, con của ngươi tự nhiên là sẽ không chuyện. Diêu Quảng Hiếu cũng không muốn ở thời điểm này phức tạp, hắn bây giờ chỉ muốn cầm xuống Dương Vân Phong. Hắn cũng biết để cho Trần Tô Mẫn từ bỏ con trai mình có chút quá phận, nhưng lúc này, hắn thì sẽ không cho phép có người hỏng mình sự tình, Trần Tô Mẫn cái này đồng bạn hợp tác cũng giống như vậy. Hắn là nhi tử của ta. Trần Tô Mẫn nghe thấy lời này, sao có thể không rõ Diêu Quảng Hiếu ý tứ, đơn giản là muốn nàng từ bỏ con của mình, cái này khiến nàng làm sao có thể đáp ứng. Hừ, Trần thư ký, ngươi có phải hay không làm lương mẫu làm quen thuộc? Ngươi quên Thịnh Thế thế nhưng là ngươi tự mình bức cho chết, nếu là con trai bảo bối của ngươi biết chuyện này, ta nghĩ hắn sẽ không vì ngươi giữ bí mật à. Còn có ngươi không chỉ có cái này một đứa con trai, chẳng lẽ bơi nhà vị kia cũng không phải là con của ngươi? Diêu Quảng Hiếu nghe thấy Trần Tô Mẫn lời nói, cũng sẽ không cho Trần Tô Mẫn lưu mặt mũi. Đối với Trần Tô Mẫn mấy người này, hắn được chứng kiến quá nhiều. Các nàng mấy người này, cũng không phải là vì cảm tình nguyện ý từ bỏ mình người, tại trong lòng của các nàng nhi tử, trượng phu, tại có thời gian rảnh làm một chút hiền thê lương mẫu cũng là không quan trọng, nhưng nếu là thật chỉ liên đới đến ích lợi của mình, các nàng trở mặt so với ai khác đều nhanh. Phải biết lúc đó thịnh thế có thể ngậm miệng, đem hết thể ngăn ở trên người mình, cũng là bởi vì Trần Tô Mẫn nguyên nhân. Có thể nói, Trần Tô Mẫn mới là bức tử thịnh thế người, hơn nữa còn là để cho thịnh thế cam nguyện chịu chết, có thể nghĩ thủ đoạn. Dạng này người, lớn đàm luận cảm tình, chẳng phải là để cho người ta chế nhạo. Ngươi, nghe thấy Diêu Quảng Hiếu nhắc lên chính mình tấm màn che, Trần Tô Mẫn cũng cảm thấy một hồi tức giận. Trần thư ký, chúng ta vẫn là lấy đại cục làm trọng a. Diêu Quảng Hiếu chỉ là liếc mắt nhìn Trần Tô Mẫn, hắn biết Trần Tô Mẫn đây là tại vô năng cuồng nộ mà thôi, đằng sau nàng vẫn như cũ sẽ cùng hắn làm lựa chọn như vậy. Ngay lúc này, một người trẻ tuổi lão đảo nghiêng ngã hướng về bọn hắn chạy tới. Tiểu thất, thế nào? Trần Tô Mẫn nhìn xem người tới, sắc mặt chính là biến đổi. Bởi vì người này chính là nàng tại Thiên Vân màu xám thế lực nhân vật đại biểu một trong, cũng là thịnh thế tập đoàn phân ra thế lực. Trần tỷ, không xong, chúng ta chỗ ăn chơi đều bị thị của người, còn có thành Bắc khu, Nam thành khu phía dưới mấy cái huyện cục liên hợp đặc kích, chúng ta người đều bị bắt. Cái gì? Trần Tô Mẫn nghe thấy lời này, chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng. Phải biết bây giờ nàng, phía trước có thể không còn có người cho nàng ngăn cản, hơn nữa bởi vì thịnh thế chết, rất nhiều chuyện không để cho nàng không lấy ra được mặt, biết sự tồn tại của nàng người cũng không phải số ít, mặc dù cái này một số người đối với nàng lực lượng chân chính cũng là kiến thức nửa đời. Nhưng nếu là toàn bộ bị cầm xuống, khẩu cung một đôi chuyện của nàng cũng đã bại lộ rồi. Diêu thiếu. Trần Tô Mẫn đem ánh mắt nhìn về phía một bên Diêu Quảng Hiếu, bây giờ cũng chỉ có đem hy vọng đặt ở trên thân Diêu Quảng Hiếu, nếu là Diêu Quảng Hiếu có thể làm cho Tống Viêm ra tay, sự tình có lẽ sẽ có chuyển cơ. Trần thư ký ngươi yên tâm, chúng ta nhưng là trên một sợi từng châu chấu, ta nhất định sẽ giúp cho ngươi. Diêu Quảng Hiếu nghe thấy Trần Tô Mẫn lời nói, quay đầu lập tức cấp ra hứa hẹn. Đa tạ, Diêu thiếu. Vậy ta đi an bài một chút. Sau đó Diêu Quảng Hiếu liền trước tiên rời đi. Hắn đi thẳng đến Trần Tô Mẫn không thấy được chỗ, lúc này mới đổi sắc mặt. Hắn biết, Trần Tô Mẫn người này là không thể lưu lại. Cái này cũng là kế hoạch của hắn một trong, tại lúc thích hợp, dùng Trần Tô Mẫn tới bảo trụ đường lui của mình. Bất quá, hắn muốn cũng không phải một cái còn sống Trần Tô Mẫn, nghĩ tới đây hắn lấy điện thoại ra gọi ra ngoài. Chương 364, ai là hoàng tước? 4 chương 364, ai là hoàng tước? 4 Thiên Vân cục thành phố, thường ủy phó thị trưởng Trần Mộc Lôi đang ngồi ở phòng họp, lặng lặng nghe cục thành phố thường vụ phó cục trưởng Hà Ký Đức, phó cục trưởng Trần Mong Nhai hồi báo. Trần thị trưởng, người danh sách người đã bắt không sai biệt lắm. Hà Ký Đức nhìn xem ngồi ở chỗ đó người trẻ tuổi, trong lòng cũng là thở dài. Tại Thiên Vân thị rất nhiều người trong lòng, Trần Mộc Lôi cái này phó thị trưởng chính là một cái đầu đường xó chợ, nếu không phải là thị trưởng Dương Vân Phong cố ý vun trồng hắn, là thật ở trong thành phố căn bản sẽ không có người để ý loại hình. Chỉ có như vậy một người, hôm nay lại làm cho hắn thực sự kinh ngạc một cái. Hắn một hơi bắt lại hơn phân nửa Thiên Vân màu xám thế lực, bây giờ cục thành phố cùng phía dưới mấy cái phân cục phòng tạm giam đều đổ đầy, loại thủ đoạn này cũng không giống như là một cái vừa tới Thiên Vân không đến một năm người có thể làm được, sợ là coi như ở trong thành phố làm quan mười mấy năm hắn đều không hiểu tới một bước này. Rất nhiều người cảm thấy chuyện lần này hẳn là Dương Vân Phong tại phía sau màn chỉ huy, nhưng Hà Kỳ Đức lại biết, Dương Vân Phong căn bản không hề lộ diện, hết thảy đều là Trần Mộc Lôi thủ đoạn. Hơn nữa hắn cái này Tống Viêm tâm phúc, lần này có thể đại lực ủng hộ Trần Mộc Lôi, cũng không phải bởi vì Dương Vân Phong, mà là trước mặt Trần Mộc Lôi. Hà trưởng cục, khổ cực. Trần Mộc Lôi cũng không có dư thừa cảm xúc, chỉ là hướng về phía Hà Kỳ Đức nói một câu khổ cực. Trần thị trưởng, đây đều là ta phải làm. Hà Kỳ Đức nhìn xem trước mặt Trần Mộc Lôi, nơi nào còn dám có đã từng xem thường tâm tư. Đúng, Trần thị trưởng, ta bên này nhận được thị ủy Trần bí thư điện thoại. Nàng hỏi tình huống bên này, còn nói cách làm của chúng ta sẽ để cho thị lý kinh tế xuất hiện vấn đề lớn. Hà Kỳ Đức nói chuyện, ánh mắt cũng không nhịn được nhìn về phía Trần Mộc Lôi. Hắn không biết người trước mặt lai lịch, nhưng hắn tại Thiên Vân thị làm quan nhiều năm, dựa vào là chính là bộ dạng này cẩn thận từng ly từng tí, chưa bao giờ dám dễ dàng đắc tội bất kỳ người nào, lúc này mới đi tới hôm nay. Tống Viêm chọn chúng hắn tiến cục thành phố, cũng là coi trọng hắn cái này phân tâm tính, bởi vì người như hắn sẽ không theo Giang Vũ thần nổi lên va chạm. Đối với Trần Tô Mẫn, hắn nơi nào có thể không biết, đó là Thiên Vân thị tuyệt đối địa đầu xà. Tại Thiên Vân sức mạnh, thậm chí ngay cả Tống Viêm cùng Dương Vân Phong đều hơi có không bằng nhân vật, đắc tội dạng này người, nếu là đặt ở trước đó hắn tuyệt đối là không dám. Nhưng hắn bị Trần Mộc Lôi ép không có cách nào, lúc này mới bất đắc dĩ vì đó. À, vậy thì chờ Trần thư ký tới cửa. Nghe thấy Trần Tô Mẫn tên, Trần Mộc Lôi trên mặt xuất hiện một tia khinh thường. Rõ ràng Trần Tô Mẫn vốn cũng không phải là mục tiêu của hắn, hoặc có lẽ là Trần Tô Mẫn còn không có tư cách kia. Người đi trước đi. Trần Mộc Lôi liếc mắt nhìn Hà Kỳ Đức, biết đây là một cái sợ hàng, đại sự giao cho hắn vậy thì phế đi. Bất quá bây giờ cục thành phố Giang Vũ Thần cùng Trương Bảo Lôi không tại, Trần Mong Nhai lại là đặc công xuất thân võ nhân, để cho hắn đi bắt người vẫn được, làm khác thực sự không dùng được, chỉ có thể thích hợp dùng Hà Kỳ Đức. Cũng may mắn, Giang Vũ Thần không trắng tại cục thành phố làm lâu như vậy, chẳng những thị cục người rất mạnh, liên hạ phân cục cũng không có xuất hiện không đáng tin người, lúc này mới có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Hảo! Ngay tại Hà Kỳ Đức chuẩn bị rời đi, điện thoại của hắn đột nhiên vang lên. Hà Kỳ Đức xem xét số điện thoại, vốn là không muốn ở trước mặt Trần Mộng Lôi nhận, có thể phát hiện Trần Mộng Lôi ánh mắt đã nhìn về phía hắn, chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng. "Tổng thư ký." Tiếp. Nghe thấy là Tống Viêm, Trần Mộng Lôi vốn là còn có chút mặt ủ mày chau trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, ra hiệu Hà Kỳ Đức mở ra miễn để cùng ghi âm. Hà Kỳ Đức trông thấy Trần Mộng Lôi dáng vẻ, trong lòng cũng là cả kinh, hắn phát hiện Trần Mộng Lôi tựa hồ đối với Tống Viêm càng có hứng thú. Rõ ràng Trần Mộng Lôi đây là muốn đại biểu Dương Vân Phong phản kích. Dù sao phía trước thị kỷ ủy cầm Dương Vân Phong tại cục thành phố hai cái tâm phúc, mà thị kỷ ủy lại là Tống Viêm người, chuyện của nơi này không cần nghĩ liền biết. Bất quá hắn lúc này giống như không có lựa chọn. "Bí thư, Hà trưởng cục, các ngươi đang dở trò quỷ gì? Ta như thế nào nghe nói, các ngươi tại thời gian mấy tiếng, dám bắt thành phố chúng ta hơn 10 vị sĩ nghiệp ra, trong đó còn có mấy cái đại biểu, các ngươi muốn làm gì?" Điện thoại sau khi tiếp thông, bên kia liền chuyển đến Tống Viêm rất là thanh âm tức giận. Cái này cũng không phải do hắn không tức giận giận, nếu là dẫn đội bắt người người là Dương Vân Phong người, hắn cũng vui vẻ xem náo nhiệt, nhưng hết lần này tới lần khác là biết bao đức cái này rõ ràng hắn người, để cho hắn không thể không hỏi dù sao hắn nhưng là đáp ứng Diêu Quảng Hiếu. Lại nói trong lòng của hắn cũng rất tình nguyện Dương Vân Phong ra chút vấn đề. Đương nhiên Trần Tô Mẫn muốn cũng đi theo ra chút vấn đề, hắn cũng không để ý, nhưng chính là không thể là người của hắn ra tay. "Bí thư, chúng ta không có chảo, chẳng qua là để cho bọn hắn phối hợp điều tra một ít chuyện mà thôi." Hà Kỳ Đức nghe thấy Tống Viêm lời nói, từng chữ từng câu đem hắn cùng Trần Mộng Lôi đã sớm thương lượng xong lý do thoái thác nói hết sạch một lần. "Điều tra? Các ngươi xuất động đặc công, vậy mà nói là điều tra? Bí thư, ngươi có lẽ không biết, người nào cũng là mở trảng sở giải trí người, ta sợ đi không phải đặc công, người ta không mang về tới." Hà Kỳ Đức đối với Tống Viêm kỳ thực cũng là có cảm kích. Dù sao hắn từ một cái đội cảnh sát giao thông giải, tham nhiệm cục thành phố thường vụ, đều là Tống Viêm cất nhắc, cho nên coi như ngay trước mặt Trần Mộng Lôi, hắn hay là từ khía cạnh mở miệng nhắc nhở Tống Viêm. "Chỗ ăn chơi lại có thể thế nào? Chỉ cần bọn hắn không phạm tội, đó cũng không có vấn đề, lại nói chúng ta là thành phố du lịch, nếu là một điểm giải trí cũng không có, còn sẽ có người tới chúng ta bên này dạo chơi sao? Quả thực là làm bừa bãi, mau đem người cho ta thả." Bên kia Tống Viêm cũng không có cảm thấy Hà Kỳ Đức đang nhắc nhở hắn, hắn chẳng qua là cảm thấy Hà Kỳ Đức cái này hắn một đường cất nhắc người không có nghe hắn lời nói, để cho hắn càng thêm không thoải mái. "Vậy được rồi, ta bên này lập tức thả người." Ngay tại Hà Kỳ Đức không có cách nào trả lời chắc chắn Tống Viêm thời điểm, tại Trần Mộng Lôi ra hiệu phía dưới, có chút bất đắc dĩ mở miệng. Hắn biết, không có gì bất ngờ xảy ra Tống Viêm lần này là cắm. Bởi vì bọn hắn bắt người phía trước đã biết một cách đại khái, cũng không có chào lầm người tình huống. Hơn nữa những thứ kia là người nào, vô luận là Tống Viêm hay là hắn đều hiểu. Dưới loại tình huống này, Tống Viêm còn muốn cầu hắn thả người, vậy nếu là đợi đến chứng cứ đầy đủ hết thời điểm, Tống Viêm nơi nào còn có thể thoát thân. "Vậy ngươi đi làm a?" Bên kia Tống Viêm còn không biết nguy cơ tới, nói một câu nói sau liền cúp điện thoại. "Trần thị trưởng." Hà Kỳ Đức sau khi cúp điện thoại, ánh mắt nhìn về phía Trần Mộc Lôi, muốn biết bước hành động kế tiếp. Xem ra là đến kết thúc công việc thời điểm. Trần Mộc Lôi tiếp nhận Hà Kỳ Đức điện thoại, nhìn thấy phía trên ghi âm được tốt âm, trên mặt đều là mỉm cười. Liên chính hắn cũng không nghĩ tới Tống Viêm cái này chưa không lưu tay người, vậy mà lại ở thời điểm này nảy ra, chuyện này với hắn tới nói đây chính là niềm vui ngoài ý muốn. Ngay lúc này, Trần Mộc Lôi trong điện thoại di động phát tới một cái tin tức, hắn sau khi xem xong ý cười càng đậm. "Đi, đi xem một màn cho hay." Chương 365, ai là hoàng tước, năm chương 365, ai là hoàng tước, năm một bên khác cùng Diêu Quảng Hiếu phân ly sau Trần Tô Mẫn, phát động nàng tại Thiên Vân còn sót lại sức mạnh, muốn làm đánh một trận cuối cùng. Nàng biết, không thể đem hy vọng toàn bộ đặt ở trên thân Diêu Quảng Hiếu. "Trần tỷ, chúng ta muốn hay không chạy trước?" Cái kia một mực tại Trần Tô Mẫn bên người tiểu thất, nhìn vẻ mặt lo lắng Trần Tô Mẫn mở miệng nghi kế. "Ai?" Nghe thấy tiểu thất lời nói, Trần Tô Mẫn có chút khổ tâm lắc đầu. Làm quan mặc dù trong tay có quyền, nhưng cũng có thứ không tốt, tỉ như đời này xuất ngoại đã biến thành rất chật vật sự tình, đặc biệt là nàng loại này phía trên không có ai, còn bị người nhìn chăm chú vào người. Cái gì đổi thân phận, căn bản là không thể nào. Bởi vì lấy Dương Vân Phong bối cảnh, chỉ cần mục tiêu là nàng, sợ làm nên phong tỏa chỗ đã sớm phong tỏa. Đừng nói xuất ngoại, nàng sợ là Thiên Vân thị đều không xuất được. Ngay lúc này, Trần Tô Mẫn điện thoại reo lên. "Diêu thiếu, Trần thư ký, người lập tức của ngươi liền được thả ra." "Thật sự?" Nghe thấy đầu bên kia điện thoại Diêu Quảng Hiếu lời nói, Trần Tô Mẫn trong lòng cũng là vui mừng. "Ngươi có thể tới xem." "Hảo, đa tạ Diêu thiếu hỗ trợ." Trần Tô Mẫn cúp điện thoại sau, liền để tiểu thất đi lái xe. Sau đó hai người liền hướng về cục thành phố chạy tới. Bọn hắn không có phát hiện, liền tại bọn hắn xe phát động sau, cách bọn họ cách đó không xa một cái khác chiếc xe cũng đi theo bọn hắn. Mà chiếc xe hơi này bên trên người chính là vừa mới cùng Trần Tô Mẫn thông qua điện thoại Diêu Quảng Hiếu. "Diêu tổng, chúng ta còn muốn động thủ sao?" Người lái xe nhìn về phía hàng sau Diêu Quảng Hiếu đạo. "Đương nhiên." Diêu Quảng Hiếu ánh mắt một mực lặng lặng nhìn chằm chằm trước mặt xe, nghe thấy lời này trên mặt đã lộ ra một tia lanh ý, hắn cũng không cho rằng lúc này Dương Vân Phong còn có thể cho Tống Viêm mặt mũi, dù sao trong mắt hắn Dương Vân Phong đã bị bọn hắn dồn đến góc tường, chào Trần Tô Mẫn người, đơn giản là đang cấp chính mình giải bộ mà thôi. Lúc này căn bản không có khả năng bởi vì Tống Viêm nguyên nhân buông tha Trần Tô Mẫn. Cho nên Trần Tô Mẫn tại hắn ở đây vẫn là không an định nhân tố, cũng là duy nhất có thể bán đứng hắn người. Dạng này người, làm sao có thể sống sót? Mặc dù hắn cũng biết rõ, Trần Tô Mẫn không đến bạn bất đắc dĩ, sẽ không bán đứng hắn, dù sao hai người là một cây dây thường bên trên châu chấu, nhưng hắn Diêu Quảng Hiếu là một cái người cẩn thận, hắn thấy người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Theo Diêu Quảng Hiếu làm ra quyết định, xe của bọn hắn cũng sẽ không cùng Trần Tô Mẫn các nàng. trái lại đổi một chiếc xe tải. Trần tỷ, chúng ta giống như bị người để mắt tới. Tiểu thất trung quy xem như người giang hồ, đối với nguy hiểm vẫn còn có chút cảm giác, tại hắn sau khi phát hiện chiếc kia xe tải lớn một mực đi theo các nàng sau, liền phát hiện không thích hợp. Thế nào? Chiếc xe kia một mực đi theo chúng ta. Tiểu thất chỉ theo sát tại các nàng phía sau xe tải lớn đạo. Không tốt, hắn muốn giết cậu. Trần Tô Mẫn rất nhanh liền phản ứng lại, đây là Diêu Quảng Hiếu muốn đối với nàng ra tay. Diêu Quảng Hiếu tự nhận là hắn xử lý Tôn Thừa Ân chiêu rất cao minh, nhưng Trần Tô Mẫn lại tại Tôn Thừa Ân thời điểm chết, liền biết đây hết thảy. Ở trong thành phố cao tầng bên trong, Trần Tô Mẫn sức mạnh không bằng Dương Vân Phong cùng Tống Viêm là sự thật, nhưng ở bên trong tầng dưới chót, nàng thế nhưng là địa đầu xà, nàng chẳng những biết Tôn Thừa Ân chết cùng Diêu Quảng Hiếu có liên quan, còn biết cái kia gọi Lưu Hổ người xã hội chính là Diêu Quảng Hiếu tận lực an bài cho Lưu Phi, cho nên tự nhiên rất dễ dàng đoán ra Diêu Quảng Hiếu muốn đối với nàng ra tay. Nguyên bản nàng là không sợ Diêu Quảng Hiếu đen ăn đen, dù sao nếu là chơi đen, tại trên Thiên Vân, Diêu Quảng Hiếu còn không phải đối thủ của nàng. Nhưng lần này cũng không đồng dạng, nàng người lần này đều bị cục thành phố liên hợp mỗi phân cục cho quét tinh quang, nàng có thể sử dụng có thể nói trừ bỏ trước mặt Tiểu Thất, không còn gì khác. Ta hất ra hắn. Tiểu Thất nghe thấy Trần Tô Mẫn lời nói, cũng hiểu rồi mức độ nghiêm trọng của sự việc, trực tiếp tăng tốc độ xe muốn đem người phía sau hất ra. Mà phía sau người rõ ràng cũng là một cái lao thủ, tại phát hiện Tiểu Thất ý đồ sau, cũng tăng thêm tốc độ. Một lớn một nhỏ hai chiếc xe ngay tại trên đường bắt đầu đua xe. Trên xe Trần Tô Mẫn ở thời điểm này cũng là sợ. Giống như Diêu Quảng Hiếu nói, nàng bản thân liền là một cái người cực độ ích kỷ, tại loại này sống chết trước mắt, nàng tự nhiên là sợ. Diêu thiếu, không cần thiết làm như vậy a. Trần Tô Mẫn rất mau đánh thông Diêu Quảng Hiếu điện thoại, mặc dù nàng tận lực ổn định tâm tình của mình, nhưng âm thanh vẫn là không nhịn được run rẩy. Ha ha, Trần thư ký, chúng ta đều là người thông minh, ngươi không chết, ta bất an a. Diêu Quảng Hiếu có chút âm thanh bất đắc dĩ từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Diêu Quảng Hiếu, ngươi chớ quên, ta thế nhưng là biết ngươi người bí mật, ta nghĩ thị trường hẳn là rất muốn biết ngươi tồn tại a. Ngươi liền không sợ ta cho hắn điện thoại? Trần Tô Mẫn nghe ra Diêu Quảng Hiếu đối với nàng ý quyết giết, cũng biết mình có thể uy hiếp được Diêu Quảng Hiếu đồ vật không nhiều, chỉ có thể nhắc lên Dương Vân Phong. Trần thư ký, ngươi hẳn là một cái người thông minh, làm sao lại không rõ? Chỉ cần ngươi chết, ngươi nói hết thảy đều là nói nhảm, hắn sẽ không tin tưởng, cũng không dám tin tưởng, bởi vì Lưu Hổ là người của ngươi, giết Lưu Phi cái kia đầu bếp cũng là ngươi người, giết Thịnh Thành cái kia Trần Dược Thăng cũng là ngươi người, tất cả chứng cứ đều biết bày tại tỉnh kỷ ủy Chu bí thư trước mặt, ngươi chính là cái kia người hãm hại hắn. Nghe thấy Trần Tô Mẫn uy hiếp, bên đầu điện thoại kia Diêu Quảng Hiếu không có chút nào hoảng, ngược lại là một mặt sao cũng được mở miệng. Ngươi đã sớm suy nghĩ xong, dùng ta cản thương. Trần Tô Mẫn nghe thấy lời này, trong lòng tràn đầy khổ tâm. Ngươi nếu biết thân phận của hắn, liền biết nếu là hắn ra một điểm sự tình, đó chính là thiên băng địa liệt, ta không phải là đồ đần, đương nhiên sẽ không để cho chính mình xông lên đầu tiền tuyến, mà ngươi không phải một cái tốt nhất tay súng sao? Ngươi cùng hắn thế nhưng là có đại thủ, vi phụ, vi huynh ngươi đã có động cơ, chơi chết hắn. Ngươi tên Vương bắt đản này. Trần Tô Mẫn tại biết hết thảy sau, hướng về phía đầu bên kia điện thoại tức miệng mắng to. Nàng làm sao đều nghĩ không ra, chính mình nhiều lần tại Dương Vân Phong trong tay thoát hiểm, cuối cùng vậy mà lại rơi vào Diêu Quảng Hiếu trong tay, còn sắp mất đi tính mạng. Tốt, trên lệch thời gian không nhiều lắm, ngươi có thể đi chết. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi đang kéo dài thời gian. Trần Tô Mẫn nghe thấy lời này lập tức liền phản ứng lại, Diêu Quảng Hiếu đang trì hoãn thời gian của nàng. Không tệ, bằng không thì ta tại sao phải nói cho ngươi biết những thứ này? Điện thoại bên kia Diêu Quảng Hiếu trên mặt đều là ý cười. Kỳ thực hắn muốn có thể không tiếp cú điện thoại này, nhưng khi hắn biết được Trần Tô Mẫn phản ứng lại, trong lòng kỳ thực cũng là sợ Trần Tô Mẫn ra hỏa này, trực tiếp cho Dương Vân Phong gọi điện thoại, dù sao trước mắt hắn còn không muốn cho Dương Vân Phong biết sau lưng là bút tích của hắn. Dù sao hắn mới vừa nói những cái kia, lừa gạt một chút người khác có thể, nếu là Dương Vân Phong biết hắn tồn tại, nhất định sẽ đoán được là hắn ở sau lưng giở trò xấu. Diêu Quảng Hiếu, ngươi tên Vương bắt đản này, ngươi chết không yên lành. Trần Tô Mẫn tại biết mình sau cùng cứu mạng cơ hội không có sau, lần nữa mắng to lên. Đụng. Một tiếng vang thật lớn từ đầu bên kia điện thoại truyền vào Diêu Quảng Hiếu trong tai. Chương 366, ai là hoàng tước? 6 chương 366, ai là hoàng tước? 6 tòa nhà thị chính, Dương Vân Phong văn phòng. Một vị trung niên nam nhân ngồi ở đối diện với của hắn. Chu thư ký, không biết ngươi tới là? Dương Vân Phong trông thấy người đối diện, ngược lại cũng không ngoài ý muốn, bởi vì người đối diện cũng là hắn người quen biết cũ, có bác Đông Thanh Thiên danh xưng tỉnh kỷ ủy phó thư ký Chu Dương. Lấy Dương thị trưởng thông minh, làm sao lại không biết ta tới làm gì? Chu Dương mang theo ý cười nhìn về phía trước mặt Dương Vân Phong cười nói, "Chu thư ký, đến chỗ của ta là tới đánh với ta bí hiểm sao?" Nghe thấy Chu Dương không có hảo ý mà nói, Dương Vân Phong cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn nguyên bản cùng Chu Dương ở giữa cũng không có mâu thuẫn gì, nhưng ở lần trước tỉnh thành lão Chu người sử dụng đối phó hắn, ở Mỹ lên tỉnh kỷ ủy, dẫn đội xuống điều tra hắn người chính là Chu Dương. Kết cục sau cùng, đương nhiên là hắn sự tình gì cũng không có, lão Chu ra hủy diệt. Nhưng tại phía trước điều tra hắn Chu Dương nhưng là không dễ chịu, dù sao đang điều tra lúc trước hắn, Chu Dương thế nhưng là lời thề son sắt cho tỉnh ủy cam đoan hắn có vấn đề, hơn nữa tại Dương Vân Phong tổ mẫu bệnh nặng trong lúc đó, Chu Dương đó là từng cái một điện thoại cho hắn đánh. Tựa hồ sợ hắn chạy đồng đạo. Cho nên tại sự tình sau khi kết thúc, Chu Dương tự nhiên nhận lấy tỉnh ủy nghiêm khắc phê bình, xem ở hắn trước đó lập công không ít phân thượng, lúc này mới bảo vệ bây giờ vị trí, bất quá cái này thành thiên chi danh cũng nhận nhất định ảnh hưởng. Cái này khiến đối với danh dự nhìn rất nặng Chu Dương như thế nào chịu được. Cùng hắn tự nhiên cũng kết toán. Hai người kia Dương thị trưởng quen biết sao? Chu Dương trông thấy Dương Vân Phong bộ dạng này, bộ dáng sao cũng được, trong lòng chính là một trận tức giận, bất quá hắn cầm Dương Vân Phong cũng không có quá nhiều biện pháp, dù sao coi như Dương Vân Phong không có cường đại bối cảnh, nhân gia cũng là một cái chính tính cấp thị trưởng, cùng hắn là một cái cấp bậc, hơn nữa so với hắn trẻ tuổi mười mấy tuổi, đích xác có ở trước mặt hắn muốn để tiêu ngạo. Nếu không phải là có tuyệt đối chứng cứ, hắn căn bản không dám đến tìm Dương Vân Phong chuyện. Nhận biết, một vị là phó thị trưởng kiêm nhiệm cục thành phố cục trưởng Giang Vũ Thần, một vị khác là cục thành phố phó cục trưởng Trương Bảo Lôi. Dương Vân Phong liếc mắt nhìn Chu Dương lấy ra ảnh chụp nhàn nhạt mở miệng. Hai người bọn họ bây giờ cũng là giết người người hiểm nghi, theo ta được biết hai vị này cũng là Dương thị trưởng người a. Chu Dương có chút đắc ý nhìn về phía Dương Vân Phong đạo: "Ta người, xin lỗi thuyết pháp này ta không tán đồng, nếu là nói bọn hắn bổ nhiệm biểu quyết phía trên ta đầu phiếu tán thành, cái này ta nhận." Nghe thấy Chu Dương lời nói, Dương Vân Phong vẫn là bộ kia bộ dáng hời hợt, để cho Chu Dương càng thêm nổi nóng. "Dương thị trưởng, ta bây giờ là đại biểu tỉnh kỳ ủy tại cùng ngươi nói chuyện, mời ngươi nghiêm túc đối đãi." "A, đại biểu tỉnh kỳ ủy." Nhưng tại 2 phút phía trước, tỉnh kỳ ủy Trịnh Võ Dương bí thư điện thoại, hắn nói cho ta biết, đối ta bản án đã triệt tiêu, không biết Chu thư ký là cái gọi là đại biểu là cái gì. Hẳn không phải là tỉnh kỳ ủy a? Còn có theo ta được biết, ngươi đây là đơn độc hành động, trong tỉnh cũng không hiểu rõ tình hình a. Dương Vân Phong ánh mắt nhìn về phía Chu Dương, trong lòng cũng là thở dài. Nói thật, Chu Dương cái này quan, tại Dương Vân Phong xem ra vẫn là rất không tệ. Kỳ thực Chu Dương cũng không biết, tại chuyện của hắn sau khi kết thúc, vô luận là ban kỷ luật thanh tra, vẫn là tỉnh ủy đều có người cho Dương Vân Phong gọi điện thoại, hỏi chuyện của hắn, dù sao Dương Vân Phong thế nhưng là họ Dương, hắn bị người ta vu cáo sự tình, như thế nào đơn giản như vậy có thể biết, Chu Dương thân là khía cạnh đồng lõa một trong, làm sao có thể vẹn vẹn phê bình một trận chuyện, cuối cùng là Dương Vân Phong mở miệng nói cho hắn lời nói, hắn mới có thể qua ải. Bất quá rất đáng tiếc, Chu Dương cũng không nhận tình của hắn. Lần này tại người hữu tâm trong tay lấy được liên quan tới hắn tư liệu, liền vội vã tìm tới hắn, nhưng lại không biết hắn chỉ là người khác một cây đao mà thôi. Mà người kia lợi dụng chính là giữa bọn họ mâu thuẫn. Ta là tỉnh kỳ ủy phó thư ký, vốn là có đơn độc điều tra quyền hạn, không cần trước bất kỳ ai hồi báo. Nghe thấy Dương Vân Phong mấy cái hỏi lại, Chu Dương thần sắc rõ ràng xuất hiện biến hóa. Dương Vân Phong nói không có sai, hắn đích xác không có cùng trong tỉnh bất luận kẻ nào chào hỏi, bởi vì hắn biết Dương Vân Phong không hiếu động, lần trước hắn muốn tới điều tra, trong tỉnh liền có nhiều vị đại lao cho hắn gọi qua điện thoại, ngoài sáng trong tối nói cho hắn biết, có ít người, có một số việc có thể phóng buông liền buông phóng. Cho nên lần này hắn khi lấy được tin tức sau, sợ đêm dài lắm mộng, lúc này mới tự mình mang theo chính mình chủ quản phòng tới Thiên Vân thị. Liền nghĩ, chờ lấy được tuyệt đối chứng cứ, lại đi cùng tỉnh lý người nói. Không nghĩ tới Dương Vân Phong đã cùng trong tỉnh liên lạc qua, để cho hắn có chút ngồi không yên. "Chu thư ký, ngươi cũng đã biết ta vẫn đối với thanh quan đều rất thưởng thức, cũng chính bởi vì ta thưởng thức cách làm người của ngươi, đối với ngươi một mực đều rất tôn trọng." Dương Vân Phong nhìn xem trước mặt Chu Dương, hơi xúc động đạo: "Dương thị trưởng, lúc này nói những thứ này, thế nhưng là không có ích lợi gì." Chu Dương nghe thấy Dương Vân Phong nói ra thanh quan hai chữ thời điểm, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác cái nấy chi ý, rõ ràng hắn đối với hai chữ này có chút hổ thẹn. Nếu là ta không nhìn thấy phần tài liệu này liền tốt. Dương Vân Phong bất đắc dĩ lắc đầu sau, đem trong ngăn kéo một phần tư liệu nhét vào Chu Dương trước mặt. Ngươi làm sao biết điều này? Vốn là còn không thèm để ý Chu Dương, tại nhìn thấy phần tài liệu này sau, sắc mặt tái nhợt nhìn xem Dương Vân Phong. Ngay tại ngươi quá quan ngày thứ hai, tỉnh thành đệ nhất ngục giam đưa tới. Chu Đại Long. Nghe thấy Dương Vân Phong lời nói, Chu Dương chán nổi gân xanh lên, rõ ràng hắn đã biết những người này là cho Dương Vân Phong ai. Đã ngươi biết, vì cái gì không còn sớm lấy ra? Bởi vì nước quá trong ngắt không có cá, vô luận ngươi là ai đào, nhưng ngươi cầm xuống những người kia, chung quy đều không phải là mặt hàng nào tốt, từ một điểm này nhìn lên, ngươi làm cũng không sai, nếu không phải là lần này ngươi làm sai, phần tài liệu này vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở trước mặt người đời. Dương Vân Phong nhìn xem trước mặt Chu Dương nhàn nhạt mở miệng. Nghe thấy Dương Vân Phong lời sau cùng, Chu Dương đặt mông ngồi trên mặt đất. Hắn biết mình xong, chẳng những quan chức khó giữ được, cả một đời để ý nhất thanh danh cũng không ở. Dương Vân Phong nhìn xem Chu Dương, trong lòng lần nữa thở dài. Chu Dương kỳ thực vẫn luôn là Chu Đại Long người, chỉ có điều Chu Dương người này có điểm mấu chốt của mình, chỉ nói tại kiểm tra kỷ luật trong công tác, Chu Dương làm cũng không tệ, cái này cũng là Dương Vân Phong nói, nếu là lần này hắn không tệ, phần tài liệu này vĩnh viễn sẽ không bị lấy ra. Đáng tiếc là, Chu Dương cũng là người, hắn bởi vì đối với Dương Vân Phong bất mãn, lần này gặp người không quen, bị người làm đao thủ, lần nữa đối với hắn vung lên đao. Hơn nữa lần này cùng lần trước không giống nhau, bởi vì Chu Dương lần này là biết Dương Vân Phong là oan uổng, nhưng hắn như trước vẫn là làm. Đến nỗi nguyên nhân, Dương Vân Phong cũng biết rõ. Đó chính là hắn tại chứng minh lần trước hắn cũng không sai, Dương Vân Phong chính là có vấn đề, dùng cái này để chứng minh hắn không cùng Chu Đại Long thông đồng, hắn vẫn là cái kia Bắc Đông Thanh Thiên. Chương 367, ai là hoàng tước? 7 chương 367, ai là hoàng tước? 7 một bên khác, Thiên Vân thị sân bay, một cái nam tử trung niên, có chút bất đắc dĩ, cũng có chút không cam lòng nhìn xem cửa lên phi cơ phía trên Thiên Vân hai chữ, trong tay nắm thật chặt lập tức sẽ rời đi vé máy bay. Hắn tự nhiên chính là Diêu Quảng Hiếu. Tại hắn cuối cùng xử lý Trần Tô Mẫn sau, mặc dù hắn đã đem hết thảy đều giao cho Trần Tô Mẫn, nhưng hắn cũng biết, mình không thể lưu lại Thiên Vân thị. Bởi vì hắn đem hết thẻ giao cho Trần Tô Mẫn sau, cũng biểu thị lấy Dương Vân Phong trên người vấn đề cũng bị rửa sạch, nếu là hắn không đi, đợi đến Dương Vân Phong tra được đây hết thẻ, hắn nhưng là không đi được. Coi như trong lòng của hắn tại không cam tâm, cũng biết do hắn đời này sẽ không còn có động Dương Vân Phong cơ hội, hắn đem như cái chó nhà có tang, nửa đời sau đều sẽ tại trốn trốn tránh tránh trung độ qua, Dương Vân Phong tương lai địa vị càng cao, hắn liền muốn giấu đi càng sâu. Hơn nữa lần này, cùng lần trước cũng không đồng dạng, không phải hắn trở lại kinh đô liền sẽ vô sự, hắn phải đi ý là rời đi cái này hắn sinh hoạt nhiều năm quốc độ. Theo thời gian trôi qua, ngay tại hắn chuẩn bị đăng ký thời điểm, một cái quay đầu đã nhìn thấy một cái người quen. Thiên Vân thị thị ủy thường ủy, phó thị trưởng Trần Mộc Lôi. Diêu đại thiếu, đi đâu a? Trần Mộc Lôi một mặt ý cười nhìn vẻ mặt kinh ngạc Diêu Quảng Hiếu mở miệng. Trần thiếu, đây là muốn về kinh đô. Trông thấy Trần Mộc Lôi, Diêu Quảng Hiếu trong lòng chính là một trận hốt hoảng, bất quá trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười hỏi thăm. Ha ha, ta không trở về kinh đô, ta là tới bắt người. Trần Mộc Lôi nói chuyện, tay phải bung lên, Diêu Quảng Hiếu bốn phía xuất hiện mấy cái đặc công. Trần thiếu, đây là dùng cái gì? Chẳng lẽ là cho là ta Diêu gia sa sút, đã cảm thấy ta dễ ức hiếp a? Diêu Quảng Hiếu trông thấy tình cảnh này, mặc dù đã tại hết sức khắc chế tâm tình của mình, nhưng trong giọng nói vẫn là xuất hiện e ngại, hắn trung quy là Diêu gia người, nếu là không có tuyệt đối chứng cứ, Trần Mộc Lôi tuyệt đối sẽ không ở thời điểm này đem hắn ngăn ở sân bay. Diêu đại thiếu, ngươi thật là biết cho người ta chủ mũ, bất quá câu nói này cũng không tệ, ngươi bây giờ đích xác dễ ức hiếp. Trần Mộc Lôi nhìn xem Diêu Quảng Hiếu trên mặt đều là ý cười, sau đó phất phất tay ra hiệu đem Diêu Quảng Hiếu mang đi. Trần Mộc Lôi dọc theo đường đi vô luận Diêu Quảng Hiếu nói cái gì, hắn đều không để ý tới, một mực chờ đến thị cục phòng tạm giam. Ngươi có ý tứ gì? Diêu Quảng Hiếu nhìn mình thân ở chỗ, sắc mặt cũng âm trầm xuống. Ngươi biết không? Ngươi có thể để ta đợi lâu a? Ta một mực lo lắng, ngươi nói Diêu gia cái này sợ hàng, sẽ không thật sự đúng a? Sẽ không không dám ra tay rồi đi. Vậy ta cục chẳng phải là trắng xếp đặt? May mắn ngươi không để cho ta thất vọng a. Trần Mộc Lôi nhìn xem trước mặt Diêu Quảng Hiếu mang lấy thâm ý mở miệng. Ngươi có phải là rất bất ngờ hay không? Cảm thấy ngươi đối thủ không phải là ta, hẳn là Dương thiếu. Không phải sao? Nghe thấy chính mình làm nửa ngày, liền đối thủ cũng có thể lầm, có thể là hắn vẫn luôn xem thường Trần Mộc Lôi, để cho hắn có loại cảm giác muốn phá vỡ. Giống như ngươi đã hao hết tâm tư cùng thời gian, muốn cùng một người đấu một trận thủ đoạn, nhưng đến cuối cùng thua sau đó, nhân gia lại nói cho ngươi, đối thủ của ngươi chỉ là một cái ngươi một mực xem thường người, cái loại cảm giác này phá phảng phất cũng là bình thường. Đặc biệt là đối với Diêu Quảng Hiếu loại này, vẫn cảm thấy chính mình trước kia là bởi vì nhất thời không quan sát, lúc này mới thất bại, chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn liền sẽ rực rỡ hào quang mà nói, đây quả thực là giết người chu tâm. Ngươi cũng xứng. Giết người chu tâm phía trên này, Trần Mộc Lôi cũng là lão thủ, hắn biết Diêu Quảng Hiếu không thể nhất nghe là cái gì. Ha ha, ta không xứng, ngươi càng không xứng, không phải liền là hắn tặng cho ngươi một cái công lao sao? Thật đúng là cho là mình có thủ đoạn. Nghe thấy lời này Diêu Quảng Hiếu đương nhiên sẽ không tin tưởng chính mình là thua ở Trần Mộc Lôi trong tay, hắn thấy mình coi như thua cũng muốn bại bởi Dương Vân Phong, mà sở dĩ là Trần Mộc Lôi tới, chẳng qua là Dương Vân Phong cố ý hành động, để cho hắn không thể tiếp nhận mà thôi. Ngươi một mực đối với chính mình đã từng thua với Dương Thúc Thúc bất mãn, vẫn luôn muốn trả thù lại, có thể nghĩ muốn trả thù Dương Thúc Thúc, đơn giản chính là nằm mơ giữa ban ngày, cho nên ngươi đưa ánh mắt đặt ở trên thân Dương Thiếu. Tại nửa năm trước, ngươi biết được Dương Thiếu khi xưa tài xế Lưu Phi đi tới Thiên Vân làm ăn, ngươi biết cơ hội của mình tới, ngươi dùng nửa tháng cùng một cái gọi Lưu Hổ xã hội nhân viên nhàn tản liên hệ, muốn dùng hắn tới tiếp xúc Lưu Phi, hơn nữa từ trên thân Lưu Phi làm chút đối với Dương Thiếu chuyện bất lợi, ta nói nhưng có lỗi. Trần Mộc Lôi biết Diêu Quảng Hiếu sẽ không tin, liền đem hắn tới Thiên Vân thị sau này hành động nói ra. Ta không biết cái gì Lưu Hổ. Diêu Quảng Hiếu biết mình lần này cắm, nhưng hắn vẫn như cũ sẽ không dễ dàng thừa nhận, dù sao hắn mặc dù ngoài miệng nói phải không tiếc bất cứ giá nào trả thù Dương Vân Phong, thật là làm một ngày này đi tới, hắn vẫn là túng. Hắn họ Diêu, Diêu gia đối với hắn thế nhưng là cực kỳ tốt, coi như hắn hai lần đắc tội Dương gia, Diêu gia mặc dù không thoải mái, vẫn như trước bảo vệ hắn, lần này cần là đang ngồi bưng hắn hãm hại Dương Vân Phong. Cái kia Diêu gia coi như thật không có cơ hội trở mình, Tống Viêm cũng đem bị hắn liên lụy, dù sao hắn tại Thiên Vân sự tình, vô luận Tống Viêm có biết hay không, bọn hắn quan hệ cũng đã đầy đủ để cho Tống Viêm chịu không nổi. Cho nên hắn không thể nhận, cho dù là chết cũng không thể nhận. Diêu đại thiếu, ngươi biết không, có lúc tiểu nhân vật cũng là có thể vặn ngã ngươi, không ngại nói cho ngươi, tại bắt đến Lưu Hổ buổi tối hôm đó, miệng của hắn không rất cứng, liền đã đem ngươi cho triệu ra tới. Trần Mộc Lôi đương nhiên biết rõ Diêu Quảng Hiếu sẽ không dễ dàng mở miệng. Hắn tại như vậy sớm phía trước liền được Lưu Hổ khẩu cung, lại không có tại trước tiên cầm xuống Diêu Quảng Hiếu cũng là cân nhắc đến một điểm này. Một cái xã hội nhân viên nhàn tản mà nói, Trần đại thiếu cũng tin tưởng, cũng không sợ bị người chê cười. Diêu Quảng Hiếu nghe thấy Trần Mộc Lôi lời nói, lập tức rất khinh thường phản bác. Diêu gia coi như tại xuống dốc, hắn cũng không phải một cái trong xã hội côn đồ khẩu cung có thể cầm xuống người, điểm này hắn đã sớm nghĩ tới, cái này cũng là hắn không sợ Lưu Hổ bán đứng hắn nguyên nhân, bất quá tại hắn nghe thấy Lưu Hổ buổi chiều đầu tiên liền đem chính mình bán đi, vẫn là không nhịn được ở trong lòng thầm mắng Lưu Hổ phế vật. Trước đây hắn ủng hộ Lưu Hổ vẫn là một bộ người giang hồ, giảng nghĩa khí bộ dáng, ai biết cũng là trông thì ngon mà không dùng được hàng lợm, một buổi tối đều gánh không được, để cho hắn có chút bị động. Thế nhưng là hắn có cùng ngươi nói chuyện điện thoại tin tức a. Ha ha, thời đại này giả tạo một cái tin tức, không tính là việc khó a. Thì như Trần Thiếu liền có thể đang bắt hắn sau, giả tạo đi ra. Có đạo lý, về điểm này ta không có Diêu Thiếu có kinh nghiệm, dù sao ngươi thế nhưng là tự mình cầm đao dùng biện pháp này hãm hại Giang Vũ thần thị trưởng a. Ta không rõ Trần Thiếu ý tứ. Nghe thấy Trần Mộc Lôi lời nói, Diêu Quảng Hiếu đột nhiên phát hiện, nguyên lai mình lưu lại cái đuôi nhiều như vậy. Không rõ a. Hảo, vậy liền để mỗi một người bọn hắn cùng Diêu Thiếu thật tốt giải thích rõ ràng. Trần Mộc Lôi nói xong, nhìn về phía một bên cùng đi hắn thẩm vấn Trần Mông Ngai. Đem người đều mang cho ta đi bảo. Chương 368, ai là hoàng tước? 8 chương 368, ai là hoàng tước? 8 theo Trần Mộc Lôi dứt lời, thứ nhất bị mang vào chính là trong miệng hai người cái kia Lưu Hổ. Lưu Hổ vừa nhìn thấy Diêu Quảng Hiếu trên mặt lập tức xuất hiện vui mừng. Giống như Trần Mộng Lôi nói, hắn chỉ là một tiểu nhân vật, sở dĩ sẽ cùng theo Diêu Quảng Hiếu đương nhiên cũng sẽ không bởi vì cái gì nghĩa khí, mà là Diêu Quảng Hiếu nói cho hắn, phụ thân của mình là người nào. Mặc dù Diêu gia xuống dốc, Diêu Quảng Hiếu phụ thân cũng lui, nhưng đối với Lưu Hổ mấy người này tới nói, liền xem như lui Diêu tổng, đó cũng là không cách nào tưởng tượng đại nhân vật, cho nên trong lòng của hắn, chính mình bán đứng Diêu Quảng Hiếu căn bản cũng không phải là chuyện, mà chính hắn thì cần muốn Diêu Quảng Hiếu cứu hắn. Dù sao hắn mấy người này trên thân không có khả năng không có chuyện, một khi bị bắt vẫn là bị người cố ý bắt tình huống phía dưới, nếu là không có người cứu hắn, đời này hắn sợ là muốn tại trong lao qua. Diêu thiếu, cứu ta à? Ngươi là ai? Ta không biết ngươi. Diêu Quảng Hiếu trông thấy Lưu Hổ bộ dạng này dạng đúng, trong lòng lần thứ 100 chửi mình có mắt không trọng. Đây là khẩu cung của hắn, phía trên cặn kẽ giao phó ngươi là như thế nào để cho hắn tiếp cận Lưu Phi, hơn nữa tại bọn hắn bị bắt buổi tối hôm đó, ngươi là thế nào để cho hắn mang theo gạch vàng đi tìm Lưu Phi, sau đó tới cái nhân tang đồng thời lấy được. Trần Mộc Lôi cũng không có cùng Diêu Quảng Hiếu kéo cái gì có biết hay không các loại, mà là đem một phần khẩu cung nhét vào trước mặt hắn. Ta nói qua ta không biết người này. Hảo, vậy tiếp tục. Trần Mộc Lôi phất phất tay ra hiệu người đem Lưu Hổ mang đi, sau đó một người trẻ tuổi bị dẫn vào. Vị này ngươi hẳn là nhận biết ta. Cục thành phố văn phòng phó chủ nhiệm Trần Dự Thăng, ngươi hoa 300 vạn tiền mặt, tăng thêm Thiên Vân một bộ phòng, đúng còn có một cái đang tại lên đại học nữ hải, thu mua hắn, để cho hắn xử lý thịnh thành, hơn nữa xác nhận là Giang thị trưởng chỉ điểm, còn có tại lúc thích hợp đem hết thẻ giao cho Trần Tô Mẫn. Trần Mộc Lôi chỉ người mang tới hướng về phía Diêu Quảng Hiếu đạo. Lần này Diêu Quảng Hiếu cũng không có đang nói mình không quen biết mà nói, bởi vì hắn biết Trần Mộc Lôi có thể tra được một bước này, vậy đã nói rõ chuyện của hắn đã lộ thực chất, đang rảo biện tác dụng không phải rất lớn. Ha ha, Trần thiếu, lúc này ngươi đương nhiên có thể đem hết thảy đều đẩy tại trên người của ta, dù sao người đều ở đây trong tay của ngươi, ta lại cùng Dương gia có thủ, mượn cơ hội này, dù ta tới cùng Dương gia tỏ một chút trung thành, ta có thể lý giải. Diêu Quảng Hiếu không cách nào cãi lại chuyện của mình làm, bởi vì hai người kia đứng ra sau, chứng cứ dây xích đã đầy đủ. Hắn muốn thoát thân, liền muốn đánh nát đầu này chứng cứ liên, đem hết thảy giao cho Trần Tô Mẫn chính là một con đường. Hắn chứng cứ mặc dù không thiếu, nhưng vì đằng sau đem sự tình giao cho Trần Tô Mẫn, hắn cũng làm rất nhiều bố trí, cũng chính là Trần Tô Mẫn trên người chứng cứ đồng dạng không thiếu, chỉ cần đem sự tình mang lên cao độ nhất định, như vậy thì có người tin tưởng hắn là bị tận lực nhằm vào. Dù sao hắn cùng Dương gia ân đoán giữa, kinh đô một đời trước người biết rất nhiều, lần trước hắn đối với Dương Vân Phong ra tay, Diêu gia bỏ ra cực kỳ đánh đổi nặng nề cũng là sự thật, có cơ hội tốt lộc hắn, Dương gia hẳn là cũng vui lòng khi nhìn thấy. Phải không? Vậy thì gặp lại một người. Trần Mộc Lôi gặp Diêu Quảng Hiếu đến bây giờ còn đang kiên trì, cũng không nóng nảy, lần nữa phất phất tay. Một cái trên thân mang theo thương nữ nhân bị người đẩy tiến vào phòng tạm giam. Khi nhìn thấy người tiến vào sau, Diêu Quảng Hiếu triệt để trợn tròn mắt, bởi vì người này chính là hắn đã cho là chết Trần Tô Mẫn. Hắn đem hết thể đẩy lên trên thân Trần Tô Mẫn, chính là xây dựng ở Trần Tô Mẫn đã chết tình huống phía dưới, một khi Trần Tô Mẫn không chết, như vậy hết thể đều chính là chê cười. Diêu thiếu, có cần thiết hay không để cho Trần thư ký đem kế hoạch của ngươi nói một lần sao? Trần Mộc Lôi nhìn xem trước mặt Diêu Quảng Hiếu khẽ mỉm cười nói, ngươi là thế nào? Ta làm sao sống được sao? Trần Tô Mẫn nhìn vẻ mặt không thể tin Diêu Quảng Hiếu trong lòng cũng là một trận thoải mái, đồng thời cũng không nhịn được dâng lên bi ai. Bởi vì nàng mặc dù biết bắt lại Diêu Quảng Hiếu xem như báo bị diệt khẩu thủ, nhưng mình đời này cũng theo xong, đại lao chính là nàng vĩnh viễn thuộc về. Ta nói qua, kể từ ngươi xuất hiện tại Thiên Vân, ngươi hết thảy đều tại ta dưới sự giám thị, vừa vặn cứu muốn bị ngươi diệt khẩu Trần thư ký. Cái kia, bọn hắn. Nghe thấy chính mình một mực là bị Trần Mộc Lôi giám thị, Diêu Quảng Hiếu nơi nào không rõ, mình không phải là đang cấp người sắp đặt, mà là một mực tại bị người trong cục, chỉ bất quá hắn không biết được mà thôi. Tất nhiên hắn là bị giám thị, như vậy tất cả động tác tự nhiên cũng sẽ không thành công. Sau đó Trần Mộc Lôi lần nữa phất phất tay, Diêu Quảng Hiếu trước mặt một cái rèm bị để xuống, rèm sau là hai người. Vị này là Lưu Phi, ngươi dùng để tính toán Trương Bảo Đảm Lôi cục trưởng, cái nào là Thịnh Thành, ngươi dùng để hãm hại Giang thị trưởng, bọn hắn đều sống sót, còn có hợp tác với ngươi cái vị kia Chu Dương bí thư, cũng tại một giờ phía trước bị chính thức xong quy. Nhìn xem trước mặt hai người, Diêu Quảng Hiếu trong lòng chính là một trận khổ tâm. Lần này hắn thật sự nhận thua, thua rất triệt để, thua không có một tia giải thích chỗ trống. Nếu như nói lần trước, hắn sớm trở về kinh đô, Diêu gia mặc dù bỏ ra cực nặng đánh đổi, nhưng xem ở hắn qua đời ra ra phân thượng, Diêu gia còn không đến mức một điểm quyền nói chuyện cũng không có. Như vậy lần này, Diêu gia chính là triệt để cắm, hết thảy cùng Diêu gia người có quan hệ đều sẽ bị hắn liên lụy, triệt để thất thế. Hắn quả nhiên hảo thủ đoạn, lần này ta thua. Diêu Quảng Hiếu trong giọng nói vẫn như cũ tràn đầy không cam tâm. Từ hắn bị đứt rời hoạn lộ sau, vẫn muốn để cho Dương gia trả giá đắt, vẫn muốn tìm Dương Vân Phong phiền phức, lại quên đi chính mình không biết tự lượng sức mình, nhân ra hết thệ kết thúc, trong lòng của hắn ngoại trừ hối hận, đương nhiên cũng có không cam tâm. Xem ra, ta lời nói Diêu thiếu cũng không có để ở trong lòng a. Ngươi có ý tứ gì? Ta nói qua, ngươi còn chưa xứng Dương thiếu ra tay, ta có thể nói cho ngươi, ngươi kết cục của hôm nay đều là thủ bút của ta. Trần Mộc Lôi nhìn xem Diêu Quảng Hiếu từng chữ từng câu mở miệng. Ngươi không có thực lực này. Nghe thấy Trần Mộc Lôi lời nói, Diêu Quảng Hiếu mặt mũi tràn đầy cũng là khinh thường, đến bây giờ hắn đều không cho rằng chính mình sẽ thua bởi Trần Mộc Lôi, bởi vì trong lòng của hắn, bại bởi Dương Vân Phong mặc dù không dễ chịu, nhưng vẫn là có thể tiếp nhận, nhưng nếu là bại bởi chính là Trần Mộc Lôi, hắn sợ là chết đều không cam tâm. Trần Mộc Lôi không nói gì nữa, chỉ là lặng lặng nhìn Diêu Quảng Hiếu. Theo thời gian trôi qua, Diêu Quảng Hiếu cuối cùng có chút nhận rõ thực tế. Ta muốn gặp hắn. Ta nói qua, ngươi không có tư cách kia, Dương Thiếu Cảng sẽ không thấy ngươi tiểu nhân vật như vậy. Ta muốn gặp hắn để cho hắn tới gặp ta. Diêu Quảng Hiếu nghe thấy lời này triệt để phá phòng, lớn tiếng la lên. Đáng tiếc Trần Mộc Lôi cũng không để ý tới hắn, chỉ là hướng về phía người ở chỗ này phất phất tay, làm cho tất cả mọi người đều lui ra ngoài. Chỉ có Diêu Quảng Hiếu một người ở nơi đó điên cuồng la lên. Chương 369, phế, một chương 369, phế, một Thiên Vân thị trong nhà khách, Dương Vân Phong ngồi ở Tần Chính Phỉ trước mặt, Thiên Vân sự tình theo Diêu Quảng Hiếu bị cầm xuống, đã triệt để kết thúc, hai người nói chuyện, đương nhiên cũng không phải bởi vì Diêu Quảng Hiếu, mà là Tống Viêm. Diêu Quảng Hiếu sự tình, đã là bất luận kẻ nào cũng không có cách nào lại nói cái gì. Kỳ thực hắn tính toán Dương Vân Phong không tính là gì đại sự, dù sao Dương Vân Phong tất nhiên lựa chọn đi hòa lộ, vậy thì không thể nói không để người khác đụng, nhưng hắn bởi vì muốn tính kế Dương Vân Phong, vậy mà hại người tính mệnh, còn bị người bắt được cái chuôi, thì nên trách không thể người khác. Hắn đã không có thuốc nào cứu được, Tống Viêm nhưng là còn có cứu vớt hy vọng. Nguyên bản chuyện lần này, Tống Viêm lựa chọn vẫn như cũ cùng lần trước một dạng, là một cái người trung lập, lấy được kết quả cũng cần phải cùng lần trước một dạng, vô công tội. Nhưng hết lần này tới lần khác tại thời khắc sống còn, Tống Viêm cho cục thành phố thường vụ phó cục trưởng gọi một cú điện thoại. Cú điện thoại này đem hắn cho lộ ra, bây giờ tự nhiên bị người ta tóm lấy không thả, đem hắn cùng Diêu Quảng Hiếu tính toán lại với nhau, Tần Chính Phỉ tới gặp Dương Vân Phong, chính là vì Tống Viêm mà đến. Tỉnh trưởng, ngươi tới cũng không nói một tiếng, ta xong đi nên đón ngươi. Dương Vân Phong lên đường rót cho Tần Chính Phỉ một chén nước trà, sau đó một mặt mỉm cười mở miệng. Tiểu Phong à, ngươi từ Tiểu Khả là ta nhìn lớn lên, vẫn là gọi A-Z à, gọi cái khác xa lạ. Tần Chính Phỉ nhìn xem trước mặt người trẻ tuổi, trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ. Kinh đô tất cả cũng không muốn để cho Dương gia lại xuất một cái, Dương Trấn Quốc vì thế cố ý tìm phiền phái cho Dương Vân Phong, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại, chẳng những không có thể cho Dương Vân Phong tìm cái gì phiền phức, ngược lại để người ta nhờ vào đó trưởng thành. Lần này Dương Vân Phong thủ đoạn, có thể nói rất cao minh. Mặc dù trong tỉnh nhận được hồi báo bên trong, Dương Vân Phong tại trong chuyện này nhiều nhất chính là một cái đánh xì dầu, nhưng Tần Chính Phỉ biết, đây hết thể cũng là Dương Vân Phong thủ đoạn, về phần tại sao hắn không đem chính mình hiện ra tới, đó là bởi vì hắn không cần cái thành tích này. Tại người khác xem ra, hắn làm như vậy cái kia là cho Trần Mộng Lôi thành tích, nhưng Tần Chính Phỉ đứng cao hơn, tự nhiên một mắt có thể nhìn ra, chỉ cái này một chuyện Trần gia tâm định rồi. Đả kích Diêu gia, lôi kéo Trần gia, phế bỏ Tống Viêm, tại trong chuyện này, Dương Vân Phong thủ đoạn có thể nói hiển thị rõ, để cho nàng trong lúc nhất thời cũng không tìm tới mượn cớ cho Tống Viêm nói chuyện. Tống Viêm sai, cũng không phải trợ giúp Diêu Quảng Hiếu mà là thiếu đi tối thiểu thiện ác quan, hắn không thèm chú ý đến đây hết thảy phát sinh. Vấn đề này giống như không lớn, nhưng chỉ có chân chính biết được người mới sẽ biết, vấn đề này mới là lớn nhất. Tống Viêm lựa chọn trợ giúp Diêu Quảng Hiếu sai lầm rồi sao? Tại trên cá nhân không có, dù sao Diêu Quảng Hiếu là hắn biểu ca, trợ giúp chính mình biểu ca không có vấn đề. Nhưng Tống Viêm không phải một người, hắn là một cố lực lượng coi trọng tương lai, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra đó là phải đứng ở chỗ cao người. Dạng này người, mặc dù không thể nói một điểm tư tâm không thể có, nhưng tối thiểu thiện ác là phải có a. Chẳng lẽ tương lai ngươi còn có thể bởi vì chính mình lợi ích mà đi từ bỏ rất nhiều sao? Trong này bao quát quốc gia sao? Dạng này người làm sao lại được cho phép đi đến chỗ cao, tất cả tất nhiên muốn bị chốt rơi. Chớ nói chi là tại kinh đô rất nhiều người trong lòng, Diêu Quảng Hiếu làm đây hết thệ cũng là vì Tống Viêm, thậm chí cảm thấy sau lưng chuyện này chỉ điểm người chính là Tống Viêm, chỉ có điều Diêu Quảng Hiếu ngăn cản thương mà thôi. Dù sao Diêu Quảng Hiếu rõ ràng là mau cũng không có, từ bỏ cũng không có cái gì ghê gớm. Dùng một người như vậy động động Dương Vân Phong, hiển nhiên là rất có lợi. Không biết, thần A Di đột nhiên tới Thiên Vân là. Dương Vân Phong nghe thấy lời này, trong lòng liền biết, Tần Chính Phỉ cũng không muốn lấy lãnh đạo thân phận cùng hắn đàm luận, mà là thân phận của trưởng bối, bởi vì dạng này rất nhiều chuyện cũng sẽ tốt nói rất nhiều. Chỉ có điều, lần trước Dương Vân Phong đã nhường bước qua một lần, lần này, ai, ta cũng không gạt ngươi, ta vì cái kia đồ không có chi tiến thủ mà đến. Tần Chính Phỉ nhìn xem Dương Vân Phong cười khổ nói, coi như nàng tại trước mặt Dương Vân Phong, cũng tìm không ra vì Tống Viêm nói chuyện lý do, dù sao Dương Vân Phong đã rất cho nàng mặt mũi, coi như ở trong thành phố chiếm cứ thượng phòng, cũng chưa từng có nói đem Tống Viêm như thế nào, mà là lựa chọn cùng Tống Viêm chung sống hòa bình. Chuyện này coi như nói đến trên trời, Dương Vân Phong cũng là chiếm lý. Tần A Di, chuyện này ta mặc kệ. Tiểu Phong, Tần A Di, khi làm ra lựa chọn thời điểm, nên bị mình lựa chọn trả giá đắt, điểm này cũng là gia phụ từ nhỏ dạy bảo. Ta không cho rằng chuyện này còn có nói tất yếu. Dương Vân Phong cũng không có nghe Tần Chính Phỉ nói nhiều thêm, liền mở miệng cắt đứt nàng mà nói, hơn nữa thái độ rất là kiên quyết, rõ ràng hắn sẽ không dễ dàng lại để cho Tống Viêm thoát thân. Kỳ thực từ Tống Viêm tới Thiên Vân một khắc này, chắc chắn kết cục của hôm nay. Mấy lần trước dường như là Dương Vân Phong tận lực không có đem hắn phế bỏ, thực ra không phải vậy. Lúc kia Tống Viêm mặc dù trung lập ảnh hưởng không tốt, nhưng cũng không có chân chính phạm sai lầm, chỉ có điều bởi vì cách làm của hắn, để cho rất nhiều nguyên bản đối với hắn ôm lấy nguyên tưởng người, từ từ bắt đầu xa lánh hắn. Tỷ như từ gia vị kia đại lão, liền đối với Tống Viêm rất có phê bình kín đáo. Cũng không phải nói, Tống Viêm không cùng hắn đấu để cho vị kia đại lão không thoải mái, mà là hắn để cho hắn đại lão thất vọng. Phải biết vị kia thế nhưng là kỷ ủy chủ quản, đối với những cái kia vi phạm quy định quan viên, vốn là căm thù đến tận xương thủy, nhưng Tống Viêm một mực ích lợi của mình, mà quên đi bản thân hắn chức trách. Giống như vậy đại lão, kinh đô có rất nhiều. Cái này cũng là Tần gia rơi vào đường cùng, để cho Tần Chính Phỉ tự mình đến cho hắn hộ giá hộ hàng nguyên nhân. Tần Chính Phỉ lần trước nhắc nhở Tống Viêm cũng là như thế. Đáng tiếc là, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, Tống Viêm vẫn là cái kia Tống Viêm, tại lợi ích điều khiển, hắn chung quy quên đi Tần Chính Phỉ đối với hắn nhắc nhở, lúc này mới đi tới hôm nay tình cảnh. "Tiểu Phong, ta cảm thấy không cần thiết đến một bước kia." Tần Chính Phỉ nghe thấy Dương Vân Phong lời nói, trong lòng càng thêm bất đắc dĩ. Nàng không trách Dương Vân Phong đối với Tống Viêm đổi tận giết tuyệt, bởi vì nếu là nàng cũng sẽ không bỏ qua. Bất quá sự tình mặc dù là nói như vậy, nhưng nàng thân là Tống Viêm cô, tự nhiên muốn vì hắn tranh thủ một chút, kỳ thực nàng cũng biết rõ, coi như Dương Vân Phong có thể đủ dung tha, Tống Viêm đời này cũng rất khó tại có lớn xem như. Hắn cùng Dương Vân Phong chi ở giữa vốn là một hồi khảo nghiệm, Tống Viêm vừa, như vậy tự nhiên muốn trả giá đắt, điểm này chính là Tần gia cũng không cải biến được. Đương nhiên đồng dạng, Dương Vân Phong nếu là bại bởi Tống Viêm, Dương gia cũng nói không ra cái gì, dù sao hai nhà bọn họ tại quyền thế ngập trời, uy củ vẫn là không thể hư, Tống Viêm triệt để lạnh lạnh mặc dù không đến mức, chỉ có điều đi không đến trong tưởng tượng của hắn vị trí mà thôi. Nếu là Tần gia vẫn như cũ ủng hộ mạnh mẽ, quan to một phương cũng không phải là không thể được, đương nhiên Tần gia ủng hộ là tiền đề, nếu như không có, đời này đoán chừng tìm chức quan nhàn tản dưỡng lão. Tần A Di, thật xin lỗi. Sau cùng Dương Vân Phong vẫn không có nhượng bộ, sau khi nói xong liền trực tiếp đứng dậy rời đi. Tần Chính Phỉ nhìn xem rời đi Dương Vân Phong, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Chương 370, phế, hai chương 370, phế, hai Dương Vân Phong rời đi không lâu, Tống Viêm liền rũ cụp lấy đầu đi đến. Hắn biết lần này mình lại thua, lại cần Tần Chính Phỉ tới vì hắn giải quyết vấn đề phía sau, tại trước mặt Tần Chính Phỉ hắn thật sự là không ngóc đầu lên được. "Tiểu cô, ta sai rồi." Tống Viêm đứng tại trước mặt Tần Chính Phỉ lập tức mở miệng nói xin lỗi. "Tiểu Viêm, ngươi về kinh đô a?" Tần Chính Phỉ nhìn xem trước mặt Tống Viêm, vốn là muốn nói gì, nhưng nhìn thấy cái bộ dáng này Tống Viêm, nàng lời đến khỏe miệng không nói ra miệng, chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra Tống Viêm kết cục sau cùng. Tống Viêm lần này cũng không có phạm tội, đương nhiên sẽ không nói ngồi tù, miễn chức cái gì, về kinh đô ý tứ, nói đúng là để cho hắn đi kinh đô đảm nhiệm nào đó bộ ủy phó trước, mặc dù tại trên cấp bậc là tiến lên một bước, nhưng xếp hạng sau cùng phó bộ trưởng, ý vị như thế nào, Tống Viêm như thế nào lại không biết. "Tiểu cô." So với bên trên một câu mang theo ấy nay xưng hô, lần này Tống Viêm mở miệng nhưng là mang theo không thể tin, thậm chí còn có một tia sợ hãi. Bởi vì hắn hiểu được một khi chính mình trở về kinh đô, như vậy đời này tiền đồ nhưng là triệt để hủy. Cái này khiến một mực đem tự nhìn rất nhiều cao hắn như thế nào tiếp thu được. Phải biết hắn nhưng là lập chí phải đứng ở đỉnh phong người. Hắn cũng biết chính mình lần này sai, nhưng cũng không có nghĩ đến kết quả lại là dạng này. Bởi vì hắn cảm thấy chính mình cũng không sai rất nhiều thái quá, liền xem như bị đối phó Dương Vân Phong, có một chút chỗ không đúng, có thể không nói trước hắn cũng không có đối với Dương Vân Phong tạo thành thực tế tổn thương, coi như vẹn vẹn vì Dương Vân Phong nhường đường, cũng không đến nỗi nói để cho hắn trực tiếp rời đi chỗ. Đơn giản chính là chuyển sang nơi khác mà thôi. Trực tiếp để cho hắn hồi kinh, đứt rời sĩ đồ của hắn, là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Lần trước lúc chúng ta gặp mặt, lời ta từng nói ngươi là một chút cũng không có nhớ kỹ a. Tần Chính Phỉ nhìn xem trước mặt Tống Viêm, trong lòng cũng là khẽ thở dài một cái. Tống Viêm chỉ nói năng lực tới nói, cũng không kém, cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới có thể bị người xem trọng, nhưng tính cách thật sự là không dám kết tặng, trong lòng chỉ có chính mình lợi ích, vì mình cái gì cũng có thể từ bỏ. Dạng này người tại vị trí không cao thời điểm, khuyết điểm này còn không rõ ràng, chỉ khi nào đi đến chỗ ngồi nhất định, liền sẽ hiện ra rất nhiều rõ ràng. "Tiểu cô, chúng ta không thể để cho Dương gia dạng này làm loạn a." Tống Viêm nghe thấy Tần Chính Phỉ lời nói, trong lòng càng thêm sợ hãi. Hắn nghe ra Tần Chính Phỉ lời nói bên trong có từ bỏ hắn ý tứ, hắn biết rõ, bây giờ Diêu gia là không nhờ vào được, chỉ có Tần gia mới có thể bảo vệ hắn, một khi Tần gia từ bỏ hắn, hắn coi như thật không có hy vọng. "Ba, Dương gia làm loạn, ta xem là ngươi tại làm loạn a." Nghe thấy lời này Tần Chính Phỉ có chút tức giận chụp cái bàn trước mặt, rõ ràng nàng đối với Tống Viêm cũng là tràn đầy thất vọng. Dương Vân Phong lần này, đây chính là đem sự tình làm cực đẹp, liền cùng hắn vẫn luôn không người đối phó cũng không nói được cái gì. Hắn động Diêu Quảng Hiếu cái kia bởi vì Diêu Quảng Hiếu nhiều lần đối phó hắn, lần này càng là vì thế đưa nhân mạng, bị người thu thập cũng là bình thường. Thuận tay còn lôi kéo được Trần gia. Đến nỗi Tống Viêm, đó nhất định chính là đang tìm cái chết, ngã xuống Tần gia cũng không thể nói cái gì. Dù sao nhân gia lần này cầm thế nhưng là đại nghĩa, ngươi Tống Viêm vì tư lợi, đã là bị người thả ở trên ngoài sáng. Ta. Tống Viêm bị Tần Chính Phỉ động tác sợ hết hồn. Phải biết tại Tần gia Tần Chính Phỉ là một cái duy nhất thật sự coi hắn là thành vãn bối người, đối với hắn vẫn luôn là cầm ủng hộ thái độ, như vậy cỡ mắng còn là lần đầu tiên. "Ngươi dám nói Thiên Vân thị mấy ngày trước sự tình ngươi không biết? Ngươi dám nói Diêu Quảng Hiếu che giấu ngươi hắn muốn làm gì?" Tần Chính Phỉ nhìn xem trước mặt Tống Viêm, trong ánh mắt thất vọng không che giấu chút nào. Nàng cũng không cho rằng Diêu Quảng Hiếu có thể vượt qua Tống Viêm làm việc, có thể nói Diêu Quảng Hiếu là mượn Tống Viêm tại Thiên Vân sức mạnh mới có thể làm tính toán trước kế Dương Vân Phong sắp đặt, chỉ có điều Diêu Quảng Hiếu cũng tốt, Tống Viêm cũng được, bọn hắn đều biết chuyện này Tống Viêm là không thôi ra mặt, lúc này mới đã biến thành Diêu Quảng Hiếu ai làm nấy chịu cục diện. Nhưng Tống Viêm muốn nói chính mình cái gì cũng không biết, đừng nói Tần Chính Phỉ sẽ không tin tưởng, chỉ sợ bất luận kẻ nào biết cũng sẽ không tin tưởng. "Tiểu cô, chuyện này cùng ta thật sự không có quan hệ." Nghe thấy Tần Chính Phỉ không chút khách khí xé mở ngụy trang của hắn, Tống Viêm sắc mặt chính là biến đổi. Hắn đích xác biết Diêu Quảng Hiếu hành động, hắn cũng không phải bị buộc không có cách nào mới cùng Diêu Quảng Hiếu gặp mặt, mà là tại rất sớm phía trước bọn hắn liền bắt đầu hợp tác, chỉ có điều một cái ở ngoài sáng một cái từ một nơi bí mật gần đó. Tỷ như Lưu Hổ có thể trở thành Thiên Vân màu xám thế lực đại biểu, sau lưng chính là hắn xuất lực, bằng không thì chỉ bằng vào một cái không quyền không thế Diêu Quảng Hiếu nhưng không có năng lượng lớn như vậy. Chỉ có điều đằng sau Diêu Quảng Hiếu đối với Dương Vân Phong tính toán, chuyện đột nhiên xảy ra hắn sớm không biết, bất quá ở phía sau, Diêu Quảng Hiếu muốn để thị kỷ bị ra tay, cũng đem sự tình nói cho hắn. Hắn lần này tính toán Dương Vân Phong sắp đặt bên trong, cũng là ra lực. Giống như điều tra Trương Bảo Lôi cùng Giang Vũ Thần, nếu là không có hắn phát lực, thì kỳ ủy thế nhưng là không dám tùy ý động Dương Vân Phong người. Cũng chính bởi vì Dương Vân Phong tại cục thành phố mất đi cái này hai cây trụ cột, đằng sau Diêu Quảng Hiệu mới có thể lớn mật như thế, liền Trần Tô Mẫn cũng muốn diệt khẩu. Đây đều là lỗi của hắn, chỉ là cái thời điểm, hắn ngay trước mặt Tần Chính Phỉ không thể thừa nhận mà thôi. Ngươi cùng ta nói những thứ này có gì hữu dụng đâu? Coi như ta tin tưởng ngươi, Kinh Đô cũng sẽ không tin tưởng, hơn nữa ta cũng không tin ngươi. Tần Chính Phỉ nhìn xem trước mặt Tống Biêm nhàn nhạt mở miệng. Tiểu cô. Tống Biêm mở miệng lần nữa muốn cầu một cầu, nhưng lời còn không có xuất khẩu, liền bị Tần Chính Phỉ đánh gãy. Tần gia vì ngươi làm đã đủ nhiều, mà ngươi lại quên đi bản tâm, kết cục của hôm nay ngươi cũng không trách được người bên ngoài. Tiểu cô. Tần Chính Phỉ lần nữa đưa tay ngăn lại Tống Biêm mà nói, nàng biết Tống Biêm muốn nói gì, nhưng chuyện này chính là Tần gia cũng không có biện pháp. Tiểu cô, hắn cùng Diêu Quảng Hiếu sự tình, đó là tư nhân ân đoán, coi như ta giúp Diêu Quảng Hiếu đó cũng là giúp mình biểu ca, nếu là bởi vì như vậy thì xử phạt ta, ta không phục. Không phục? Ta hỏi ngươi ân đoán cá nhân liền có thể hại người tính mệnh, liền có thể lấy tính mạng của người khác đi hãm hại đối thủ của ngươi. Ngươi thân là thị ủy thư ký, ngươi khu quản hạt bên trong xảy ra chuyện như vậy, ngươi chẳng những không ngăn trở, còn tại âm thầm giúp một chút, đây chính là ngươi làm quan phong cách. Dạng này quan quốc gia không cần. Tần Chính Phỉ nhìn xem Tống Biêm nhàn nhạt mở miệng. Tốt, ngươi có thể đi. Ngay tại Tống Biêm còn nghĩ lúc nói chuyện, Tần Chính Phỉ hiển nhiên đã không muốn đang chú ý hắn. Bất đắc dĩ Tống Biêm chỉ có thể đứng lên rời đi. Một mực chờ đến Tống Biêm rời đi, Tần Chính Phỉ mới lần nữa mở mắt, bất quá nàng không có nhìn Tống Biêm bóng lưng rời đi, mà là đem ánh mắt nhìn về phía một cái đã dùng qua chén trà. Tối nay chỉ có hai người tới bái kiến nàng, Tống Biêm hiển nhiên là không có cơ hội uống trà. Lấy sự thông minh của ngươi, chẳng lẽ không biết phế bỏ hắn, chính mình cũng muốn trả giá đắt sao? Chương 371, phế, ba chương 371, phế, ba. Tống Biêm không có ở Thiên Vân ở lại bao lâu, tại bọn hắn cùng Tần Chính Phỉ nói chuyện sau ngày thứ hai liền bị rời, chính thức đi Kinh Đô đảm nhiệm nào đó ngành phụ tá, xem như trở thành phó bộ cấp đại quan, đương nhiên cái này tấn thăng, Tống Biêm chắc chắn là không muốn. Tống Biêm rời, làm cho cả Thiên Vân đều biết, Dương Vân Phong cùng Tống Biêm chi ở giữa tranh đấu phân ra được thắng bại, từ nay về sau Thiên Vân chỉ có một mảnh bầu trời. Thị trưởng văn phòng, Trần Ngọc Lôi một mặt ý cười đẩy cửa ra. Phong ca, ta có phải hay không chúc mừng ngươi? Ha ha, ngươi sợ là chúc mừng có chút sớm. Nghe thấy Trần Ngọc Lôi lời nói, Dương Vân Phong trên mặt mặc dù cũng mang theo ý cười, nhưng nói ra lại làm cho Trần Ngọc Lôi vì đó sức sở. Phong ca, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ không phải ngươi tiếp nhận bí thư sao? Trần Ngọc Lôi có chút nghi hoặc nhìn Dương Vân Phong. Phải biết bây giờ Thiên Vân, ngoại trừ Dương Vân Phong thuận lợi tiếp nhận, vô luận là ai tới đều sẽ là cái bài trí, bên kia lại không phải người ngu, cũng sẽ không phái tương lai của mình tại cùng Dương Vân Phong đánh lôi đài. Đã như vậy, nơi nào còn có người so Dương Vân Phong càng thích hợp vị trí này? Nhiệm vụ của ta hoàn thành. Dương Vân Phong ánh mắt nhìn về phía Trần Mộc Lôi mang theo ý cười mở miệng. Nhiệm vụ? Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, ta tới Thiên Vân nhậm chức nguyên nhân, cũng là bởi vì Thiên Vân vấn đề rất phức tạp, lại thêm Dương Thanh Mai nguyên nhân, tới người bình thường sợ là không giải quyết được, lúc này mới chọn ta tới, như hôm nay mây là đã là trời yên biển lặng, nhiệm vụ của ta tự nhiên cũng sẽ hoàn thành. Dương Vân Phong có chút bất đắc dĩ mở miệng. Kỳ thực từ hắn bị điều nhiệm Thiên Vân, nhiệm vụ này hắn chính là biết đến, hoặc giả thuyết Thiên Vân vốn là phụ thân hắn đối với hắn một cái khảo nghiệm, chỉ có điều đằng sau xảy ra một số chuyện, đặc biệt là Tống Biêm đến, để cho sự tình có biến hóa, hắn mới có thể một mực lưu lại Thiên Vân. Bây giờ hết thảy kết thúc, hắn đương nhiên phải lý khai. Kỳ thực hắn hiểu được, trong nhà cũng không muốn để cho hắn chờ tại Thiên Vân, hoặc có lẽ là không muốn để cho hắn chờ tại Bắc Đông. Bởi vì Bắc Đông là Dương Phú Quốc đã từng chờ qua chỗ, xem như Dương gia phạm vi thế lực, theo lý thuyết trước mắt hắn, vẫn như cũ chỉ là bị trong nhà người bảo vệ, tối thiểu nhất ở trong mắt người khác là như thế này. Rời đi Bắc Đông, đi một cái Dương gia không ảnh hưởng tới chỗ, để chứng minh chính mình, chính là Dương Vân Phong trước mắt thứ cần thiết nhất. Có thể. Nghe thấy Dương Vân Phong lời nói, Trần Mộc Lôi trên mặt thế nhưng là không có một tia cao hứng. Dù sao trong lòng của hắn, có Dương Vân Phong tại, trong lòng của hắn cũng có thực chất, làm sự tình cũng yên tâm chút, Dương Vân Phong một khi không tại, hắn ở thành phố chính phủ sợ là không tiếp tục chờ được nữa. Chuyện của ngươi, ta cùng Trần Thúc Thúc tán gẫu qua, về sau liền đi thị kỷ ủy đi làm a. Lần này thị kỷ ủy Lưu Phong Hổ bí thư bị điều tỉnh lý, ngươi đón hắn chức vị. Nghe thấy Trần Mộc Lôi lời nói, Dương Vân Phong mở miệng cười. Đi qua khoảng thời gian này tiếp xúc, hắn phát hiện Trần Mộc Lôi tại kinh tế và phương diện quản lý năng lực đều không xuất chúng, bởi vì xuất thân duyên cớ, tại quản lý bên trên coi như hợp cách, nhưng ở phương diện kinh tế không thể nói cái gì cũng không hiểu, chỉ có thể nói không hợp cách. Nhưng hắn tại phương diện kiểm tra kỷ luật, đây chính là năng lực phi phạm, tỉ như lần này Diêu Quảng Hiếu bản án, chính là hắn điều tra độc lập sắp đặt, Dương Vân Phong nhiều nhất chính là một cái người đứng xem. Hiểu được những thứ này sau, hắn cùng Trần gia gia chủ Hàn Huyền một chút, cuối cùng Trần Mộc Lôi vẫn là đi thích nhất kiểm tra kỷ luật hệ thống. Cảm tạ Phong ca. Nghe thấy Dương Vân Phong lời nói, Trần Mộc Lôi lập tức vui vẻ. Kiểm tra kỷ luật hệ thống vốn là hắn thiếu niên thời điểm mộng tưởng, chỉ có điều trong nhà không để hắn ở lại nơi đó mà thôi. Bây giờ Dương Vân Phong cùng trong nhà trưởng bối nói chuyện, như vậy về sau trong nhà đương nhiên sẽ không xen vào nữa hắn. Đúng, Phong ca, vậy ngươi? Trần Mộc Lôi không có một mực chính mình vui vẻ, mà là quay đầu quan tâm tới Dương Vân Phong. Ngươi cảm thấy ta tại Thiên Vân làm như thế nào, có thể đánh bao nhiêu điểm? Đương nhiên là 100 phần, ta cho rằng không ai có thể so ngươi làm tốt hơn. Ha ha, ta cho rằng nhiều nhất 70. A, ngươi quá khiêm nhường a. Nghe thấy Dương Vân Phong lời nói, Trần Mộc Lôi có thể là gương mặt không tin. Phải biết tại Dương Vân Phong không có tới Thiên Vân phía trước, cái kia Thiên Vân là cái dạng gì, thế nhưng là rất nhiều người biết đến, cách kia đoạn 5 tháng trôi qua bất quá chỉ là một năm, Thiên Vân người thế nhưng là vẫn như cũ nhớ. Dương Vân Phong tại Thiên Vân quan trường danh tiếng mặc dù không nhất định hảo, nhưng hắn tại dân gian thế nhưng là một cái cao nhân khí thị trường, bởi vì rất nhiều người đều biết, Dương Vân Phong đến mới khiến cho Thiên Vân có hôm nay thay đổi. Ngươi cảm thấy Tống Viêm thua ta là bởi vì cái gì? Hắn trí thông minh không được thôi. Ngươi sai ta, hắn thua là bởi vì ta họ Dương. Nghe thấy lời này Dương Vân Phong cười khổ lắc đầu. Tống Viêm rất yếu sao? Đương nhiên không. Hắn có thể đi đến hôm nay, đó cũng là dựa vào thực sự thủ đoạn cùng năng lực đi lên, điểm này đều làm không được phải giả. Hắn thua kỳ thực chính là Dương Vân Phong, lúc này mới thất bại triệt để như vậy, bởi vì hắn khi tới Thiên Vân, trong lòng của hắn đối với Dương Vân Phong liền có e ngại, phần này e ngại đến từ Dương Vân Phong dòng họ, bởi vì lao tử hắn là Dương Tổng, cho nên Tống Viêm sợ, mang theo cái này phần tâm lý lúc cùng Dương Vân Phong giao phong, khó tránh khỏi sẽ phải chịu ảnh hưởng. Lúc này mới có sau cùng thất bại. Có thể nói như vậy, nếu là hắn đối mặt đến người không phải Dương Vân Phong, hoặc có lẽ là hắn không biết Dương Vân Phong phải thất vận, như vậy một trận chiến này hai người thật đúng là chưa chắc ai thắng ai thua, Tống Viêm cũng không đến nỗi ngay cả ranh giới cuối cùng đều không cần. Nhưng hắn thua chính là thua, chẳng lẽ còn có người vì hắn kêu oan hay sao? Đối với Dương Vân Phong mà nói, Trần Mộc Lôi cũng không có phản bác, bởi vì hắn biết, đây là một sự thật. Vô luận Dương Vân Phong có cần hay không sau lưng quan hệ, những người kia cũng là tồn tại, Bắc Kinh Độ Đồng qua Dương Phú Quốc xử lý, mặc dù không dám nói có thể quyết định hết thảy, nhưng cũng không phải Tống Viêm đổi mấy người liền có thể cân sức ngang tài. Có thể nói Dương Vân Phong tại cùng Tống Viêm chi ở giữa, bản thân hắn chính là đứng ở thế bất bại. Cái này cũng là Tống Viêm nguyện ý để cho Diêu Quảng Hiếu kiếm Tẩu Thiên Phong nguyên nhân. Nhưng mà bất luận cái gì phải sự tình cũng là người thắng nói chuyện, vô luận Tống Viêm chịu đến cỡ nào không công bằng, thua chính là thua, điểm này là sự thật, bất luận kẻ nào đều phản bác không được, cũng không thể bởi vì rằng này, Tống Viêm làm liền không có lỗi. Hắn thua là sự thật, nhưng cũng không có nghĩa là ta liền thắng, hoặc có lẽ là coi như ta thắng, rời cũng là cần thiết, giống như một hồi khảo thí, có người thất bại, nhưng cũng không có nghĩa là tất cả mọi người đều là mất điểm. Tống Viêm đương nhiên là thua, điểm này là sẽ không cải biến, nhưng cái này không có nghĩa là Dương Vân Phong thắng, đối với hắn phía sau điều động lại càng không có chút nào ảnh hưởng, cũng chính là vô luận hắn cùng Tống Viêm kết quả như thế nào, hắn đều sẽ bị rời. Đương nhiên, hắn rời cũng cùng Tống Viêm lực lượng sau lưng có quan hệ. Giống như Tần Chính Phỉ nói, hắn không cần thiết làm đến một bước kia, chỉ cần hắn giơ tay liền tốt. Nhưng hắn không muốn, cho nên Tống Viêm bỏ ra đại giới, hắn cũng muốn trả giá thứ gì, có người bắt được Bắc Đông là hắn thoải mái dễ chịu khu điểm này, chính là hắn phải bỏ ra đại giới. Cái này kỳ thực cũng không tính đại giới, bởi vì hắn lúc nào cũng phải ly khai Bắc Đông. Vậy ngươi muốn đi đâu? Một cái rời xa Bắc Đông, rời xa Dương gia phạm vi thế lực chỗ. Chương 372, mới chỗ chương 372, mới chỗ kinh đô Dương gia trong đại viện. Dương gia Dương Phú Quốc Dương Chiến Quốc con rể từ Thiên Văn, còn có Trương gia Trương Vũ Ngọc. Phải biết Dương Trương hai nhà mặc dù bởi vì Dương Vân Phong cùng Trương Khiết kết hợp, quan hệ biến rất thân mật, nhưng nên chú ý ảnh hưởng, hai nhà đều biết cố ý tránh, dưới tình huống bình thường hai nhà thì sẽ không như hôm nay dạng này tụ hội. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, tỉ như là bởi vì Dương Vân Phong sự tình, Trương Vũ Ngọc người nhạc phụ này vô luận như thế nào đều phải tham dự. Đại ca, Dương tổng. Dương tổng. Ba người ngồi xuống thời gian không dài, Dương Vân Phong phụ thân Dương Trấn Quốc liền đi bảo, ba người cũng đứng lên chào hỏi. Liên Dương Vân Phong nhạc phụ Trương Vũ Ngọc đều không ngoại lệ. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, Dương Trấn Quốc tại bọn hắn thế hệ này địa vị, cũng là người một nhà, ngồi. Dương Trấn Quốc hướng về phía ba người khoát khoát tay, sau đó dẫn đầu ngồi xuống. Thiên Văn. Dương Trấn Quốc sau khi ngồi xuống thì nhìn hướng một bên Từ Thiên Văn. Từ Thiên Văn nghe thấy lời này, từ trên người lấy ra một phần tư liệu đặt ở ba người trước mặt. Đại ca, đây có phải hay không là đang suy nghĩ? Dương Phú Quốc cầm tài liệu lên xem xét, lập tức liền đưa ra ý kiến khác biệt. Dương tổng, ta cũng cho rằng là không phải đang suy nghĩ một chút. Một bên Trương Vũ Ngọc nghe thấy Dương Phú Quốc lời nói, cũng là hiếu kỳ tiếp nhận tư liệu, vừa ý không có vài lần, có chút kinh ngạc nhìn về phía chủ vị Dương Trấn Quốc đạo. Ngọc bất chắc bất thành khí. Nghe thấy hai người phản đối, Dương Trấn Quốc vẫn là mặt không đổi sắc mở miệng. Câu nói này mặc dù không tệ, nhưng cũng không thể cầm lấy đại truy hướng về Ngọc bên trên chẹp chẹp. Trương Vũ Ngọc nghe thấy câu nói này, trên mặt cũng tận là cười khổ. Có thể để cho hai người như thế phản đối tự nhiên là liên quan tới Dương Vân Phong sự tình, rõ ràng Dương Vân Phong địa phương muốn đi, nhất định là một cái rất kém cỏi chỗ, bằng không thì hai người sẽ không phản đối. Dù sao Dương Vân Phong sự tình, thân là cha Dương Trấn Quốc mới có lấy quyết định cuối cùng quyền. Lại thêm Dương Trấn Quốc đã sớm xác định mình tại Dương gia quyền uy, thân là đệ đệ Dương Phú Quốc cho tới bây giờ cũng không có phản bác qua hắn mà nói, chớ nói chi là thân là người Trương gia Trương Vũ Ngọc. Đại ca, ta cái gì cũng không có nghe lời ngươi, nhưng chuyện này xin thứ cho ta không thể tán đồng. Dương Phú Quốc nhìn về phía chính mình một mực tôn trọng đại ca, ngôn ngữ kiên định nói ra chính mình ý kiến. Rõ ràng hắn đối với chuyện này phản đối cường độ cực lớn. Thiên Văn A, ngươi là chủ quản tổ chức công tác, sao có thể tìm nơi này đâu? So với Dương Phú Quốc chuẩn bị cứng rắn đại ca của mình, Trương Vũ Ngọc liền thông minh rất nhiều, hắn đem lời dẫn tới trên đem tư liệu lấy ra từ Thiên Văn thân. Trương tổng, ta cái này, ta. Nghe thấy Trương Vũ Ngọc mà nói, Từ Thiên Văn cũng là gương mặt bất đắc dĩ. An bài như vậy, dĩ nhiên không phải xuất từ bút tích của hắn, nếu là không có Dương Trấn Quốc lên tiếng, hắn cũng không dám. Nhưng hắn cũng biết rõ, Trương Vũ Ngọc nói hắn, cũng không phải thật sự tại nói hắn, mà là mượn nói hắn hướng Dương Trấn Quốc biểu đạt ý kiến phản đối của mình mà thôi. Rõ ràng liền xem như thân là Dương Vân Phong nhạc phụ hắn, tại đối mặt Dương Trấn Quốc thời điểm, cũng có chút đúng. hắn là nhi tử của ta, tất nhiên hưởng thụ lấy quốc gia này mang tới vinh quang, vậy sẽ phải gánh vác thuộc về hắn trách nhiệm, chuyện này ta đã làm ra quyết định. Dương Chấn Quốc đưa tay cắt đứt Trương Vũ Ngọc đối với Từ Thiên Văn làm loạn, trực tiếp đem chuyện này quyết định nhặt dạo. Hắn mà nói ra, Trương Vũ Ngọc nhiều lần nhìn về phía hắn há mồm, cuối cùng vẫn là không có đem lời nói ra. Bất quá Dương Phú Quốc lại không có nhượng bộ, mở miệng lần nữa. Nơi đó tại chỉ là trong vòng 2 năm, liền đổi 3 vị bí thư, tiền nhiệm bí thư càng là chết không rõ ràng, ta không thể đáp ứng để cho Tiểu Phong đi địa phương nguy hiểm. Phú Quốc, ngươi chuẩn bị đem hắn bồi dưỡng thành trong nhà kính đóa hoa sao? Tựa hồ không nghĩ tới, đệ đệ của mình sẽ như thế phản đối, Dương Chấn Quốc trên mặt cũng xuất hiện vẻ bất đắc dĩ. Nguyên bản hắn cảm thấy chuyện này phản đối mãnh liệt nhất người lại là Dương Vân Phong mẫu thân, hoặc Dương lão gia tử, thật vất vả đem hai vị kia thuyết phục, hắn người em trai này lại nhảy ra ngoài. Hắn cũng biết rõ, hắn đối với Dương Vân Phong phương thức giáo dục, người em trai này vẫn luôn có ý kiến, cảm thấy hắn đối với Dương Vân Phong yêu cầu quá mức. Trong nhà kính đóa hoa, đại ca ngươi quên đi, khi xưa Chiêu Dương, hôm nay Thiên Vân, người ta nhưng không có đã giúp hắn cái gì, tại trong toàn bộ kinh đô thế hệ tuổi trẻ, hắn làm đã đầy đủ nhiều, bất luận kẻ nào cũng không thể nói hắn không công hưởng thụ lấy vinh quang, liền xem như ngươi, ở vào tuổi của hắn cũng không dám nói làm so với hắn càng được rồi hơn. Có lẽ là nhiều năm qua, đối với đại ca phương thức giáo dục bất mãn, lại có lẽ là lo lắng cháu an nguy, Dương Phú Quốc cũng tới tính khí, trực tiếp đem lời làm rõ. Bất quá Dương Phú Quốc lời nói lại là mang theo nhất định đạo lý. Chiêu Dương huyện kỳ thực còn tốt, chỉ là phát triển kinh tế, nhưng Thiên Vân cũng không đồng dạng. Không nói những cái khác, liền từ gia vị kia đại lão, coi như Dương Chấn Quốc đều phải nghiêm túc đối đãi. Thiên Vân vấn đề ra cũng không phải một ngày hai ngày, vì cái gì cuối cùng rơi vào trong tay Dương Vân Phong, đó là bởi vì không biết tình huống người đi tác dụng không lớn, cũng làm không là cái gì. Biết tình huống người, tại minh bạch trong đó liên lụy sau, cái kia dám đi xử lý. Chớ nói chi là đằng sau thu hồi hơn ngàn nước quốc hữu tài sản, chế định Thiên Vân phát triển mục tiêu, kéo đến Thẩm gia đầu tư, mượn nhờ Thẩm gia đầu tư, đem Thiên Vân kinh tế mang lên một cái mới bậc thang, thậm chí ẩn ẩn có trở thành cả nước chế dược chi thành khả năng. Tại Dương Phú Quốc xem ra, Dương Vân Phong cũng không có lỗi với hắn lưng mang bình quang, lại càng không tán đồng đại ca của mình cách làm. Phú Quốc, đây chính là ngươi lần thứ nhất phản đối quyết định của ta. Dương Chấn Quốc có chút bất ngờ nhìn xem trước mặt đệ đệ, hắn cảm nhận được đệ đệ phản đối ý kiến này kiên định. Chấn Quốc, ta không phản đối quyết định của ngươi, nhưng ta cũng có một cái ý nghĩ. Mắt thấy Dương gia huynh đệ ý kiến không hợp nhau, càng có muốn cãi ý tứ, một bên Trương Vũ Ngọc nói chuyện. Thân gia, ngươi nói, nhà ta lão nhị đi Tây Bộ. Nghe thấy Trương Vũ Ngọc mà nói, Dương Chấn Quốc cũng lâm vào trầm tư. Một bên Dương Phú Quốc hai người cũng có chút khẩn trương nhìn xem Dương Chấn Quốc, bọn họ cũng đều biết Trương Vũ Ngọc căn bài, cái kia là cho Dương Vân Phong một cái an toàn bên trên bảo đảm. Hảo. Dương Chấn Quốc suy nghĩ sau, vẫn là đáp ứng. Nghe thấy Dương Chấn Quốc đáp ứng, nguyên bản phản đối Dương Phú Quốc cũng sẽ không phản đối. Sau đó bốn người lại hàn huyên một ít chuyện, Trương Vũ Ngọc cùng Từ Thiên Văn lúc này mới cáo từ rời đi. Đại ca, ta. Đợi đến hai người rời đi, Dương Phú Quốc mới hồi tưởng lại vừa rồi chính mình giống như cùng đại ca nói rất nói nhiều, có chút lúng túng đứng tại chỗ. Từ nhỏ đến lớn, hắn đối với đại ca của mình, đó là tôn trọng thêm e ngại. Lần này cần không phải là bởi vì Dương Vân Phong đi chỗ thực sự vấn đề quá nhiều, hắn cũng không phải không dám phản đối đại ca ý kiến. Đối với mình ý kiến bị phản đối, Dương Chấn Quốc cũng không để ý phất phất tay cười nói. Ha ha, phản đối ta ý kiến không có sai, nếu là ngươi liền điểm ấy chí khí cũng không có, vậy tương lai sợ là cũng không có tiến một bước khả năng. Chương 373, điều nhiệm biên thành chương 373, điều nhiệm biên thành sau 3 tháng, một chiếc xe con tại lái hướng biên giới Tây Nam thành trên đường cao tốc phi nhanh. Xe xếp sau ngồi hai người trẻ tuổi, một vị chính là Dương Vân Phong. Hắn điều lệnh đã chính thức hạ đạt, hắn sắp đảm nhiệm Tây Nam tỉnh biên thành thị thị ủy thư ký. Biên thành thị ở vào Tây Nam quốc cảnh tuyến, bên cạnh còn không chỉ một cái quốc gia, cái vấn đề nhiều, cái vấn đề phức tạp, coi như tại cả nước cũng có thể đủ xếp vào trước 3 liệt kê. Khi biết cái này bổ nhiệm thời điểm, Dương Vân Phong cũng nhận được nhị thúc Dương Phú Quốc điện thoại. Ở trong điện thoại, Dương Phú Quốc đối với hắn dặn dò rất nhiều, đặc biệt giao phó hắn nhân thân an toàn vấn đề. Dương Vân Phong biết đây là ý gì. Nếu là ở khác thành thị, thân là thị ủy người đứng đầu, an toàn dường như là nhất không cần suy tính vấn đề, nhưng biên thành cũng không một dạng. Căn cứ hắn biết, biên thành tối thiểu nhất có 3 vị người đứng đầu chết không rõ ràng, trong đó có hắn tiền nhiệm. Có thể nghĩ nơi đó mức độ nguy hiểm, ngay cả thị ủy người đứng đầu an toàn đều thành vấn đề. Trên xe một người khác nhưng là để cho người ta có chút bất ngờ Bạch Văn Vũ. Bạch Văn Vũ cũng không có thăng chức, chỉ là từ Thiên Vân thị chính pháp ủy thư ký, điều nhiệm biên thành thị chính pháp ủy thư ký, cho nên hai người mới có thể đồng hành. Nghe nói Bạch thư ký tại biên thành làm việc qua. Dương Vân Phong xem bên người Bạch Văn Vũ, lúc này mới nhớ tới Bạch Văn Vũ cùng biên thành giống như có liên hệ, hắn nhớ ký Bạch Văn Vũ nhất đẳng công giống như chính là tại biên thành lập hạ. Trước kia Bạch Văn Vũ sự tình, tại kinh đô cũng là nhấc lên một hồi gợn sóng. Căn cứ Dương Vân Phong biết, Bạch Văn Vũ làm lúc tại tốt nghiệp trường cảnh sát sau, cũng không có tiếp nhận trong nhà an bài, mà là chính mình tới lặng lẽ biên thành, hơn nữa gia nhập tập độc cảnh hàng ngũ. Hắn nhất đẳng công chính là vào lúc đó lập hạ. Bất quá Bạch Văn Vũ tựa hồ cũng không có từ nơi này đại công nhận được rất nhiều thứ, giống như triệu hồi kinh đô sau, liền không có cái gì xuất sắc chỗ, thẳng đến lần này bị điều chỉnh đến Thiên Vân, mới lần nữa đi vào tầm mắt của mọi người. Không tệ, đây là ta việc làm bắt đầu chỗ. Nghe thấy Dương còn lại lời nói, Bạch Văn Vũ thần sắc một trận, sau đó một mặt ý cười mở miệng, chỉ có điều Dương Vân Phong tại trong nụ cười của hắn nhìn thấy vẻ khổ sở. Rõ ràng tại biên thành sự tình, cũng không có trên báo cáo nhìn thấy đơn giản như vậy. Thì ra là thế, vậy cần phải thỉnh Bạch thư ký cho ta làm hướng đạo. Dương Vân Phong biết mình cùng Bạch Văn Vũ quan hệ cũng không được tốt lắm, lần này bởi vì Tống Viêm sự tình, hai người tại Thiên Vân cơ hồ không có giao lưu, Dương Vân Phong đương nhiên sẽ không tùy tiện hỏi thăm Bạch Văn Vũ biên thành tình huống, càng sẽ không đi hỏi Bạch Văn Vũ cùng tòa thành thị này có cái gì không thể nói sự tình. Dương bí thư yên tâm, ta nhất định làm tốt cái này dẫn đường. Bạch Văn Vũ nghe thấy Dương còn lại lời nói, cũng không có cự tuyệt. Hắn lần này tới cũng không phải là vì cùng Dương Vân Phong đánh lôi đài, càng không phải là trợ giúp Dương Vân Phong, mà là vì mình sự tình, cầu phụ thân hắn rất nhiều lần, thật vất vả mới có được cơ hội lần này. Đương nhiên, hắn không cự tuyệt Dương Vân Phong, cũng là bởi vì sự tình phía sau, có lẽ là cần Dương Vân Phong hỗ trợ, nếu là lúc này cho người ta đắc tội, về sau tìm người hỗ trợ thời điểm, cũng không tốt nói chuyện. Dương bí thư đối với biên thành có thể hiểu rõ. Bạch Văn Vũ tất nhiên làm xong lấy lòng Dương Vân Phong chuẩn bị, đương nhiên không biết cái gì đều không nhắc nhở. Chớ nhìn hắn cùng Dương Vân Phong tựa hồ không tại trên một cái đại phương hướng, nhưng hắn đối với Dương Vân Phong an toàn cũng là rất xem trọng, có thể nói như vậy, Dương Vân Phong nếu là cùng hắn tiền nhiệm một dạng xảy ra chuyện, vậy tất nhiên là ngập trời đại sự, tuyệt đối có thể gây nên đầu người quần quật. Đối với hắn, đối với Bạch gia đều sẽ là diệt tuyệt tính chất. Nhìn qua một chút tư liệu, nhưng chuyện cụ thể còn không hiểu rõ. Nghe thấy Bạch Văn Vũ lời nói, Dương Vân Phong cũng tinh thần tỉnh táo, rõ ràng hắn đối thoại văn võ hiểu rõ sự tình rất có hứng thú. Lúc hắn tới, Dương gia xác thực cho hắn điều tới một chút tư liệu, nhưng hắn cũng chỉ là thô sơ giản lược nhìn một chút, còn không có xâm nhập hiểu rõ, lại nói tư liệu trùng quy là tư liệu, nào có người nói kỹ càng. Chớ nói chi là Bạch Văn Vũ cái này vị trí tại biên thành việc làm nhiều năm người. Biên thành, mặc dù là tại chính phủ thai quản phía dưới, nhưng bởi vì nguyên nhân lịch sử, có rất nhiều gia tộc thức sức mạnh tồn tại, bọn hắn tại biên thành, tại biên cảnh nhiều năm, thế lực cực lớn, hơn nữa còn cũng là bên kia quốc tịch, cho nên rất khó đối phó. Tại, Càng, Lý, Triệu, không đối với Bưu gia đã bị đả kích, hẳn là chỉ có ba nhà. Nghe thấy Bạch Văn Vũ lời nói, Dương Vân Phong suy nghĩ sau mở miệng. Hắn nhưng cũng xem qua tài liệu, đối với biên thành đại khái tình huống đương nhiên là có hiểu rõ nhất định, trong đó có sức mạnh nhất mấy thế lực lớn càng là quan trọng nhất. Trong cái này bốn nhà này, Vu gia xuất thân biên thành chính đàn, bây giờ biên thành thị trưởng chính là Vu gia con rể, tại bốn nhà bà con cô cậu mắt sức mạnh lớn nhất. Lý gia xuất thân cũng không thấp, tại biên thành tồn tại vượt qua trăm năm, từng tại quân phiệt cắt cứ thời đại, càng là làm qua Tây Nam Vương, bây giờ thế lực đương nhiên không bằng đã từng, nhưng cũng không thể khinh thường. Triệu gia chỉ nói xuất thân không sánh được phía trên hai nhà, nhưng bây giờ uy thế cũng không lại hai nhà phía dưới. Triệu gia lão gia từ lúc còn trẻ chẳng qua là một bình thường dân chúng, tại rất nhiều năm trước làm buôn bán bên ngoài sinh ý lên nhà, bây giờ là biên thành trên mặt nổi nhà giàu nhất. Sau cùng Bưu gia, trên mặt nổi làm chính là sản sinh ý tại cuối cùng bị cha ra trên thực tế là ở bên ngoài mở sòng bạc, cũng chính bởi vì vậy bị hủy diệt. Đây chính là Dương Vân Phong nhìn thấy trên tư liệu biểu hiện. Không tệ, Bưu gia đã không có ở đây. Nghe thấy Dương Vân Phong lời sau cùng, Bạch Văn Vũ thần sắc lần nữa khẽ động, trong giọng nói nhiều hơn một phần cảm khái, trên nét mặt nhiều hơn một tia bi thương. Nơi này có một phương tư liệu, Dương bí thư có thể xem. Bạch Văn Vũ từ bên cạnh mình trong túi lấy ra một phần tựa hồ bị tay nắm qua tư liệu đưa cho Dương Vân Phong. Đây là. Dương Vân Phong trông thấy Bạch Văn Vũ cho tư liệu cũng là sương sở, bởi vì phần tài liệu này là biên thành thế lực phân bố, hơn nữa còn rất kỹ càng. Đây chính là liền Dương gia cho phần tài liệu kia bên trong cũng không có đồ vật. Đây chính là ta nhất đẳng công lai lịch. Hơn nữa ta cảm thấy ngươi sẽ gặp phải bọn hắn, hơn nữa tiêu diệt bọn hắn. Bạch Văn Vũ nhìn lấy Dương Vân Phong tài liệu trong tay, ánh mắt bên trong xuất hiện vẻ phức tạp, sau đó lại có chút thư thái mở miệng. A. Nhìn xem tài liệu trước mặt, Dương Vân Phong biết rõ, không có gì bất ngờ xảy ra, Bạch Văn Vũ tới biên thành có chính mình sự tình, lúc này mới sẽ đem cái này có khả năng lần nữa lập xuống công lớn cơ hội nhường cho hắn. Phải biết cầm tới dạng này một phần tư liệu, phía đối diện thành thế lực có hiểu rõ nhất định, đối với sau này việc làm khai triển có trợ giúp lớn, liền xem như Bạch gia cũng cần thành tích bản thân. Bạch Văn Vũ đem cái này cho hắn, đó chính là đem thành tích nhường lại, cho nên hắn mới có thể phán đoán Bạch Văn Vũ tất nhiên có chuyện khác. Ngay lúc này, một chiếc màu đen xe thể thao từ bên cạnh bọn họ nhanh như tên bắn mà vượt qua. Ha ha, Dương bí thư, ngươi phiền phức tới. Ta cảm thấy hẳn không phải là ta. Chương 374, Bưu Lị chương 374, Bưu Lị lời của hai người vừa ra, xe của bọn hắn ngay tại một cái trạm thu phí bị chiếc kiêm màu đen xe thể thao đoạn ngừng. Bạch thư ký, ngươi không cho giải thích một chút. Dương Vân Phong nhìn thấy người từ trên xe bước xuống, ánh mắt nhìn về phía một bên Bạch Văn Vũ. Bởi vì tại bọn hắn xe giao hội thời điểm, Dương Vân Phong liền phát hiện màu đen trên xe đua người là một vị nữ tử, hơn nữa còn là một vị đại mỹ nữ. Vị nữ tử kia từ nhìn thấy bọn hắn một khắc này, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Văn Vũ, cái này cũng là Dương Vân Phong cùng Bạch Văn Vũ nói, đó là ngươi phiền phức. Cái này cũng có thể chính là nữ tử cản bọn họ lại nguyên nhân, vì Bạch Văn Vũ. Dương bí thư tất nhiên xem qua tài liệu, như vậy đối với Cảng Trấn Lương cái tên này cũng không lạ lắm à. Bạch Văn Vũ ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía trước ngừng lại xe, sau đó nói ra hơn một cái năm trước tại biên thành không ai không biết tên. Đương nhiên, tại trong vừa rồi chúng ta nói chuyện, Bưu gia gia chủ, bây giờ tại phương Bắc đệ nhất ngục giam giữ. Nghe thấy cái tên này, Dương Vân Phong cũng có chút bất ngờ liếc Bạch Văn Vũ một cái. Vừa rồi bọn hắn nói chuyện trời đất thời điểm, nhắc lên Bưu gia, trước kia sở dĩ hủy diệt liền cùng trước mắt Bạch Văn Vũ có quan hệ, sở dĩ không có nói ra, đó là bởi vì hắn cảm thấy ở đây giống như có chuyện khác, ngay trước mặt Bạch Văn Vũ sách, giống như không thích hợp. Nàng chính là Càng Trần Lương tiểu nữ nhi, biên thành Bưu thị địa sản lão bản Bưu Lị. Bạch Văn Vũ ánh mắt vẫn như cũ có chút phức tạp nhìn về phía hướng về bọn hắn đi tới nữ tử, mở miệng giới thiệu thân phận của cô gái. A, đây vẫn là để cho ta có chút bất ngờ. Nghe thấy nữ tử bối cảnh, Dương Vân Phong đích thật là ngoài ý muốn. Dù sao phụ thân nàng thế nhưng là được đưa vào ngục giam, mà nàng lại có thể tiếp tục làm ăn, hơn nữa làm còn không nhỏ, phải biết bưu thị địa sản tại biên thành thế nhưng là có thể xếp vào ba vị trí đầu xí nghiệp lớn, tài sản cao tới gần 100 ức tồn tại. Đây chính là không hợp với lẽ thường sự tình. Dựa theo quy củ, loại chuyện này coi như cái này gọi bưu lị nữ tử không có tham dự, mặc dù sẽ không trả giá phương diện pháp luật trách nhiệm, cũng biết thu hồi tài sản, miễn cho lòng sinh oán hận, làm ra một ít chuyện khác. Bất quá còn không có đợi Dương Vân Phong hỏi, vị kia gọi bưu lị nữ tử đã có chút bá khí kéo ra cửa xe của bọn họ. Chó trắng, ngươi lại còn dám đến biên thành, ngươi có phải hay không quên, ta nói qua nếu là đang để cho ta nhìn thấy ngươi tới biên thành, ta liền chơi chết ngươi. Bưu lị mở cửa xe sau, liền nhìn cũng không có nhìn Dương Vân Phong một mắt, mà là trực tiếp hướng về phía Bạch Văn Vũ chính là một trận thu phát, rõ ràng đối thoại văn võ ý kiến không nhỏ. Bưu lị, không nên hồ nháo. Bưu lị mới mở miệng, Bạch Văn Vũ cũng cảm giác được Dương Vân Phong nhìn về phía hắn cái kia bất ngờ ánh mắt, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía nữ tử nói. Nếu là Dương Vân Phong không tại, hắn có lẽ sẽ cho Bưu lị thật tốt nói chuyện, nhưng Dương Vân Phong tại, hơn nữa Dương Vân Phong vẫn là sắp đảm nhiệm bí thư, hắn lãnh đạo người, như vậy một ít chuyện, hắn là không hy vọng Dương Vân Phong biết đến. Chó trắng, ngươi cho là ta đang đùa giỡn với ngươi? Bưu lị nghe thấy Bạch Văn Vũ không đem nàng lời nói để vào mắt, lập tức có chút tức giận mở miệng. Ta không phải là. Bạch Văn Vũ nghe thấy lời này, muốn mở miệng giải thích một chút, nhưng vị nữ tử kia cũng đã nghiêng đầu. Ngươi chờ ta. Bưu lị nhìn thấy Bạch Văn Vũ vẻ mặt trên mặt, còn tưởng rằng Bạch Văn Vũ không đem nàng để vào mắt, lập tức móc điện thoại ra gọi ra ngoài. Nàng nhưng lại không biết, Bạch Văn Vũ vẻ mặt trên mặt cũng không phải bởi vì nàng, mà là bởi vì bên người Dương Vân Phong. Rõ ràng trước mắt hắn còn không hy vọng bị Dương Vân Phong biết một chút liên quan tới hắn tại biên thành biệt tư. Nhưng khi mặt Dương Vân Phong, khi chưa có nhận được Dương Vân Phong cho phép, hắn lại không thể trực tiếp mở miệng cho hai người giới thiệu, dù sao hắn cũng không biết Dương Vân Phong phía đối diện thành sau này an bài, nếu là tùy ý nói chuyện giới thiệu, hỏng Dương Vân Phong chuyện, phiền phức cũng sẽ không nhỏ. Dương Vân Phong không là bình thường bí thư, chuyện của hắn tại trước mặt Dương Vân Phong cũng không phải một mình hắn sự tình, mà là sẽ liên lụy đến phụ thân của hắn, thậm chí nhiều hơn người, hắn không thể không thận trọng, hắn không thể bởi vì chính mình, để cho phụ thân của mình bị người nắm chặt được điểm. Bạch thư ký, ngươi đây là? Dương Vân Phong đương nhiên phát hiện Bạch Văn Vũ cùng cái này gọi bưu lị nữ tử giống như có cái gì không xác định quan hệ. Nguyên bản hắn là không muốn hỏi, nhưng tất nhiên gặp phải, không hỏi tựa hồ cũng không đúng. Bởi vì bưu lị đánh một chút điện thoại cũng không có hạ giọng, bọn hắn cũng đã biết cú điện thoại là này gọi cho cục cảnh sát, không hỏi quan hệ của hai người, một hồi muốn thế nào giải quyết chuyện này, nhưng là một cái nan đề. Phải biết hai người một cái là thư ký mới, một cái là mới thị chính pháp vị thư ký, nếu như bị người đưa vào phòng tạm giam, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Trước kia có thể phá được đại án, nàng cùng với nàng tỷ tỷ trợ giúp ta cực lớn, cũng chính bởi vì dạng này, nàng mới có thể lập công chỗ tội, cũng không bị truy cứu trách nhiệm. Bạch Văn Vũ nghe thấy Dương Vân Phong hỏi thăm, có chút bất đắc dĩ trả lời. Dạng này à? Bạch Văn Vũ lời nói mặc dù chưa hề nói vài câu, nhưng lượng tin tức lại không nhỏ. Phải biết Bạch Văn Vũ tại biên thành sự tình, Dương Vân Phong mặc dù không tính là giải, nhưng Bưu Lị phụ thân bị cầm xuống, hơn nữa đưa vào ngục giam, Bạch Văn Vũ cũng là lập xuống công lớn, hắn thứ hai cái nhất đẳng công chính là vì vậy lấy được. Nhưng hắn nhưng lại cùng Bưu Lị nhận biết, tựa hồ còn cùng Bưu Lị tỷ tỷ cũng rất quen thuộc, chuyện của nơi này không thể không khiến Dương Vân Phong suy nghĩ nhiều. Hơn nữa Bạch Văn Vũ lời nói mới rồi cũng rõ ràng còn chưa nói hết, bất quá đang hỏi ngươi xuống nhưng là không lễ phép, cho nên Dương Vân Phong chỉ là cười gật gật đầu, cũng không có tại mở miệng, nhưng ở trong lòng cũng lưu lại một cái tâm tư. Có thể Bạch Văn Vũ lần nữa tới biên thành nhập chức, cũng là bởi vì đôi tỷ muội này mà đến. Bởi vì Bưu Lị có thể dưới tình huống phụ thân bị bắt, vẫn tại biên thành làm ăn cũng không tệ, sau lưng tất nhiên có người ở ủng hộ, nhìn trước mắt Bạch Văn Vũ khả năng tính chất cực lớn, dù sao Bạch Văn Vũ cũng không là bình thường người, phụ thân của hắn mặc dù không có đến đỉnh cấp phạm chủ, nhưng cũng không giống như Dương Phú Quốc thấp, bảo đảm một người không tính là chuyện rất khó. Đương nhiên, những thứ này không đến mức để cho Dương Vân Phong đối thoại văn võ có cái gì hoài nghi, dù sao Bạch Văn Vũ mấy người này tham dự những chuyện kia khả năng tính chất không thể nói không có, nhưng cũng rất thấp, rất thấp. Hắn cũng không phải Dương Thanh Mai, lại nói Dương Thanh Mai cũng chướng mắt loại kia sản nghiệp, thì càng không cần phải nói Bạch Văn Vũ. Dương bí thư, ngươi nhìn muốn hay không? Bạch Văn Vũ rõ ràng cũng nghĩ đến, nếu là chính mình cùng Dương Vân Phong bị Bưu Lị tìm đến người đưa vào phòng tạm giam kết quả, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Dương Vân Phong, hắn tự nhiên là hy vọng Dương Vân Phong có thể đủ nói ra thân phận của mình, cái này dạng tiểu tính Bưu Lị lòng can đảm tại lớn, cũng không dám đang thả tứ. Ha ha, vẫn là xem một chút đi, ta cũng biết biên thành nhân viên cảnh sát là như thế nào phá án. Nghe thấy Bạch Văn Vũ lời nói, Dương Vân Phong cũng không có đáp ứng, mà là trực tiếp đem con mắt đóng lại, lặng lặng đứng chờ Bưu Lị muốn thế nào trừng trị hắn cùng Bạch Văn Vũ. Bạch Văn Vũ nhìn lấy nhắm mắt lại Dương Vân Phong, trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Thế nhưng không nói gì nữa, bởi vì Dương Vân Phong rõ ràng sẽ không nghe, hôm nay tất nhiên muốn nhìn náo nhiệt này.